Chương 751 thu hoạch không ít, 1, chương 751 thu hoạch không ít, 1, người nào không biết Ngư Hồng Tử khó giải quyết, nhưng mà cuối cùng vẫn là xem thường hắn. Thương một pháp vực bên ngoài, Tiêu Trường xách tay nâng Huyền Biểm Châu, chân đạp màu đỏ bảo liên, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nếu không phải thân ở Bích Thủy Các, bị cái kia có dụng tâm khác nữ tu áp chế, hắn sao lại khốn tại kết đan sơ kỳ? Cũng may ta cũng không phải hạng người bình thường, giáo đồ có phương pháp, đệ tử càng hơn một bậc. Ngư Hồng Tử đạo hữu, ta Huyền Dương Sơn mở rộng cánh cửa tiện lợi nhìn qua tứ vực vũ xà bán kết xa trận, Ngư Hồng Tử thôi động pháp lực, quần quần hắc thủy tại trong pháp vực lan tràn ra, phương giật mở miệng khuyên. Đạo hữu đi nương nhờ ta Huyền Dương Sơn, tu vi này bình cảnh, sẽ lại không khốn nhiều đạo hữu. Ta tổ sư Đường Nhất Mạch được khí vận, sinh ra một vị tam giai đan đạo đại sư. Có đan đạo đại sư giúp đỡ, ra tay khai lò luyện đan, đạo hữu tất có thể đột phá bình cảnh, tiến thêm một bước. Đừng muốn loạn ta đạo tâm. Ngư Hồng Tử sắc mặt đóng băng, như thiên cổ hàn băng, tránh xa người ngàn dặm. Hắn nâng đỡ Hán Hải Bảo Châu pháp lực tràn vào trong châu, Bảo Châu đại phóng hào quang. Không bỏ sót mảy may khả năng, thực sự là đáng kinh đáng sợ. Có ưu thế như vậy, lại chiếm thượng phong, Thanh Dương Tử ngươi còn tại tổn hại ta đạo tâm, chỉ vì tăng thêm một tia phần thắng. Đáng tiếc không thể công thành. Phương giật khẽ lắc đầu, ngoan cố chống cự hung hiểm nhất. Nếu có thể giao động Ngư Hồng Tử đạo tâm, sau đó giao thủ trong đánh giết, chỉ cần có một phần do dự, thiệt hại đều có thể ít nhất giảm bớt ba thành. Màu đỏ linh quang lạc phía dưới, Tiêu Trường xách chân đạp hồng liên, cũng là bước vào trong pháp vực. Hắn tán thưởng mà nhìn qua Ngư Hồng Tử, kiên kỵ đạo. Có thể tại Bích Thủy Các bước vào kết đan, lại đóng giữ Thanh Không Nhai cái này một hạch tâm yếu địa, Ngư Hồng Tử pháp lực, tu vi, đạo tâm không có chút nào nhược điểm. Như vậy tu sĩ đáng tiếc vào Bích Thủy Các đám kia tiện tỳ môn hạ rồi đạo tâm cũng không bị dao động, huyết duệ hậu bối cũng đều tại Bích Thủy Các thiên bạc trong hồ, cái này Ngư Hồng Tử nhất định một lòng tử chiến. Phương giật khẽ lắc đầu, sắc mặt nghiêm nghị. Sư tôn, người ta liên thủ tiễn hắn lên đường đi. Hắn tự tay một chiêu, Bích Huyết Bồ Đề chi lạc vào trong tay, hóa thành trường tiên kéo xuống, tầng tầng hắc thủy bị đả diệt. Mà Tiêu Trường xách lòng bàn tay một vòng hồng quang phun ra nuốt vào, điều động Huyền Viêm Bảo Châu anh lạc. Trong lực hiện ra ánh ngọc bích bảy linh xà uốn lượn mà ra, phun ra ra màu đỏ hỏa trụ. Nghĩ nuốt vào tính mạng của ta, thật coi ăn chắc ta không thành. Ngư Hồng Tử đầu ngón tay một điểm, hóa thành đen bằng cam lâm phiến bị thu hồi. Hắn nuốt vào một cái bổ ích pháp lực đan dược sau, pháp lực mênh mông đều rót vào trong Hán Hải Châu. Hoa, hoa, ảo ảo. Triều tịch âm thanh từ không quan trọng dựng lên, kèm theo quần quần hát thủy từ Hán Hải Châu trào lên mà ra, từng đạo sóng lớn nhấc lên. Vâng. Sóng lớn đánh ra xuống, Bích Huyết Bồ Đề chi lạc phía dưới bóng roi bị đánh bay, Huyền Viêm Bảo Châu linh quang bị dập tắt, màu đỏ hỏa trụ cũng cùng hát thủy lẫn nhau triệt tiêu. Một hơi ở giữa, triều tịch bành trướng thật lớn tiếng oanh minh, tràn ngập thương một pháp vực, lại mất đi tiên cơ, yêu sủng bị thương nặng tình huống phía dưới, chống lên nửa mẫu pháp vực. Đáng tiếc Tiêu Trường xách khẽ lắc đầu, Ngư Hồng Tử thực sự là bị Bích Thủy Các chậm trễ, nếu hắn không phải là cả tu, cũng sẽ không bị Bích Thủy Các Ngọc Châu, vực sâu biển lớn chờ chân nhân, liên thủ áp chế. Đối với Hắc Thủy đạo vận cảm nộ khắc sâu như vậy, chỉ cần tiêu hao bộ phận trấn hải phiên tiên kỳ bản nguyên liền có 8-9 thành chắc chắn xông phá bình cảnh. Có gì đáng tiếc? Phương giật khỏe miệng khẽ mím môi, vuốt lên rung động không ngừng bổ để nhánh, cái này tiếc hận Ngư Hồng Tử con đường bị kéo mệt mỏi. Nếu là Ngư Hồng Tử đột phá kết đan trung kỳ, Bích Thủy Các nhiều một đại tướng. Có như vậy nhân vật hung ác toa chấn, muốn phá Thanh Không Nhai ít nhất phải 2-3 vị cùng giai tu sĩ ra tay. Tu hành chi đạo được làm vua thua làm giặc, hết thảy đều là Ngư Hồng Tử lựa chọn, nào có thể vẻ tiếc hận. Sư tôn nếu là tôn trọng hắn, liền sớm ngày tiễn hắn lên đường. Phương giật có chút tiêu sái, hôm nay không đồng tình Ngư Hồng Tử, ngày khác nếu là con đường không thuận, bị người đánh giết, hắn cũng không cần bất luận kẻ nào thông cảm. Đầu ngón tay một vòng xanh mờ mờ sương mù dâng lên, mùi thuốc lượn lờ bên trong, ẩn có huyền chi, bảo tham, ngũ sắc linh liên rất nhiều dị tượng chập trùng. Sắc lệ, diệu pháp thần thông, Thanh Không Bảo Vân khí. Ôn nhuận dược khí bao phủ mà đi, Tiêu Trường xách thu hút một cỗ vân khí, lạc vào trong đan điền, cảm thụ như róc rách thanh tuyển, chậm rãi khôi phục pháp lực. Hắn khẽ cười một tiếng. Ngược lại là ta cũng lớn tuổi, buộc làm tiểu nhi nữ tư thái đi. Huyền Viêm Bảo Châu lần nữa oanh lạc, hiện ra ánh ngọc linh xà nên phòng biến đến dài, bất quá mấy tức, liền hóa thành dài 10 trượng. Gào thét, xích viêm hỏa trụ bị không ngừng vụt lên mà ra. Bích Huyết Bồ Đề chi hóa thành trường tiên, phun ra nuốt vào thủy quang, theo sát phía sau. Sau đó Phương giật giữa ngón tay pháp quyết đánh ra, khư giới khô vinh trong tiên, một tôn trải rộng khô đằng đại thủ lớn chụp lại, tàn lùi đạo vận vần quanh. Đại khô đằng thủ. Vâng. Hán Hải pháp vực bên trong, hắc thủy không ngừng ngưng kết thành xúc tu, quất roi không ngừng. Giống. Tứ Dực Vũ Xà trợn ngửa mặt lên trời thét dài, một thanh dài ba thước, toàn thân cương phong ngưng kết, trải rộng xà văn phong nhận xẹt qua một đạo sắc bén độ cong. Xoẹt. Thương một pháp vực bị xé nứt một góc, cổ thành chiến trường có thể thấy rõ ràng, trong lòng Ngư Hồng Tử hơi vui, đan nguyên, pháp lực, tinh huyết, chớp mắt tiêu đốt. Hoa. Một đạo tinh hồng độn quang xẹt qua, bọc lấy một người một sủng, hướng pháp vực vết rách chỗ bắn nhanh mà đi. Đạo hữu hà tất vội vàng như vậy? Phương giật vô hỉ vô bi, phất tay ném ra ngoài khư giới khô vinh viên, hóa thành một tôn chống trời của mục. Cổ mục cành lá rậm rạp, câu kết rễ cây đâm vào trong pháp vực. Xanh nhạt cành lá hội tụ, giống như một tôn hoa cái, lộ ra hoa cái phía dưới Phương giật, càng nổi bật bất phàm. Hấp. Nương theo một tiếng quát lớn, thương một pháp vực tổn hại bốn phía núp đích, ẩn ẩn có thể thấy được Thanh Không Nhai chi cảnh, lần nữa bị xanh mở mở sinh cơ che đậy. Một sinh chi đạo, vậy mà tu hành đến trình độ như vậy, hắc thủy sôi trào, ngưng kết thành lá chắn, An Tiêu Trường xách Huyền Biêm Bảo Châu nhất kích sau, huyết sắc độn quang tản đi. Ngư Hồng Tử mắt quang sáng rực, cảm thụ được rồi rào, gần như hóa thành thực chất sinh cơ. am hiểu linh ý gì chi đạo chân nhân, lại đem một sinh chi đạo tu hành đến trình độ như vậy. Thanh Dương tử ngươi là ta Bích Thủy các đại địch, nếu là sớm biết chuyện này, ta tất yếu mời được trưởng giáo, tiễn ngươi lên đường phương giật thượng như nhai thanh tùng, trong tuyết hàn mai, uyên đình ngạc chỉ, đối với Ngư Hồng tử chi ngôn từ chối cho ý kiến. Đổi lại kiếp trước, gặp phải như vậy hắn tu sĩ như vậy, cũng là thủ đoạn ra hết, đem tính mệnh lưu lại. Sinh tử khô vinh kinh lĩnh hội có cây khô vinh chi đạo, tu hành giác mộc chi pháp, pháp lực kéo dài, sinh sôi không ngừng. Giao thủ đến nay, đồng thời thôi động hai cái trung phẩm pháp bảo, điều động thương một pháp vực áp chế Ngư Hồng tử cùng tứ dực vũ xà hắn đan điền khí hải bên trong pháp lực còn có 8 thành có thừa. Đồng dạng xuất thủ tiêu trường sách, sau một phen chém giết, bây giờ pháp lực không đủ 6 thành. Đây vẫn là có thanh không bảo vân khí gia trì hiệu quả. Sinh tử khô vinh kinh trừ bỏ cần làm gì chắc đó, lĩnh hội sinh tử biến hóa, dẫn đến tu hành chậm chạp bên ngoài. Pháp lực, sinh cơ, pháp bảo tế luyện đều là tu tiên giới nhất lưu. Đến nỗi tu hành chậm chạp, phương giật lĩnh hội huyền tiên linh dây leo, giáp một kết một tương hợp, ẩn ẩn có rõ ràng cảm ngộ. Ngư Hồng tử đạo hữu, phương mô đối với ngươi mười phần thành ý, hà tất dựa vào nơi hiểm yếu chống lại? A. Ngư Hồng tử cười lạnh một tiếng, triệt để chìm vào trong hán hải pháp vực. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Phương giật cầm trong tay bích huyết bổ để chi khô vinh pháp lực lưu chuyển, từng đạo bóng roi liên miên không dứt đánh xuống. Hán hải pháp vực không cam lòng tỏ ra yếu kém, diễn hóa rét lạnh thủy nhận, bích thủy trường thương, ngũ quang thủy kiếm, không ngừng bắn ra. Phá. Ngư Hồng tử hán hải bảo châu cuốn theo sóng lớn ngập trời trục lạc, thương một pháp vực nứt ra một góc. Ngư Hồng tử, đường này không thông. Phương giật vân đạm phong kinh, tay áo vung ra một đạo linh quang, thanh liên bảo sắc kỳ bày ra, khô vinh pháp lực lăn lộn tiêu diệt, pháp vực chớp mắt khép lại. Ngư Hồng chương 751 thu hoạch không ít, 2, chương 751 thu hoạch không ít, 2, thử nhìn qua khí thế cứng cáp, không có chút nào suy sụp ngược lại có chỗ tăng trở lại phương giật, trong mắt lộ ra một vòng tuyệt vọng chi sắc. Pháp vực bên trong, cư giới khô vinh phiên hóa thành cổ mục, thân cảnh cao vút như nắp, cầu kết rễ cây đâm vào trong pháp vực, trấn áp căn cơ. Thanh liên bảo sắc kỳ theo chiều gió phất phới, điều động khô vinh pháp lực theo dệt pháp vực, trà thiếu bổ lậu. Lại có một tôn bích huyết bổ để chi hóa thành trường tiên lạc phía dưới. Cái này đã là hắn lần thứ 17 bỏ chạy, lại vẫn luôn bị phương giật ngăn lại, đều không ngoại lệ. Một sinh chi đạo. Không đúng, chuyện xưa gặp tu hành một sinh chi đạo kết đan chân nhân, cũng không như vậy đấu pháp chi năng. Là bởi vì phương giật sao? Ngư Hồng tử thấp giọng thì thảo. Một sinh chi đạo cùng linh ý chi đạo đều không tinh thông đấu pháp, hai người tương hợp lại có này uy năng. Phương giật quả thật là ta môn trung đại địch, hắn nhìn qua tương hợp hán hải pháp vực, không còn hắc thủy quần quận chi cảnh, khí thế suy yếu. Bị chân viêm không ngừng tiêu đốt, ảm đạm linh quang nhiều lần ăn mòn, bồ đề nhánh roi chưa bao giờ ngừng. Mênh mông hắc thủy không ngừng bị bốc hơi, pháp vực biên giới không ngừng thít chặt lui lại. Vốn là nửa mẫu phương viên hán hải pháp vực, bị phương giật đả diệt hơn phân nửa, bây giờ chỉ còn lại năm thành. Việc đã đến nước này, đạo hữu còn không từ bỏ sao? Thúc thủ chịu trói, tất nhiên sẽ ra giá lấy lại đạo hữu. Phương giật vô hỉ vô bi, trong mắt chiếu rọi lấy thân ảnh chật vật, tiếp tục dao động Ngư Hồng tử tâm tư. Phương giật, ngươi chớ có mơ mộng hão huyền. Ngư Hồng tử trong mắt dứt khoát. Phương giật đạm nhiên đưa tay, bích huyết bổ để chi rời khỏi tay, như độc xà tập sát mà lên. Sau đó, hắn năm ngón tay khẽ cơ một cái, đầu ngón tay một cái yêu diễm tử hoa nở rộ. Mạn đà la chỉ. Hừ. Ngư Hồng tử lạnh rên một tiếng, pháp vực bên trong sóng ngầm mãnh liệt, từng mặt trải rộng yêu lực thủy bích dâng lên. Hiu. Màu tím mở mịt vòng quanh chỉ ảnh yêu diễm động lòng người, chớp mắt đánh xuyên tầng tầng thủy bích. Cuối cùng chỉ ảnh tán đi, hãn hải pháp vực lần nữa bị đánh nát một góc. Ngư Hồng tử thụ pháp lực phản vệ sắc mặt thường hồng, trong mắt ngăm đen, khí thế thảm liệt, giống như bị buộc đến tuyệt cảnh manh thú. Lam Âm, người ta lần này sợ giữ nhiều lành ít, hắn ôn nhu vuốt ve tứ dực vũ xà băng lãnh lân phiến, nhẹ giọng lẩm bẩm: ta cả đời này có ân nhất định hoàn, có thù tất báo, chưa bao giờ có lỗi với hắn người. Duy nhất thua thiệt chính là Lam Âm ngươi. Nếu không phải theo ta, lấy ngươi vừa vặn chỗ dựa, tu vi sẽ không kẹt tại như vậy, giáp không thành tiến thêm quý lược, người ta lẫn nhau bảo vệ, ta chưa từng có qua hối hận. Lao tổ thọ tận sau, còn sót lại huyết mạch hậu duệ đầu chỉ hơn ngàn. Không biết bao nhiêu kẹt tại nhất giai, nếu là không ngươi tương trợ, ta không mở linh trí, sớm đã trở thành miệng người khác bên trong chi thịt. Giữ tận miệng rắn bên trong phun ra thanh lệ giọng nữ, băng lãnh quyết tuyệt. Bây giờ bất quá là được làm đua thua làm giặc, liều mạng một lần thôi quý lược, cũng có 200 năm chưa từng nghe được tên như vậy. Ngư Hồng tử trong mắt vẻ hồi ức lóe lên một cái rồi biến mất. Lam Âm, ngươi nói đúng, tiết lộ hung hiểm, năng ngưng kết chân đan, không biết kinh nghiệm bao nhiêu mưa gió. Bây giờ bất quá là liều mạng một lần thôi. Người ta liên thủ tiếp một lần. Hảo, đây mới là ta biết quý lược, vô luận lại lớn mưa gió, cũng không sợ hãi quý lược. Tứ Dực Vũ Xà con mắt bên trong hồng quang sáng rõ, phun ra thanh sắc nội đan. Sau đó xương cốt tích chặt, thân hình hóa thành to cỡ cổ tay, thân mật quấn quanh ở Ngư Hồng tử bên hông. Một trận sinh tử. Ngư Hồng tử mặt lộ vẻ quyết tuyệt, triệt để từ bỏ trốn chạy. Chanh. Trong tay hắn hãn hải châu đáo cấm siêu phụ tại nhận bà ẩn chuyển, bản nguyên tiêu đốt, hóa thành hắc thủy, ngưng luyện một thanh xanh thẳm trường kiếm. Sau đó năm ngón tay chụp tới, đem tứ dực vũ xà nội đan nuốt vào. Ngự yêu pháp. Tay trái hắn nắm chặt chuôi kiếm, tích thủy kiếm mũi kiếm hơi nghiêng, cương phong vần quanh, mũi kiếm chết xạ ra nước trong mèo quang. Giết. Không chọn bện hãn hải pháp vực thu hẹp, hóa thành ba cái hình mở lạc tại thân kiếm phía trên. Ông, tích thủy kiếm chém ra thê lương đường cong, rét lạnh kiếm quang lạc phía dưới. Bành, xích diễm vòng quanh huyền biên bảo châu bị đánh bay, tiêu trường sách không lo được đau lòng bảo châu bên trên vết kiếm, giận dữ hét. Phương giật, đây là bích thủy các băng linh pháp đem một kiện pháp bảo nội tình đều hủy đi, bộc phát ra viễn siêu bình thường uy năng. Cẩn thận, Ngư Hồng tử đây là muốn liều mạng. Băng linh pháp, như vậy thuần túy vì hủy diệt pháp bảo diệu pháp thần thông, Bích Thủy Các còn có chân nhân tu hành Phương Dật trong mắt bình thản, nhìn qua da thịt bắt đầu khô mục, trong mắt dần dần ảm đạm Ngư Hồng Tử. Muốn kéo ta cùng xuống nước sao? Vành. Trong đan điền hai quả chân đan linh quang đại phóng, Ngư Hồng Tử sắc mặt đau đớn, dưới làn da mọc ra chi tiết âm u lạnh lẽo vậy rắn. Nhất tộc pháp lực cùng tứ dực vũ xà yêu lực phối hợp, ô nhiễm căng cơ, dù cho có thể chạy thoát, nhân yêu hai người tu vi đều khó có khả năng tiến thêm được nữa. Ngư Hồng Tử dốc hết thảy, tinh huyết, pháp lực, đan nguyên đều rót vào trong Hán Hải Châu hóa thành tích thủy kiếm. Chết. Thần niệm và hồn đốt hết thảy, đây là sợ ta chạy trốn sao? Cảm thụ được thần hồn bên trong hình như có trọng gông lại phía dưới, Phương Dật sắc mặt nghiêm nghị, trong mắt thoáng qua một vòng yên lặng chi sắc. Cái kia giống như ngươi mong muốn 3000 tóc đen tung bay, hắn chỉnh ngay ngắn vào đầu, vuốt thuận pháp bảo cạnh góc nhăn nheo. Sau đó tại trong Ngư Hồng Tử ánh mắt vui mừng, chậm rãi nô ra, móng tay tu bổ mượt mà ngón trỏ. Một vòng thanh quang dâng lên, chớp mắt xoát lạc. Thương một bách linh thần quang lạc. Vâng. Pháp vực chấn động, tích thủy kiếm phong mang gặp phải quay đi quay lại trăm ngàn lần huyền quang. Hai người vừa mới va chạm, gây nên hùng vĩ linh triều, gió lốc xuyên thấu pháp vực, bao phủ trăm dặm. Trong thanh không ngai huyết tinh chi khí bốn phía, chẳng biết lúc nào, đang tại liều mạng đánh giết hai phái tu sĩ, trong tay pháp lực đều thu liễm ba phần. Đám người đem ánh mắt lạc tại trong pháp vực, trong lòng cùng nhau hiện lên một cái ý niệm. Ai thắng? Vâng. Thương một pháp vực tán đi, Hán Hải đạo vận lưu chuyển, khuyết tán đến trong cổ thành. Ngư Hồng Tử sư huynh thắng. Mới lên nắm tang một trượng không lo được giao thủ Đỗ Thanh Mạn, ánh mắt lạc tại trong tản đi mở mịt. Dư Thư Tiên, Nô Tuyền Long, Xe, Hàn, Hứa ba nhà tu sĩ cũng là vọng mắt muốn xuyên, như muốn nhìn thấu linh triều sau đó tình hình chiến đấu. Tất cả mọi người tin tưởng, trong vách núi chiến trường dù cho thảm liệt gấp 10, một khi phương giật, Ngư Hồng Tử bọn người phân ra thắng bại. Thanh không ngai chi quả, vừa mới truy hòa âm. Lam âm. Thương một bách linh huyền quang từng tấc đánh nát tích thủy kiếm. Phương Dật năm ngón tay vì đao, một trường đánh xuống. Trốn. Các ngươi mau trốn. Ngư Hồng Tử nhìn qua bị thi thể phân ly tứ dực vũ xà mặt lộ vẻ bi thiết. Khô vinh pháp lực lóe lên một cái rồi biến mất, khàn giọng như lão hào âm thanh thê lương quanh quẩn, chợt im bặt mà dừng. Vô luận đấu pháp chiếm thượng phong mới lê, hoặc là nỗ lực chống đỡ Dư Thứ Tiên, Nô Huyền Long bọn người nhìn qua một vị thanh niên tuấn mỹ, xách theo Ngư Hồng Tử tóc thai bù xù đầu người, từ pháp vực bên trong chậm rãi đi ra. Sắc mặt đều cùng nhau biến đổi, khó có thể tin. Bại. Ngư Hồng Tử sư huynh bại thảm trọng như vậy, thậm chí ngay cả tính mệnh cũng không bảo trụ. Mối lê trong mắt hoảng sợ, thần hồn giống như lạc tại trong vạn cổ hà tuyển, băng lãnh rét thấu xương. Lại liệu địch sẽ khoan hồng, nàng cũng là không ngờ tới, Ngư Hồng Tử lại vong tại Phương Dật chi thủ. Nàng xem như trong thanh không nhai trung đấu pháp chi năng mạnh giả đàn chân nhân, tại Bích Thủy các môn trung địa vị, viễn siêu Ngô Tuyển Long, Dư Thư Tiên bọn người. Môn trung đối với Ngư Hồng Tử hạn chế, cũng ẩn có thai nghe. Chỉ là tầm thường kết đan, như thế nào bị Ngọc Châu, Nguyễn Tương Tử các đại nhân vật kiêng kỵ, chèn ép. Nhưng Ngư Hồng Tử lại trong tay Phương Dật mất mạng. Trốn. Mối lê trong lòng chỉ còn lại một cái ý nghĩ, nhanh chóng thoát đi thanh không nhai. Trở về Thiên Bạc Hồ, thỉnh môn trung chân nhân làm chủ. Nhìn qua ngốc lăng đám người, Phương Dật pháp bảo phần phật, môi khẽ mở. Ngư Hồng Tử đã chết, phàm ta Huyền Dương Sơn đệ tử nghe lệnh, trận chiến này giết không tha. Giết. Trong thoáng chốc, Huyền Dương Sơn đệ tử tiếng hoan hô khí, trong mắt kinh hỉ. Dù cho Lý Hành, Tần Vũ, Hoắc Chiêu như vậy ngũ cực phong đệ tử truyền, cũng là không nghĩ tới, nhà mình sư tôn, vậy mà có thể chém giết sau Ngư Hồng Tử. Nên biết, cùng giai tu sĩ giao thủ, tu vi càng cao, bất bại, giao thủ, đại bại, chém giết. Trong đó độ khó, có thể xưng thiên địa khác biệt. Đi. Mối lê không lo được ngày xưa thương yêu hậu bối, thôi động một tấm tế luyện lâu ngày tam giai trung phẩm phong độn bảo phủ. Phong linh nhưng hư ảnh hai cánh vỗ, trong nháy mắt, nàng đã rời đi ngoại thành. Không tốt. Đỗ Thanh Mạn sắc mặt tâm trầm, hữu tâm ngăn cản, lại bị sền sệt bùn lãng gây khốn. Phương Dật mày kiếm trao lên, sau lưng thanh liên bảo sắc kỳ rủ xuống lạc tầng tầng gợn sóng, khư giới khô vinh phiên phiên trên mặt, sáu tay ma thần như ẩn như hiện. Hắn bảy thành pháp lực đều tại thôi động pháp bảo, trấn áp hai quả pháp lực bành trướng, muốn tự bạo chân đan. Sư tôn, tốc chiến tốc thắng. Ân, mối lê nội tình thâm hậu. Tâm tư kín đáo, có chút phong thôi thảo đồng, liền trốn chạy mà đi. Cái này còn sót lại giả đàn chân nhân, cũng không thể trốn nữa. Tiêu Trường Sách bước ra một bước, xuất hiện Hoàng Đại Nhạc bên cạnh, phất tay đánh ra bảo quang hơi ảm đạm huyền biên bảo châu. Phương Dật lúc này cũng là đem hai cái chân đan áp chế, không đang bành trướng. Hắn đưa ra bộ phận pháp lực, đem Bích Huyết Bồ Đề chi vung ra, lạc tại cùng Lý Hành đối địch giả đàn chân nhân phía trên. Thanh không ngai ở ngoài ngàn dặm, một chỗ trong sân ao. Tật gió gào thét mà qua, mối lê trong lòng rung động run rẩy, bên hai tựa hồ có mối tú áo bị chém giết kêu thảm quên quần. Ánh mắt nàng phiền muộn, nhìn qua cao vút trong mây thanh không ngai, chương 752 vơ vét bảo khố, luyện khôi trưởng tôn, 1, chương 752 vơ vét bảo khố, luyện khôi trưởng tôn, 1, ôi chao, bao nhiêu là linh quả. Thất giới từ trong lòng Phương Dật chui ra, nuốt nước bọt từ ngực, đôi mắt heo héo nhìn chằm chằm bảo khố. Bị trận pháp ngăn cách, mơ hồ có thể thấy từng thùng linh quả cây hắc mai tỏa hương thơm ngát, chất chồng bên trong. Linh quả cây hắc mai này khó tìm, đa phần là do Ngư Hồng Tử hao tâm tổn sức thu thập cho tứ dược vũ xà. Y còn ra chỉ trận pháp khóa tươi bậc 2 để giữ hương vị, duy trì sinh cơ không tiêu tán, như vừa hái từ trên cây xuống. Giờ đây, tất cả đều là vật trong túi của ngươi và ta. Ánh mắt lướt qua, Phương Dật nhanh chóng định giá. Yêu thú thuộc tính thổ nuốt linh quả cây hắc mai, có tác dụng bổ ích bản nguyên, tinh lọc yêu lực. Đây là loại linh quả bậc 2 hiếm hoi có hiệu dụng với yêu vương bậc 3, mỗi quả có giá thị trường từ 30 linh thạch trở lên. Một thùng 20 linh quả, trong mật khố có 10 thùng linh quả, tổng giá trị lên tới 6000 linh thạch. Mà đây chỉ là linh vật có giá trị thấp nhất trong bảo khố. Ánh mắt hắn lướt qua bảo khố, vẫn còn vài chỗ có trận văn lưu chuyển che chắn. Dù không nhìn rõ, nhưng linh vật khí cơ, bảo quang lấp lánh dưới trận văn đều mạnh hơn 10 thùng, 200 quả linh quả cây hắc mai này. Thật là giàu có, không hổ là chân đan tu luyện gần 400 năm, độc chiếm linh địa bậc 3 phương giật vung tay áo rộng, tế lên cây linh phan cổ xưa cỡ bàn tay, pháp lực rót vào trong. Tiểu phủ hủ linh quang, tiểu ớt một linh quang giao thoa quét xuống, đạo vận khô vinh lưu chuyển ăn mòn, trận văn trong bảo khố dần mục nát. Nửa canh giờ sau, lão gia sao không dùng thanh liên bảo sắc kỳ? Thất giới rủi đầu vào cánh tay rắn chắc của Phương Dật, đôi mắt đen lấy tràn đầy vẻ tò mò. Thanh liên bảo sắc kỳ là bảo vật phòng ngự, khả năng phòng ngự kinh người. Có nó che chở linh vật, hoàn toàn không lo phá trận bạo lực, làm tổn hại linh vật trong bảo khố. Chỉ cần một đòn toàn lực, chặt đứt sự gia trì của linh lực trận pháp, rút tuổi đáy nổi. Phá trừ trận pháp đâu cần tốn công sức mài giũa như vậy, không có 3 năm canh giờ, không thể triệt để làm mục nát trận cơ. Thanh liên bảo sắc kỳ còn có công dụng khác. So với hư giới khô vinh phan một động thiên chi bảo, thanh liên bảo sắc kỳ tuy cùng là pháp bảo trung phẩm, nhưng có sự chênh lệch. Đạo vận khô vinh trong lòng bàn tay Phương Dật phun ra nuốt vào, pháp lực rót vào linh phan. Tiểu phủ hủ linh quang như giòi bám xương, men theo trận văn không ngừng ăn mòn về phía trận nhãn. Hắn nuốt ve bộ lông nóng mượt của tiểu thú bạc trắng, mở lời giải thích. Khô vinh phan có động thiên linh địa gia trì, triệt để trấn áp nội đan của ngư hồng tử. Bảo kỳ trấn áp nội đan của tứ dực vũ xà, muốn xử lý sạch sẽ đầu đuôi, còn kém không ít hỏa hầu. Tẩy rửa thân hồn nội đan, làm trong sạch pháp lực, thanh liên bảo sắc kỳ ít nhất cần 3 ngày mới có thể rảnh tay. Đúng là như vậy, con tứ dực vũ xà kia thật độc ác, tự bạo không chừa chút đường lui nào. Nếu không phải lão gia đã sớm chuẩn bị, viên nội đan bậc 3 này e rằng đã trôi theo gió bụi. Thất giới lẩm bẩm trong lòng, sau đó mở miệng hỏi: "Cùng là năm đạo bảo cấm, bản chất tài liệu luyện chế tương đương, sao thanh liên bảo sắc kỳ và hư giới khô vinh phan lại chênh lệch lớn đến vậy? Cái sau trấn áp chân đan của ngư hồng tử chỉ cần một ngày, cái trước tốn thời gian gấp 3 lần không ngừng, khó lắm tiểu thất người mới hứng thú với những chuyện ngoài trận pháp." Và mỹ nữ Phương Giật trêu chọc một tiếng, thấy tiểu phủ hủ linh quang đã bắt đầu ăn mòn trận nhãn, nhưng để phá trận pháp ít nhất còn cần 3 canh giờ. Hắn trầm ngâm một lát, mở lời chỉ dẫn: "Tiên lộ bao la, 13 châu nhân gian rộng lớn, từ thượng cổ đến nay, không biết đã sinh ra bao nhiêu nhân tài dị sĩ, để lại vô số thần thông bí pháp, công pháp truyền thừa. Pháp bảo có phẩm giai vật liệu tương đồng, phương thức luyện chế khác nhau, có thể là bảo vật công phạt, bảo vật phong ngự, bảo vật luyện đan, bảo vật chế phủ. Ngàn pháp ngàn luyện, kết quả công hiệu có thể nói là trời vực khác biệt. Sự chênh lệch phẩm giai tổng thể lớn đến mức, giống như tu sĩ đột phá cảnh giới ngưng đan, hạ hạ ngụy đan, chân đan, kim đan thượng phẩm đều có thể coi là đột phá. Nhưng có kẻ đạo đồ đứt đoạn không tiến thêm được tấc nào, có kẻ tiến cảnh khó khăn, cũng có kẻ tiền đồ sáng lạ. Trong đó, sự khác biệt tấm lạnh, chỉ có tu sĩ tự mình biết, còn có cách nói như vậy sao?" Thất giới gãi đầu, tò mò hỏi: "Vậy tại sao trong truyền thừa huyết mạch của ta, hay trong các điển tịch lao ra thu thập được, đều không có lấy một lời đi chép?" "Ha ha ha, đây chẳng qua là tổng luận của riêng ta. Tu sĩ bình thường ngưng đan đã là đại may mắn, có thể trải qua mấy món pháp bảo. Có được 1-2 món pháp bảo bên mình, đã là thân gia phong phú, được môn phái hỗ trợ." Phương Giật khỏe miệng mỉm cười, cảm nhận trận văn trong bảo khố đều được phủ một lớp linh quang vàng nhạt mỏng manh, trận nhãn đã bị ăn mòn 1/10. Hắn lẩm bẩm trong lòng: "Kiếp trước Minh Tuyển Tông lưu đồ đã lâu, luyện chế ra pháp bảo cực phẩm Hắc Thủy Chân Long Liễn. Với nền tảng bạo tăng, không ngừng mở rộng ra tám phương, huyết chiến với nhiều thế lực lớn, không biết bao nhiêu chân nhân kết đan đã ngã xuống, pháp bảo bị bỏ lại. Trải qua nhiều pháp bảo, hắn mới dần tổng kết ra một cuốn Linh Bảo Tiểu Luận biến tướng thành sách thuyết. Sau này, Linh Bảo Tiểu Luận này, cùng với 2 cuốn tản ký khác của hắn thời trẻ thi tài thuyết tu sĩ cố pháp được gọi chung là Thi Thần Tam Bí. 3 cuốn điển tịch được Nguyên Anh chân quân coi trọng, liệt vào danh sách điển tịch bắt buộc phải đọc đối với chân truyền tu sĩ Minh Tuyển Tông khi xuất sư, đệ tử ngoại môn bình thường còn không đủ tư cách đọc. Phong khí giới tu luyện tiếp trước nhờ đó mà tốt lên không ít, tu sĩ nghèo khó dần không bị tu sĩ Minh Tuyển Tông coi trọng. Tri thức chính là linh thạch, cống hiến của 3 cuốn sách này có thể giúp Phương Dật tu luyện, đổi lấy không ít linh vật quý hiếm." Khẽ lắc đầu, gạt bỏ những ký ức trong đầu, hắn tiếp tục nói: "Hoặc vì bảo cấm huyền diệu, hoặc vì luyện chế khó khăn, hoặc vì tài liệu quý hiếm, pháp bảo cung cấp cũng có cao thấp, trong đó bảo vật công phạt có giá trị bình thường nhất. Bảo vật phòng ngự, bảo vật kỳ môn, hoặc có thể che chở tính mạng, hoặc kiếm linh thạch, giá trị cao hơn nửa cấp. Như thanh liên bảo sắc kỳ bảo vật phòng ngự ta luyện chế, thiên địa hồng lô bảo vật luyện dược của thanh xá sư đệ, thiên cơ bát quái bản bảo vật bói toán của Diêm Hữu Đài đều là những kẻ xuất sắc trong số pháp bảo cung cấp. Vậy cao hơn nữa, những pháp bảo đỉnh tiêm nhất thì sao?" Đôi mắt đen lấy của thất giới đảo tròn, cắn một quả linh quả đào nước, nghe say sưa. "Cao hơn nữa ư? Mỗi món đó đều có uy danh lừng lẫy." Ánh mắt Phương Giật u chỉ vào cây bảo phan không ngừng quét xuống tiểu phủ hủ linh quang, ăn mòn trận cơ. "Như hư giới khô vinh phan một động thiên chi bảo như thế này, luyện chế phức tạp, hao tốn tài liệu không ít, tiến giai khó khăn. Nhưng một khi luyện chế thành công, được động thiên gia trì, pháp bảo diệu dụng vô cùng, uy năng cũng hơn hẳn cung cấp không chỉ một bậc. Đáng tiếc, trong hư giới khô vinh phan tạm thời chỉ có tích thi linh địa, dưỡng hồn đàm những linh địa chuẩn bậc 3 chân áp, vượt ngưng linh bậc 1, địa dưỡng linh bậc 2, phúc địa khai bậc 3. Chuẩn bậc 3 rốt cuộc cũng chỉ là chuẩn bậc 3, không phải phúc địa bậc 3. Chỉ kém một chút, không có phúc địa bậc 3 chân áp, đó là khác biệt trời vực. Hư giới khô vinh phan nhiều nhất cũng chỉ dựa vào bảo cấm khô vinh huyền diệu, miễn cưỡng trở thành nửa món động tiên chi bảo." Phương Giật khẽ lắc đầu, cũng không tiếc nuối. Trong số vô số đại bảo đỉnh tiêm, động tiên chi bảo tốn linh tài luyện chế nhất. Với sự nghèo nàn của giới tu tiên đại vân, hư giới khô vinh phan có thể luyện chế đến pháp bảo trung phẩm, đã là do hắn vận chủ mạn trướng cơ duyên sâu dày, và còn có vô số tu sĩ hy sinh vì người khác. Trừ động tiên chi bảo, còn có sát phạt chi bảo cực đoan. So với đao, thương, kiếm, kích công phạt chi bảo thông thường, tuy gọi là công pháp chi bảo, cũng có khả năng phòng ngự, phụ trợ. Sát phạt chi bảo thuần túy, từ bỏ mọi công dụng bên ngoài, chuyên tinh sát phạt chi đạo. Như khi yêu triều Tố Độ Sơn xuất hiện, thanh minh hỏa kiếm luyện chế theo âm hỏa chi đạo, sát phạt vô số. Tu sĩ cầm nó, gần như giao thủ với ba kẻ cùng cấp. Cửu Hàn, Hô Lôi hai vị chân nhân, trong số kết đan trung kỳ, cũng không thể coi là yếu kém, huống hồ còn có Diêm Hữu Đài phụ trợ. Vị chân nhân kia có thể không rơi vào thế hạ phòng, có thể thấy uy năng của Minh Hỏa kiếm. Nếu không phải pháp bảo tàn huyết, bản nguyên bị tổn hại, vị chân nhân kia cũng không cần hành sự lén lút. Không ít cổ bảo lưu truyền đến nay, như U Minh Bạch Cốt Suy, Thiên Ma Chu Thiên Kiếm, Huyền Âm Nhị Ngũ Trảm Hồn Đao, đều là sát phạt chi bảo thuần túy thất giới lén lút thẻ lưỡi, nghĩ đến lao ra nhà mình còn một thanh Huyền Âm Trảm Hồn Đao luyện chế hơn trăm năm. Ban đầu nàng còn có chút chê bai, tốn thời gian tốn sức, khả năng đấu pháp còn không bằng Ngũ Độc Đỉnh. Giờ đây xem ra, 89 phần 10 lại là một bán thành phẩm của sát phạt chi bảo. Sao toàn là bảo vật ma đạo? Lão gia có biết pháp bảo chính phái nào không? Pháp bảo chính đạo ư? Sắc mặt Phương giật cứng đờ, thuật nghiệp có chuyên môn, đối với pháp bảo ma đạo hắn như kể bánh bách, còn pháp bảo chính đạo thì quả thực không biết nhiều. Pháp bảo chính đạo ta biết không nhiều, nhưng có một món. Thiên nhân hóa thân đại pháp tu luyện đến hóa cảnh, luyện chế ra Quỷ Hoa Thần Châm, cũng có thể coi là sát phạt chi bảo thuật ý. Thiên nhân đại pháp là công pháp tà môn, Quỷ Hoa Thần Châm luyện chế ra cũng coi là chính đạo sao? Đôi mắt đen lấy của thất giới tròn, khó tin nói. Tính. Phương giật khẽ gật đầu, khẳng định. Thiên nhân hóa thân đại pháp là truyền thừa trực hệ của Âm Dương giáo trong thượng cổ thập phái, sao lại không tính là chính phái? Tuy nhiên, Quỷ Hoa hướng dương, thần châm luyện chế đến cực hạn, đạt được thuần dương chi tính, không thể gọi là Quỷ Hoa thần châm. Gọi là Thái Dương thần châm thì thích hợp hơn, ngoài ra còn có khí vận chi bảo. Loại pháp bảo này tuy không giỏi sát phạt, nhưng có thể chấn áp khí vận, tiêu thai tránh họa, cũng có thể coi là đỉnh tiêm. Môn phái dám dưới sự rình rập của Bái Hỏa giáo, như đồ đại sự kết anh, Chu Thiên Bát Quái đồ trấn phái chi bảo truyền thừa ngàn năm của Thiên Cơ phòng, đa phần liên quan đến khí vận. Tuy nhiên, có luyện chế hoàn toàn hay không, còn cần nói thêm còn về trấn phái chi bảo của Huyền Dương Sơn, Bích Thủy Các, Thiên Đao Ổ có thể khiến tu sĩ kết đan trùng kỳ giao thủ với đại chân nhân, cũng có chút bí ẩn. Nếu như ta dự đoán, loại pháp bảo này có thể coi là truyền thừa chi bảo, điều kiện sử dụng hà khắc. Tu sĩ truyền thừa tiếp nối luyện chế, pháp bảo tuy chưa chắc có thể đột phá cảnh giới, nhưng nội tình chắc chắn hùng hậu. Kết hợp với linh căn công pháp hoặc tu tiên bách nghệ đặc biệt, khiến tu sĩ tương ứng dùng tâm huyết luyện chế, làm cho uy lực của các bảo vật tăng lên nửa cấp, sánh ngang với nhiều đại bảo. Như vậy mới cứng rắn mở ra một cấp độ trưởng giáo chân nhân kỳ lạ giữa kết đan trùng kỳ và đại chân nhân. Phương giật khẽ lắc đầu, có chút cảm khái. Giới tu tiên đại vân chỉ là một góc nhân gian, nằm ở nơi hẻo lánh, nhưng phong khí tu luyện độc đáo, đều là những nhân vật hung tuyệt bậc nhất, pháp bảo còn có nhiều cách nói như vậy sao? Trong mắt thất giới tràn đầy khát khao. Nếu ta cũng có một món đại bảo đỉnh tiêm bên mình, thì dù vượt cấp giao thủ với kết đan trùng kỳ cũng không sợ. Đại bảo đỉnh tiêm đâu có đơn giản như vậy. Phương giật tay nâng cổ phan, pháp lực khô vinh tuôn ra như thủy triều, linh quang vàng nhạt trên trận văn ngày càng đậm. Thứ giới khô vinh phan, Huyền Âm Trảm Hồn Đao trong tay ta đã hao tốn bao nhiêu tâm huyết. Cái trước nhờ bảo cấm khô binh, lại luyện nhập khí cơ huyền thiên linh đẳng, miễn cưỡng coi là nửa món động thiên chi bảo. Cái sau ngày đêm dùng tinh huyết dưỡng, thần hồn mài rũa, cách sát phạt chi bảo đó cũng là hai phôi thai đại bảo đỉnh tiêm, có đường tiến lên. Đôi mắt đen lấy của thất giới đảo tròn, trong lòng đầy ngưỡng mộ. Dù không thành sát phạt chi bảo, động thiên chi khí, thứ giới khô vinh phan cũng hơn hẳn pháp bảo cung cấp không chỉ một bậc luyện chế pháp bảo đỉnh tiêm, đâu có đơn giản như vậy. Phương giật khẽ lắc đầu, khuyên đủ. Tiểu thất, hãy thực tế một chút, tu vi của tu sĩ chúng ta mới là căn bản. Sát phạt chi bảo dù mạnh đến đâu, cũng phải xem tu vi nội tình của tu sĩ điều khiển. Rơi vào tay tu sĩ trúc cơ, thậm chí là chân nhân kết đan có tu vi kém hơn, chẳng khác nào trẻ con cầm vàng giữa chợ. Đây không phải là bản chất để an thân, mà là nguyên nhân và mạng. Người hãy tu luyện thật tốt, tu vi tiến giai kết đan trung kỳ, hoặc luyện chế được bảo hồ mậu thổ gia đạo bảo cấm thứ tư, đều đủ để ngươi an thân lập mệnh. Đã rõ. Chương 752 vơ vét bảo khố, luyện khôi trưởng tôn 2. Chương 752 vơ vét bảo khố, luyện khôi trưởng tôn 2. Thất giới vẻ mặt vâng lời, trong lòng suy nghĩ thay đổi. Theo cách phân loại pháp bảo của Phương Dật, trong truyền thừa huyết mạch của nàng, tuy không có truyền thừa bảo cấm của sát phạt, khí vận, động tiên chi bảo, nhưng đó là do nồng độ huyết mạch của nàng không đủ, thần thú thiên đồng là chân linh thượng cổ, sao lại không có truyền thừa bảo cấm đỉnh tiêm? Thu thập thêm linh vật, đợi từ lão nhị trở về, nhờ hắn ra tay luyện chế huyết tinh đan tầm bổ huyết mạch. Ta không tin, một truyền thừa bảo cấm đỉnh tiêm lại không thể khai thác ra được. Hai canh giờ sau, tiểu phủ hủ linh quang mỏng như lụa mỏng bao trùm khắp đại trận bảo khố, trận cơ bị ăn mòn hoàn toàn. Thành công rồi. Phương Dật khẽ miệng mỉm cười, đầu ngón tay khẽ điểm, đạo vận khô héo trong bảo khố tăng gọn. Phụt. Trong im lặng, trận cơ bị ăn mòn hoàn toàn, trận pháp che chở linh vật bị phá bỡ. Vũ sắc linh quang lưu chuyển, lộ ra những linh vật quý hiếm bị che chắn bởi tầng tầng pháp cấm. Ngoài 10 thùng linh quả cây hắc mai, trên bàn gỗ đàn hương phía tây bắc, đặt một khối gỗ tâm dài 3 thước. Góc đông bắc một đám linh vân cuộn cuộn, nâng hai bát linh thủy, và góc tây nam thở một phôi bảo vật bao quanh bởi thanh quang. Nhìn những linh vật quý hiếm tỏa bảo quang lấp lánh, Phương Dật mắt hơi híp lại, nở một nụ cười. Không tệ, không tệ. Một phần xà văn một bậc 3 trung phẩm đủ làm chủ tài pháp bảo, hai phần chân thủy bậc 3 hạ phẩm và một phôi pháp bảo thuộc tính phong. Chuyện này chiếm được lợi thế từ cuộc đấu giá nhỏ ở Thanh Không Ngai, Ngư Hồng Tử có lẽ muốn đợi sau đấu giá, một lần đưa linh vật về Bích Thủy Các. Giờ đây đều là cơ duyên của ta, thêm gạch thêm ngói cho tu luyện. Cực Thất Giới nuốt nước bọt, khó khăn nói: "Sao nhiều linh vật thế này? Tàng trữ của Thanh Không Nhai sao lại nhiều hơn Đa Bảo Các ở Đại Độ Cổ Thành nhiều như vậy?" Đa Bảo Các ở Đại Độ Cổ Thành, tuy có Tiền Quân Hà Đồ Quân, nhưng kẻ thực sự làm chủ là Hô Lôi Sư Minh Hổ ngồi kinh doanh hơn 200 năm. Những thứ tốt thật sự, căn bản sẽ không có cơ hội vào kho nội của Đa Bảo Các. Sớm đã bị chặn đường, rơi vào túi của Hô Lôi, đây cũng là sự bồi thường của môn phái dành cho hắn. Thì ra là vậy. Thất Giới bừng tỉnh, không phải Thanh Không Nhai giàu có hơn Đại Độ Cổ Thành, mà là những linh vật quý hiếm thực sự vừa lộ diện đã có chân nhân đổi lấy. Phương Dật vung tay áo rộng, bốn đạo linh quang cuốn lấy linh vật, lập tức chỉ vào những thùng gỗ trồng chất. 10 thùng linh quả cây hắc mai này, tiểu thất ngươi cất đi, dùng thật tốt. Hắc hắc Thất Giới nghe răng cười, đánh ra một đạo yêu lực, thu linh quả cây hắc mai vào túi chứa vật. Có linh quả này trợ giúp, pháp lực, huyết mạch của ta lại có thể tinh khiết thêm 3 phần tu luyện thật tốt, đừng lãng phí cơ duyên. Trong mắt Phương Dật hiện lên hư ảnh lục giác hàn mai, thân thức từng tấc dò xét bảo khố trống rỗng. Lao ra, bảo khố này chẳng lẽ còn có bí mật? Yêu thức của Thất Giới tuôn ra, lặp đi lặp lại quét qua bảo khố. Sau vài lần dò xét, nàng lộ vẻ nghi hoặc. Bảo khố này còn có bí mật. Lao ra, sáng mai còn hẹn Tiêu Trường Sách, bàn bạc phân chia linh vật, pháp bảo Ngư Hồng Tử để lại, đừng quên giờ. Ta chẳng qua là thói quen như vậy, xem có ám cấp nào không. Thần thức Phương Dật lưu chuyển không ngừng, đều không có một chút khí tức linh khí nào, đâu ra ám cấp. Thất Giới khẽ lắc đầu, lấy ra một quả linh quả cây hắc mai tỏa hương thơm ngát cả ăn. Ừm. Phương Dật sắc mặt vui mừng, đầu ngón tay một tia linh quang hiện lên. Tìm thấy rồi, tìm thấy rồi. Hành động cắn linh quả của Thất Giới cực lại, sắc mặt cổ quái. Thật sự có sao? Nơi này vừa không có trận pháp che chắn, cũng không có khí tức linh lực, đâu ra ám cát. Linh quang đầu ngón tay Phương Dật chui vào một góc dưới lòng đất, hóa thành dây leo bốn lượng, đào lên một phiến gạch dài một trượng. Dùng cả khối phong linh thạch điêu khắc, chỉ ngăn cách linh khí, không bố trí cấm chế, cũng có không ít khéo léo hắn dùng lòng bàn tay làm dao, vạch một vết xanh. Phiến gạch chia đôi, địa khí nồng đậm phun ra như thủy triều. Khí linh mậu thổ nồng đậm thế này sao? Đôi mắt Thất Giới trợn tròn, kinh ngạc nói. Một cái đỉnh đồng xanh bốn chân lớn bằng cối xay, đứng sừng sững trong phiến phong linh thạch bị nứt, đất trong đỉnh tỏa ra ánh sáng đen nhánh. Bỏ qua đỉnh đồng xanh, ánh mắt Phương Dật rơi vào đất đen nhánh, dù với tâm tính của hắn, sắc mặt cũng không kìm được nụ cười. Mẫu nguyên nhựa bậc ba thượng phẩm. Tốt, tốt, tốt. Không biết là vị tu sĩ nào đến Thanh Không Nhai đổi linh thủy, để lại linh vật, giờ đây tất cả đều tiện nghi cho ta. Bản nguyên trong hư giới khô binh phan không ngừng truyền đến vẻ khát khao, hắn thúc pháp lực, bảo phan nóng lòng cuốn lấy mẫu nguyên nhựa. Khi linh nhựa rơi vào tiểu độc tiên, bảo cấm chấn động, bên cạnh khổ hàn mai xuất hiện một mảnh linh nhượng rộng một trượng. Linh địa, phôi thai mộng nguyên điện. Cảm nhận khí cơ hư giới khô vinh phan thuần hậu thêm 3 phần, bảo cấm dục dịch, có phủ văn mới đan sen. Phương Dật trầm tư. Chuyến đi Thanh Không Nhai thu hoạch lớn, lại cất giấu mộng nguyên nhượng linh vật thổ đạo bậc 3 thượng phẩm như thế này. Luyện mộng nguyên nhượng này vào tiểu động tiên khô đinh, có thể bổ sung một trong ngũ hành. Cách việc tiểu động tiên tiến giai phúc địa bậc 3, thành tựu động tiên chi bảo, cuối cùng đã bước đầu tiên. Đáng tiếc, bản chất huyền thiên linh đẳng quá cao, lại là cây non. Nếu không, nó trấn áp một hành, phúc địa luyện bằng ngũ hành pháp thân, đã được 2 trong 5. Ngày hôm sau, mặt trời treo cao, đỉnh Thanh Không Nhai như được khoác áo mới, mùi máu tanh nồng đã tan biến, tu sĩ Huyền Dương Sơn tấp nập qua lại, điều khiển pháp khí, đánh ra từng đạo cấm chế. Trong nội thành, tại Bích Ba lâu được điêu khắc bằng bạch ngọc, gió mát bao quanh. Phương Dật khỏe miệng mỉm cười, vung tay áo rộng, vài đạo linh quang bắn ra, tỏa bảo quang lấp lánh, đều không phải vật tầm thường. Sau đó hư giới khô vinh phan phất phới, hạ xuống 2 viên nội đan. Sư tôn, hạ phẩm pháp bảo Cam Lâm Tiễn, trung phẩm pháp bảo Ly Mộng Bảo Kính. Và nội đan của Tứ Dực Vũ Xà, cùng chân đan của Ngư Hồng Tử. Ngươi và ta phân chia gia sản của Ngư Hồng Tử xong, trước tiên hãy đến Bạch Dương Trạch nhúng tay vào tạo hóa phan của ngươi, khí cơ dường như thuần hậu thêm 3 phần. Tiêu Trường Sách sắc mặt nghiêm trọng, cảm nhận khí cơ của hư giới khô binh phan. Phương Dật khẽ gật đầu, nói: "Được chút cơ duyên, luyện vào phan, bản nguyên có chút tăng trưởng, hắn muốn luyện Huyền Tiên Linh đẳng vào hư giới khô binh phan, cộng sinh với pháp bảo. Có mẫu nguyên nhượng trong tay, hắn muốn dùng ngũ hành pháp để làm thuần hậu bản nguyên, sau đó dùng khô vinh lượng cực pháp, thăng luyện phúc địa. Giờ đây mới sơ bộ luyện nhập linh lượng, bản nguyên của hư giới khô binh phan đã lại tăng trưởng." Bản nguyên pháp bảo trung phẩm thuần hậu, mỗi bước tinh tiến, hoặc cần đại cơ duyên, hoặc cần công sức mài giũa. Xem ra Phương Dật ngươi ở bảo khố Thanh Không Nhai thu hoạch không nhỏ. Tiêu Trường Sách không đi sâu vào bí ẩn đó. Trận chiến Thanh Không Nhai, phần lớn nhờ Phương Dật từng bước tính toán, triệt để tính chết Ngư Hồng Tử. Theo quy tắc, bảo khố Thanh Không Nhai là chiến lợi phẩm của Phương Dật, hắn chỉ cần chia sẻ bảo vật trên người Ngư Hồng Tử là được. Lần này thật sự phát tài rồi. Tiêu Trường Sách thở dài u u nhìn những linh vật quý hiếm trên không. Tâm tính đã rèn giũa hàng trăm năm của hắn, cũng khó kìm lòng, trái tim đập như trống. Trung phẩm pháp bảo, chân thủy bậc 3, nội đan yêu vương. Ngư Hồng Tử kinh doanh Thanh Không Nhai đã lâu, về gia sản không mấy tu sĩ kết đan trùng kỳ có thể hơn y sư tôn mời. Phương Dật khỏe miệng mỉm cười nói: "Vậy vi sư sẽ không khách khí với ngươi, tiểu đồng đa bảo này nữa." Tiêu Trường Sách vươn tay chụp lấy ly mộng cổ kính rơi vào tay, pháp lực tuôn vào trong. Một lát sau, hắn lộ vẻ bất đắc dĩ. Quả nhiên ly mộng cổ kính này là trận khí của Phong Ngâm đại trận, không thể rời Thanh Không Nhai. Gân gà, đúng là gân gà thôi vậy. Ta sẽ lấy Cam Lâm Phiến và nội đan của Tứ Dực Vũ Xà, những bảo vật còn lại ta không nhúng tay vào nữa. Tiêu Trường Sách khẽ lắc đầu, đánh ra một đạo linh quang, thu 2 bảo vật lại. Ta bế quan luyện chế pháp bảo, 3 ngày sau ngươi và ta cùng đi Bạch Dương Trạch một chuyến. Đều là linh địa bậc ba, rốt cuộc là chuyện gì đã cản trở Diêm Hữu Đài? Giờ đây vẫn không có tin tức tốt lành nào. Phương Dật vung tay áo rộng thu lấy những bảo vật còn lại. Lợi ích của Thanh Không Nhai hắn chiếm phần lớn. Bản nguyên Hán Hải Châu sụp đổ, Tiêu Trường Sách lấy đi Cam Lâm phiến pháp bảo duy nhất Ngư Hồng Tử để lại, hắn không nói nhiều. Còn về Ly Mộng Bảo Kính, Phương Dật khẽ lắc đầu, món pháp bảo huyền đạo này có thể tiến giai trung phẩm, cũng là nhờ làm trấn áp chi bảo của Phong Ngâm đại trận. 700 năm công sức mài giũa, cứng rắn luyện chế lên, nhưng thành cũng do trận pháp, bại cũng do trận pháp. 700 năm năm tháng, khiến khí cơ cổ kính hoàn toàn bản nguyên, triệt để liên kết với Phong Ngâm cổ trận. Nếu lấy bảo kính ra, rời Thanh Không Nhai, dưới sự tổn thất bản nguyên, cũng chỉ là một pháp bảo hạ phẩm. Phương Dật chắp tay hành lễ, quay người rời đi. Sư tôn hãy luyện chế pháp bảo thật tốt, Phương Dật sẽ không quấy rầy nữa. Bạch Dương Trạch nội tình phong phú, còn mạnh hơn Thanh Không Nhai ngươi và ta không thể bỏ lỡ cơ duyên này. Hoàng hôn, mặt trời lặn về tây, trăng sáng mọc về đông, ánh trăng bạc rải xuống, phủ lên vách đá linh nhai mọc lên sừng sững một vẻ lạnh lẽo. Trong những hang đá lớn nhỏ, sâu cạn khác nhau, bị gió mạnh ăn mòn khắp Thanh Không Nhai. Cách đỉnh Thanh Không Nhai không xa, một hang đá có pháp cấm lưu chuyển, thi khí, huyết khí, giao hòa tỏa sáng. Xích Đâm căng chặt khuôn mặt non nớt, đôi tay trắng non đánh ra từng đạo pháp ấn. Nhanh, rắc. Quan tài huyết truyền dài ba thước từ từ mở ra, linh quang đỏ thâm bao quanh, lộ ra sự đen nhánh không đáy trong quan tài. Luyện. Theo thời gian trôi qua, từng bộ thi hải từ đỉnh hang đá rơi xuống, bị huyết truyền quan tham lam nuốt chửng. Trong hang đá, thi khí xám xịt, huyết khí đỏ thâm, xen lẫn đoàn khí không cam lòng, ngày càng nồng đậm. Ong. Thu huyết truyền quan lại, thần niệm Xích Đâm khẽ động, ngẩng đầu lộ vẻ ngưỡng mộ. Lao ra đến rồi. Ừm. Phương Dật bước vào hang đá, phía sau là trưởng tôn Kiệt mặc trường bào màu trắng trơn. Xích Đâm, ngươi tinh luyện huyết tinh, giúp ta luyện chế trưởng tôn Kiệt chương 753 vận rủi khôi thành. Bốc nói toạc ra cảnh, một, chương 753 vận rủi khôi thành, bốc nói toạc ra cảnh, một, Xích Đâm gật đầu đáp vâng, huyết tuyển quan phủ đầy những hoa văn quỷ dị lại được tế khởi, huyết khí đỏ thâm tràn ra. Phương Dật ném ra một đạo linh quang, thận trọng nói, thượng đẳng nhân tài, không thể lãng phí. Linh quang tán đi, thư giới khô vinh phiên hạ xuống tắm dễ, huyết khí sền sệt cuộn cuộn, phù văn lưu chuyển, cuối cùng hóa thành một linh chỉ. Linh chỉ rộng chừng một mẫu, sinh cơ nồng đậm hóa thành sương mù xanh biếc bao quanh. Nửa thành trì khắc họa xương khô trắng bệnh, mặt mũi hung tợn, nửa còn lại khắc họa linh sâm, bảo liên sống động như thật, tràn đầy sinh cơ. Xích Đâm, có thể lấy thi thể đã luyện chế ra rồi. Vâng. Gương mặt non nớt của Xích Đâm lộ vẻ không nỡ, đây đều là huyết thực thượng đẳng, nếu chôn vào tích thi linh địa, nói không chừng có thể sinh ra vài đồng loại có thần trí. Nhưng y tuyệt đối không dám trái lệnh Phương Dật. Năm ngón tay thon dài phát ra u quang gỗ xuống, huyết tuyển quan chấn động, những hình người với hình thái khác nhau liên tục rơi xuống. Phịch, 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 nước bắn tung tóe, từng thi thể pháp thể của tu sĩ còn vương hơi ấm, rơi vào linh chỉ. Thân thức của Phương Dật từng tấc quét qua từng pháp thể, khóe miệng nở nụ cười. Thần trí của Xích Đâm đã tăng trưởng, kỹ thuật thuộc ra thi thể này cũng tiến bộ rất nhiều. Hắn bước một bước ra, dày đáp xuống mặt hồ, sinh cơ nồng đậm hóa thành thanh liên, nâng thân hắn bay lên. Phương Dật vươn năm ngón tay thon dài khẽ bớt. Một nữ thi tóc đen rối bời như rong biển, sắc mặt trắng bệch, oán khí bao quanh được vớt lên. Ừm, không tệ. Nữ thi này linh cốt thon dài, mang theo bi văn, phẩm chất thượng đẳng. Ngón trỏ thon dài của hắn điểm vào giữa trán nữ thi, pháp lực chảy vào kinh mạch bế tắc. Chắc hẳn là tu luyện mị hoặc chi pháp, đã đáp được chân ý, có thể dùng để tế luyện quỷ cơ. Sau đó, hắn tiếp tục lựa chọn trong linh chỉ, thỉnh thoảng lộ ra nụ cười hài lòng. Nữ thi da đen này pháp thể cường kiện, chắc hẳn là tu luyện luyện thể chi pháp, tôi luyện pháp thể, là linh vật thượng đẳng để luyện thi. Ơ, còn có bất ngờ, tiểu bối luyện khí này lại giống như hình nhi, là quỷ thủy linh thể. Luyện thành thủy mỹ thi, có tích thi linh địa tương trợ, 3-5 năm là có thể tiến giai nhị giai. Sau này không nói tam giai, chuẩn tam giai tiểu thi vương cũng có khả năng không nhỏ. Khoe miệng Vương giật nở nụ cười, bước đi trong linh chỉ tràn đầy sinh cơ, thỉnh thoảng đầu ngón tay khẽ cong, chọn ra những tu sĩ có bản nguyên phong phú. Sau đó hoặc đánh ra một đạo pháp quyết, hoặc ấn vào vài đạo bí văn. Sau khi tế luyện sơ bộ, lại châm xuống đáy hồ, trực tiếp rơi vào tích thi sơn trong khô vinh tiểu độc tiên. Nữ tu bích thủy các phẩm chất cực cao, pháp thể thượng thượng đẳng bản nguyên phong phú, dùng để luyện thi dưỡng hồn, tốt hơn nhiều so với việc lấy tài liệu luyện chế linh vật. Nhân tài khó có được, cần phải tinh canh tế tác, không thể lãng phí. Lần sau vua hậu hoạn đổ diệt một thành, không biết phải đến khi nào. Thời gian chậm rãi trôi qua, một canh giờ sau, cảm nhận trong tích thi linh địa, từng chiếc quan tài đất vàng dựng lên, thi khí xám xịt bao quanh, Phương Dật hài lòng gật đầu. Nhân tài thượng đẳng nhất dùng để dưỡng thi, còn lại thần thức của hắn quét qua, trong lòng đã rõ. 1327 tu sĩ luyện khí, 21 thượng nhân trúc cơ, 5 chân nhân giả đan, và một nhục thân chân nhân kết đan, một pháp thể yêu vương tam giai. Trong đó tôi luyện ra huyết, cốt, hồn, ba đạo linh vật, đủ để tế luyện trưởng tôn kiệt viên mãn. Phương Dật khẽ vỗ vai trưởng tôn kiệt, cười nói, linh thể xui xẻo luyện hóa khối lỗi, diệu dụng vô cùng, còn có thể giúp bản tọa thăng ngộ tiên cơ chi đạo. Ngươi cứ an tâm đi. Thân hồn trưởng tôn kiệt đại chấn, dường như cảm nhận được nguy cơ sinh tử, bị dồn vào đường cùng. Hắn mặt mũi hung tợn, cuối cùng vẫn còn kém chút hỏa hầu, chưa triệt để tế luyện thành nhân khôi, để ngươi lưu lại một tia bản năng phản kháng tinh khí thần ba bảo hợp nhất của chân nhân kết đan, nếu không triệt để luyện thành nhân khôi, tất sẽ có thần trí tạm tồn. Huống hồ trưởng tôn kiệt thân cư linh thể, bản nguyên thuần hậu, ngưng kết thượng phẩm chân đan. Phương Dật cũng không giận, giờ đây linh vật chuẩn bị đầy đủ, triệt để luyện hóa nhân khôi, bản nguyên càng hùng hậu, chất lượng khôi lối sống càng cao. Đầu ngón tay đưa ra một đạo pháp lực, rơi xuống pháp thể trưởng tôn kiệt, trong thần hồn hắn ẩn ẩn truyền đến tiếng gào thét thê lương. ngay sau đó bước một bước vào linh trì. Sắc. Trong khí hải đan điền, Khô Vinh Kim đang quay tròn, pháp lực cuồn cuộn như sông lớn, chảy xiết trong kỳ kinh bát mạch của Phương Dật. Hóa. Một đóa bản mệnh chân hỏa phun ra, hóa thành hơn ngàn đố lửa, chính xác rơi xuống mỗi bộ hải cốt đã được thuộc ra xong. Bùng. Như đến, 1348 bộ hải cốt được đốt cháy, tan chảy như sắp đến. Năm ngón tay Phương Dật phát ra u quang, pháp quyết biến hóa. Sắc lệ. Rút hồn bốc thủy, ngưng huyết thành tài. Bí thuật, tiểu trừ hồn pháp. Bí thuật, quát cốt phong. Bí thuật, tiểu ngưng huyết pháp. Thần niệm quần quần hóa thành u lục hồn liên, kèm theo gió âm trắng bệnh thổi lên, lụa đỏ thâm cuốn xuống. Hồn liên xuyên ngược mà qua, từng đạo tàn hồn trong thân thể bị rút ra, u lục hồn hỏa thiêu đốt. Gió âm gào thét, bộ xương hoàn chỉnh từ trong thân thể bị rút ra. Dưới sự mài mòn của quát cốt phong, tạp chất xám xị không ngừng phân tích ra. Mất đi xương cốt, hồn phách, hơn ngàn bộ thi tài như bùn nhão mềm nhũn nằm trên đất. Lụa đỏ thâm cuốn qua, những thi tài mềm nhũn còn lại đều hóa thành huyết quang bốc mùi tanh nồng. Luyện. Phất tay ném ra ngũ độc đỉnh, ba giải lụa u, trắng, đỏ rơi vào trong đỉnh. Ngón trỏ Phương Dật điểm xuống, sinh cơ trong linh chỉ hóa thành xương mù cuộn cuộn, không ngừng tẩy rửa tinh hoa của cốt, huyết, hồn, ba thứ được chiết xuất từ ngàn thi. Tu sĩ khôi đạo bình thường thu thập khí chết, hoán, âm, dùng để tế luyện khôi lôi sống, mong muốn tăng cường khả năng đấu pháp. Không biết rằng, cô âm bất trưởng, cô dương bất sinh. Truyền thừa chính thống của khôi thi chi đạo, tuy tài liệu đặc biệt, nhưng cũng quang minh chính đại. Kiếp trước bị giới hạn bởi phong khí tông môn, không thể không đi tà đạo bản môn, kiếp này thọ nguyên kéo dài, ta có thể bước vàng tiến bước, mới là chính đạo. Nhìn sinh cơ tẩy rửa, chân hỏa nung nấu dưới, tinh huyết bốc hơi, mùi tanh nồng lui đi, tỏa ra hương thơm nhẹ nhẹ. Dịch xương trắng bệnh oán khí tràn ra, nổi lên một tầng ngọc quan, hồn phách lũ lục tử khí tiêu tan hết, ngưng kết thành một bảo châu. Thành rồi. Khoe miệng Phương Dật hiện lên vẻ vui mừng, đầu ngón tay khẽ điểm, hồn, cốt, huyết ba vận, đồng thời rơi xuống trường tôn kiện. Ong. Trên pháp thể đã được tế luyện đầy đủ, những mật văn quỷ dị như mạng nhện lan tràn. Ba màu linh quang u, trắng, đỏ cùng trường tôn kiện hòa quyện vào nhau, không ngừng lan tràn đến tinh huyết, thần hồn, chân đan của pháp thể. Thành rồi. Mắt Phương Dật tràn ngập niềm vui, phun ra một ngụm bản mệnh đan nguyên, dung nhập vào ba màu linh quang. Phương Dật, ta hận. Như hồi quang phản chiếu, hai mắt trưởng tôn kiệt nứt ra, máu lệ chảy dài, bùng phát ra ánh sáng oán hận. Chỉ là tiếng gào thét của kẻ bại trận mà thôi. Phương Dật mặt mày thản nhiên, ấn pháp cuối cùng trong tay hạ xuống, ba màu linh quang như tơ tằm bao bọc trưởng tôn kiệt, hóa thành một cái kén lớn, cao một trượng. Nhân khôi này ta đã tế luyện từ trước, vì hạn chế linh tài, chưa từng tế luyện viên mãn. Giờ đây có một hồ huyết tinh, thủy dịch tương trợ, nhiều nhất 36 canh giờ là có thể đại công cáo thành. Ngày hôm sau, thanh không ai. Trời xanh như rửa, ánh nắng nóng rực xuyên qua pháp cấm mỏng manh chiếu xuống. Hoắc Chiêu đẩy cửa Hãn Hải lâu ra, đập vào mắt là trên đài gỗ chạm khắc gỗ đàn hương, chất chồng những cuốn sách. Hắn mặt mày lo lắng, "Sư Minh, xảy ra chuyện rồi." "Lại xảy ra chuyện gì?" Tần Vũ ngẩng đầu từ đống cuốn sách lên, nhìn đệ đệ Lô Mãng, xoa xoa thái dương, không khỏi có chút đau đầu. "Hoắc sư đệ, ngươi vội vã tìm ta có chuyện gì?" "Là huynh vừa phải sắp xếp rõ ràng đạo phủ, linh điền, cửa hàng của thanh không ngay này, lại phải thẩm định công văn của đệ tử môn phái, đã đủ đau đầu rồi. Nếu không phải chuyện gấp, ngươi hãy đi tìm Lý Hành sư đệ trước." "Đại sư Minh, không phải đệ không muốn tìm Lý Hành sư đệ, mà là chuyện này hắn không thể làm chủ dưới uy thế đã có từ trước." Hoắc Chiêu vô thức rụt đầu lại, nghĩ đến những gì thấy trong thành, không khỏi cười khổ một tiếng, mở miệng nói: "Sư tôn giao thủ với Ngư Hồng Tử, để tính toán giết chết một chân nhân kết đan, đã triệt để đánh sập nội thành, chỉ còn lại tán tích đổ nát. Chuyện này sư huynh chắc hẳn đã biết chứ?" "Ừm, sư tôn đại trí, chém giết Ngư Hồng Tử, nếu không chúng ta giờ đây cũng sẽ không được thành thơ như vậy." Tần Vũ cầm bút lông sói, trên một bảng đối chiếu công văn tu sĩ, hạ xuống một đạo pháp ấn. Hắn nghi hoặc nói: "Chuyện nội thành, sư tôn chẳng phải đã sớm có chuẩn bị? Trên địa Loan lâu thuyền có 13 hộp linh vật dùng để sửa chữa pháp cấm, xây dựng lại độc phủ, do nội khố môn phái dự trữ. Sư tôn trước khi bế quan cũng hạ pháp chỉ, lệnh đệ tử môn phái giải phong linh vật, dùng để sửa chữa pháp cấm. 13 hộp tu di chứa được linh vật, đủ để sửa chữa cả nội và ngoại thành, còn có dư." "Ai, lời này ba lời hai ý không nói rõ được, sư minh ngươi theo đệ đi xem là biết." Hoắc Chiêu mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Tần Vũ mặt mày hơi nghiêm: "Vậy ta theo ngươi đi xem." Đặt bút lông sói xuống, từ trong tay áo lấy ra một lệnh bài, phong tỏa cuốn sách trên đài gỗ đàn hương rồi đứng dậy. "Hoắc sư đệ, đi trước dẫn đường." 18 vạn dặm xa, trong bạch dương chảy sóng nước lấp lánh. Trên hòn đảo rộng hơn ngàn mẫu, bốn đạo khí cơ khủng bố xông thẳng lên trời, đối chọi gay gắt. Hai đạo khí cơ kết đan, từ một cổ lầu 6 tầng lan tràn ra. Cổ lầu bảo quang lấp lánh, thiên luật minh tiêu lâu chạm khắc gỗ cong, nét chữ sắc bén như móc câu, bạc như nét vẽ. Trên đài lầu chạm khắc ngọc ngà, pháp bảo của Diêm Hữu Đài bay phất phơ, sau lưng bắt quái bản thiên cơ xoay chuyển. Tật. Hắn vất tay nào lớn, bảo lầu vành kích xuống. "Hừ, Diêm Hữu Đài, thật sự cho rằng Bích Thủy các ta sợ ngươi sao?" Thiếu nữ hiểu điệu đối chọi, mắt hạnh khẽ híp, một thân váy áo đỏ vàng, ngón tay ngọc thon dài khẽ phẩy. Hương thuốc thoang thoảng bốc lên, diễn hóa hư ảnh tử kim huyền sâm, ra chỉ lên một con nhâm thủy thiên niên quy tam giai hạ phẩm. "Ngọc Phong sư minh, liên thủ cho hắn một bài học." "Tốt." Trên mai rùa phát ra ánh sáng xanh lam, được khí thuốc gia trì, Ngọc Phong tử ngửa mặt lên trời gầm thét, pháp lực vốn đã hùng hậu, lại tăng thêm 3 phần. 6 viên quy châu trọng thủy bao quanh, mang theo thế chiều dâng, oanh kích xuống thiên luật minh tiêu lâu. "Ầm." Ánh sáng xanh lam và linh quang huyền bạch va chạm kịch liệt, nhấc lên sóng lớn ngút trời. Chương 753 vận rủi khôi thành, bốc nói toạc ra cảnh, 2, Chương 753 vận rủi khôi thành, bốc nói toạc ra cảnh, 2, lại là như vậy. Linh y tam giai chữa trị pháp thể, khôi phục pháp lực, quá phiền phức. Diêm Hữu Đài nhíu mày, đầu ngón tay khẽ điểm. Thiên Luật Minh Tiêu lâu lấy linh ngọc làm nền, ngói đen làm mái, 36 cây gỗ sét đánh làm cột, khắc kim ngôn luật thư. Bị pháp lực thúc dục, chống đá trong lầu vang vọng trời đất, linh quang huyền bạch ở góc mái tỏa sáng rực rỡ, áp chế 6 viên trọng thủy quy châu xuống thế yếu. Tiêu Nghiện nhíu mày, canh bích huyết bổ để trong tay tuy chỉ là bảo phôi, nhưng bản chất cực cao. Pháp lực rót vào, 6 đạo khí cơ bảo cấm lưu chuyển, cành bổ để quất xuống. Lấy đông nhất ý, Huyền Dương Sơn vẫn vô sỉ như vậy, trong tay áo Huyền Chi chân nhân trượt ra một cây thủy ngọc như ý, được tế khởi đánh ra. Ầm. Tiếng nổ trầm đục vang vọng, canh bích huyết bổ để bản chất cực cao, thủy ngọc như ý đương nhiên không phải đối thủ. Vừa giao thủ, đã rơi vào thế yếu. Nhưng Huyền Chi chân nhân không đội vàng, đầu ngón tay một đạo pháp quyết hạ xuống, trên vân hà đảo dưới chân, 12 lá trận kỳ lay động. Bích ba đại trận lưu chuyển, thế nước mênh mông chia làm hai, lần lượt ra chỉ lên thủy ngọc như ý và ngọc phong tử. Khí cơ cả hai tăng vọt. Thủy ngọc như ý bảo quang lấp lánh, canh bích huyết bổ để sinh cơ rồi rào, va chạm quấn quýt khó phân thắng bại. 6 viên trọng thủy quy châu tỏa sáng rực rỡ, cũng kiên quyết quấn lấy Thiên Luật Minh Tiêu lâu. Nửa canh giờ sau, Diêm Hữu Đài phất tay nào lớn, linh quang huyền bạch của Thiên Luật Minh Tiêu lâu hạ xuống, cuốn lấy chân nhân giả đàn đang giao đấu. Tiếng trống đá hùng hồn, bảo lầu lóe lên rồi biến mất, đẩy đến ngàn dặm xa, đối chọi từ xa với Vân Hà đảo. Huyền Dương Sơn này vẫn vô sỉ như thường, dựa vào hai sư muội diệu vận, Vân Tuệ bế quan, củng cố tu vi, mà như vậy đánh lên cửa. Huyền Chi chân nhân đầu ngón tay khẽ điểm, một đạo bích thủy dưỡng thần quang hạ xuống, khôi phục thương thế pháp lực cho chân nhân giả đàn trong môn. Đợi hai sư muội xuất quan, nhất định phải tìm bọn họ tính tổng số. Hừ, Dược Điền Đông Trạch ở địa giới Huyền Dương Sơn, môn phái đã nhòm ngó từ lâu. Một đạo thủy quang xanh lam từ chân trời lướt qua, trong hơi thở rơi xuống ngoài Vân Hà đảo. Diêm Ly cầm tăng trượng, một thân pháp y trắng tinh, mặt mày bi thiết. Bái kiến Huyền Chi sư tỷ, Ngọc Phong sư minh. Diêm Ly sư muội. Mắt hạnh Huyền Chi chân nhân khẽ nhíu, trong lòng không hiểu, Diêm Ly trấn thủ thành không ngai, gia tộc hưng thịnh, từ trước đến nay ít rời thành không ngai. Đến Bạch Dương Trạch này có chuyện gì? Huyền Chi sư tỷ, thành không ngai bị phá, Lam Âm sư minh thân tử đạo tiêu, Ngư Hồng tử sư minh càng bị chém đầu. Diêm Ly mắt đầy thù hận, nghiến răng nghiến lợi nói, cả thành 1400 tu sĩ, kẻ thoát thân, không quá hai bàn tay cái gì. Huyền Chi mặt mày đại kinh, vội vàng nói, ai đã ra tay? Hô Lôi, cửu hàn của Huyền Dương Sơn. Không đúng, hai người họ tuy là kết đan trung kỳ, nhưng phong ngâm đại trận của Thanh Không Ngai, cùng với bích ba đại trận của Vân Hợp Đảo đều là tam giai trung phẩm. Hô Lôi bị Ngọc Châu sư tỷ theo dõi chặt chẽ, không thể lặng lẽ rời khỏi Tố Độ Sơn, chỉ một mình cửu hàn, tuyệt đối không thể công phá Thanh Không Ngai. Có phải môn phái khác đúng tay không? Ngọc Phong Tử mặt mày ngưng trọng, khẽ nói, không nên như vậy. Ngọc Châu sư tỷ cùng trưởng giáo Thiên Đao ổ kết thành đạo lữ. Bạch Cốt Môn và Hợp Hoan Tông tuy có thực lực này, nhưng lại mong muốn môn phái và Huyền Dương Sơn lưỡng bại câu thương. Ngoài cửu khúc của Phong Linh Thiên Thành, tuy có Hạ Chính Bạch đột phá kết đan đại cảnh, nhưng tuyệt đối sẽ không tham gia vào vũng nước đục này. Huyền Chi chân nhân đoán, chẳng lẽ là vị tán tu ngoại lai xuất hiện ở Tố Độ Sơn, là trưởng môn mới của Huyền Dương Sơn, Thanh Dương Tử Phương Giật. Diêm Ly hai mắt đỏ hoe, tràn ngập tơ máu. Nghĩ đến hậu bối trong tộc gần như toàn quân bị diệt, nàng hai tay nắm chặt, đầu ngón tay đâm vào lòng bàn tay, máu nhỏ xuống mà không hay biết. Huyền Chi chân nhân khó tin, Thanh Dương Tử Phương Giật, làm sao có thể? Làm sao có thể? Chỉ trong 3 ngày, Phương Giật đã công phá Thanh Không Ngai. Hắn làm thế nào? Trong Thiên Luật Minh Tiêu lâu, Tiêu Nghiễn cầm một lá Hạc Linh truyền âm phủ, khó tin nói. Diêm Hữu Đài cũng mặt mày âm trầm, nhưng nhìn Hạc Linh truyền âm phủ không thể không tin. Thanh Không Ngai cách Bạch Dương Trạch 18 vạn dặm, chân nhân kết đan nếu ngày đêm không ngừng chạy, thúc dục độn không chi bảo, cũng cần 2-3 ngày đường. Để dò xét tiến độ của đại địch Phương Giật, hắn đã kích hoạt một vài ám tử đã được chôn vùi từ lâu trong tổ sư đường. Hạc Linh truyền âm phủ do tu sĩ trúc cơ thúc dục, tốc độ độn có thể sánh ngang với chân nhân kết đan, nhưng tế luyện gian nan, chỉ có thể sử dụng một lần, là do hắn tự tay giao cho ám tử, tuyệt đối không có khả năng làm giả. Phương Giật làm thế nào? Bạch Dương Trạch và Thanh Không Nhai đều là linh địa tam giai. Bích Thủy Các đã bố trí trận pháp tam giai trung phẩm ở Bạch Dương Trạch, lại có yêu vương trấn thủ. Thanh Không Nhai tuyệt đối sẽ không yếu hơn bao nhiêu. Phương Giật trong tay có hai kiện pháp bảo trung phẩm, Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ chỉ là bảo vật phòng ngự, Tạo Hóa Phiên càng là pháp bảo ý đạo, đều không giỏi đấu pháp phá trận. Vị thất giới yêu vương kia cũng chỉ là trận pháp sư chuẩn tam giai. Diêm Hữu Đài nhíu mày chặt, lẩm bẩm, không nên như vậy. Chẳng lẽ là Trương Hằng nhất kích hoạt vài kiện nền tảng trong tổ sư đường? Không nên như vậy. Phương Dật và hai người tuy không có tranh chấp lợi ích căn bản, nhưng Trương Hằng nhất đi chặn đường Thiên Đao ổ, muốn giao thủ với Trần Định, đều là chân nhân cấp trưởng giáo, cầm pháp bảo thượng phẩm, thiếu đi một lá bài tẩy, thắng lợi sẽ giảm đi 3 phần. Nếu tổn hại căn bản, làm lỡ tu hành, thì thật là được không bù mất. Linh. Một tiếng hạc kêu du dương, lại một tôn hạc linh truyền âm phù hóa thành độn quang hạ xuống. Năm ngón tay Diêm Hữu Đài vươn ra, nắm hạc linh truyền âm phù trong tay, thần thức dò vào trong phù. Nửa khắc sau, Diêm Hữu Đài, Phương Dật này rốt cuộc làm thế nào? Tiêu Nghiễn trong lòng lo lắng, mở miệng thúc giục. Vốn tưởng rằng có Thiên Luật Minh Tiêu lâu trấn áp, Bạch Dương Trạch chỉ có Huyền Chi, một chân nhân kết đan trấn thủ. Hắn và Diêm Hữu Đài hai chân nhân kết đan liên thủ đến, đánh phá Bạch Dương Trạch dễ như trở bàn tay. Không ngờ, trong mạch nước Bạch Dương Trạch này, còn ẩn giấu một con nhâm thủy thiên niên quy tu hành 400 năm. Nhưng dù vậy, cũng nằm trong kế hoạch, hắn và Diêm Hữu Đài đều có hậu chiêu. Sơn môn bích thủy các cách Bạch Dương Trạch, ngay cả chân nhân kết đan cũng cần một tháng đường. Tính thêm thời gian truyền tin, đi đi về về, cũng cần 2 tháng dư dật. Phương giật này sao chỉ trong 3 ngày đã công phá thanh không ai? Trong lòng Tiêu Nghiễn không hiểu, khó tin, cùng là chân nhân một đạo kết đan, ngay cả khi Phương giật có 2 kiện pháp bảo bên người, đấu pháp thắng hắn không chỉ một bậc, cũng không nên nhanh chóng đánh phá thanh không ngay như vậy. Còn về một chân nhân kết đan khác Tiêu Trường Sách, hắn đã sớm dò xét rõ ràng, ám thủ do một mạch tổ sư Đường lưu lại. Chỉ là một chân nhân hỏa đạo bình thường, chuyện nổi tiếng nhất là thu nhận hơn 20 đệ tử không ai trúc cơ, trong đó còn có vài linh căn tự phẩm, một linh thể thiên sinh. Cuối cùng dẫn đến đại chân nhân Hoàng Quảng Thắng của một mạch tổ sư Đường, cho rằng Thiên Khuyết Tử ra tay an toán, mang đại không chấn vân chu lên thiên cơ phong luận đạo. Tu sĩ như vậy, luận đấu pháp nhiều nhất cũng chỉ ngang bằng với hắn vài năm trước. Giờ đây hắn đã thâm nhập tế luyện Bích Huyết Bồ Đề Chi, Tiêu Trường Sách này nhất định không phải đối thủ của hắn. Phương Dật rốt cuộc làm thế nào? Nghĩ đến đây, Tiêu Nghiễn nhíu mày chặt, trong lòng nuột ngang ngàn mối, nghi hoặc nảy sinh. Chẳng lẽ mời giúp đỡ? Bạch Cốt Môn, Hợp Hoan Tông hai phái có nền tảng này, nhưng từ trước đến nay đều đứng ngoài xem, hận không thể môn phái và Bích Thủy Các cùng quy vu tận. Thú hổ còn có bán yêu nhất mạch Nam Ly Quốc kiềm chế. Hạ Chính Bạch của Phong Linh Tiên Thành kết đan chưa lâu, cũng không có bản lĩnh này. Vị tu sĩ ngoại lai điều khiển pháp bảo thượng phẩm tàn khuyết của Tố Độ Sơn. Tiêu Nghiễn lắc đầu phủ định. Thiên Khuyết Sư Tôn tự mình ra tay bói toán, để tránh 6 phái đại vân báo thủ, vị chân nhân kia ẩn mình trong Tố Độ Sơn. Ngay cả khi nguyện ý ra tay, cũng là ra tay với Phương Dật, không thể tương trợ hắn. Trong tán tu, lại có tu sĩ ngưng đan. Tiêu Nghiễn sư thúc, ngươi đừng đoán mò nữa. Diêm Hữu Đài đặt hạt linh truyền âm phụ xuống, trong mắt ẩn hiện vẻ kinh ngạc. Phương Dật tiềm nhập thanh không ai, ám toán yêu vương Tứ Dực Vũ Xà trấn thủ, sau đó liên thủ với Tiêu Trường Sách phá đi phong ngầm cổ trận. Cuối cùng Tứ Dực Vũ Xà và Ngư Hồng Tử bị vây khốn trong pháp vực, bị hắn chém giết. Tiềm nhập thanh không ai, phá trừ phong ngầm đại trận. Phương Dật thật to gan, nếu xảy ra một chút sai sót, bị Ngư Hồng Tử phát giác, thì như cá trong chậu, có thể là nguy cơ sinh tử. Biết được sự thật, Tiêu Nghiễn thở ra một hơi, trong lòng hơi an tâm. Có tâm tính vô tâm, Phương Dật, Thất Giới, Tiêu Trường Sách 3 người liên thủ, trọng thương thậm chí giết chết một đồng giai, vẫn còn hợp lý. Diêm sư chất, ngươi và ta phải đẩy nhanh tiến độ, nếu không Phương Dật rảnh tay, nhất định sẽ đến đây chia một chén canh. Tiêu Nghiễn nhìn Vân Hà Đảo, mở miệng nói. Đặt hạc linh xuống, Diêm Hữu Đài vẫn còn sợ hãi nói, may mà ngươi và ta trước đó đã mua chuộc trưởng tốt kiệt, có một ám thủ chân nhân kết đan được Phương Dật tin tưởng sâu sắc này. Vào thời khắc mấu chốt, đủ để lật ngược càn khôn, xoay chuyển đại thế. Sau chuyện thanh không ai, sự kiêng dè của Tiêu Nghiễn đối với Phương Dật đạt đến đỉnh điểm. Ám thủ như vậy, vẫn không nên dễ dàng sử dụng. Tự hỏi lòng mình, nếu đổi lại là hắn, đối mặt với sự kết hợp của chân nhân kết đan, yêu vương tăng giai, phong ngâm đại trợ, ngay cả khi nguyện mạo hiểm tiềm nhập thanh không ai, cũng không thể làm việc như Phương Dật nhanh chóng, không để lại hậu hoạn. Trường Tôn Kiệt có thể được Phương Dật tin tưởng, là do thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều có. Nhưng muốn tính kế Phương Dật, chỉ có một cơ hội, sử dụng như vậy tuy có thể xoay chuyển đại thế, nhưng lại tài tiểu dụng, quá đáng tiếc. Không sao, ngoài Trường Tôn Kiệt, ta cũng có ám thủ khác để chỉ hoãn thời gian. Diêm Hữu Đài bình phục tâm trạng đang dâng trào, đã giao thủ với Phương Dật, hiểu rõ nội tình của nhau. Hắn tự cho rằng, nếu nguyện mạo hiểm tiềm nhập thanh không nhai cũng có thể ám toán yêu vương tam giai. Ánh mắt hắn liếc qua Tiêu Nghiễn, trong lòng lẩm bẩm. Phương Dật ngay cả khi tiềm nhập thanh không nhai, có thể chém giết Ngư Hồng Tử, cũng không thể hào vô tổn hại. Không thể vì nhỏ mà mất lớn, việc tế luyện Bích Huyết Bồ Đề chi này phải tăng tốc rồi. 2 ngày sau, thanh không nhai. Trong hang đá, mùi máu tanh đã tan biến từ lâu, trong linh chỉ, tử khí xương mù phúc vận lưu chuyển, bao quanh một cái kén lớn màu xám đang nhấp nô. Phương Dật quanh chân ngồi, thân thức dò vào bản nguyên của Trường Tôn Kiệt, cảm nhận sự biến hóa của vận rủi căn bản nhất. Một cây cổ thụ Hàn Mai phủ đầy phù văn bói toán, từ sau lưng hắn mọc lên, cành cây lay động, rủ xuống 6 góc linh quang. Hàn Mai tàn tạ, cổ thụ nhanh chóng vỡ vụn, hóa thành từng đốm sáng bạc. Tật. Theo vận chuyển mai hoa dịch số của Phương Dật, ánh sáng bạc lại tụ lại hóa thành cổ thụ. Mai hoa tàn tạ, hiện hóa thiên cơ quẻ tượng, cổ thụ lại vỡ vụn. Cứ như vậy tuần hoàn, có bản nguyên vận rủi làm tham khảo, những bí ẩn của thiên cơ chi đạo khó hiểu, dần dần trở nên rõ ràng trước mắt. Tu vi bói toán của Phương Dật tiến bộ cực nhanh. Thành rồi hắn mở đôi mắt khép hở, 3 thước tinh quang sáng rực, đầu ngón tay pháp quyết bấm. Thành cổ xê lại gặp rắc rối rồi. Chậc, Diêm Hữu Đài này thật là âm hồn bất tán, thế lực thiên cơ phong cũng vô cùng bất nhập. Thiên cơ chi đạo bước vào chuẩn tam giai, Phương Dật chỉ cần bói toán sơ qua, đã biết rõ nguyên nhân. May mà Trưởng Tôn Kiệt đã tế luyện xong, tiếp theo nên đi Bạch Dương Trạch gặp Diêm Hữu Đài, hắn lấy lòng bàn tay làm đao, một đạo thanh quang hạ xuống. Xé toạc. Cái kén vỡ vụn, Trưởng Tôn Kiệt chậm rãi bước ra, cung kính hành lễ, gặp qua lão gia tốt. Phương Dật trong lòng sảng khoái, từ nay trong tay hắn lại có thêm một khôi lỗi sống tam giai tu hành phúc họa chi đạo. Có bản nguyên vận rủi và túi gì thai tích phúc làm tham khảo, thiên cơ chi đạo vốn đã khó hiểu, cũng có thể nhanh chóng tinh tiến. Đi, đi gặp đệ tử của ta, mấy ngày nay làm khó hắn rồi. Phương Dật phất tay hào lớn, thu hư giới khô binh phiền, dưới chân thanh liên sinh diệt, Trưởng Tôn Kiệt theo sát phía sau. Theo 2 người từng bước đi ra, khí cơ quanh Trưởng Tôn Kiệt nhanh chóng thu liễm, cho đến khi giảm xuống giả đan. Nội thành, trong tiểu viện che xanh dựng lên, linh khí mịt mờ. Tiêu Trường Sách quanh chân ngồi trên bồ đoàn mở hai mắt, trong mắt đầy mong đợi. Phương Dật xuất quan, tiếp theo nên đi Bạch Dương Trạch một chuyến. Chương 754 cơ duyên, 1, chương 754 cơ duyên, 1, chẳng ngờ đến tận lúc này, ta vẫn còn có thể hưởng lợi từ đệ tử Phương Dật này. Tiêu Trường Sách cầm cây pháp bảo Cam Lâm Vũ Phiến vừa mới tế luyện sơ bộ, cười ha hả nói: "Có đệ tử Phương Dật này, tu sĩ trong Huyền Dương Sơn, ai còn dám nói ta không biết dạy đệ tử?" Tiêu Lang, chàng đây là ý thế hiếp người rồi. Linh xà dài 3 thước quấn quanh cánh tay Tiêu Trường Sách, đôi mắt tựa hồng ngọc lộ vẻ bất đắc dĩ. Đây không phải ý thế hiếp người. Tiêu Trường Sách đắc ý nói, ai bảo Phương Dật là đệ tử của ta, ta còn chuyển cho hắn bộ linh căn sinh đạo chân trương tâm đắc nhất của mình. Giọng hắn dần nhỏ lại, có chút chột dạ nói, tuy không dạy dỗ nhiều, nhưng Phương Dật có thể công phá thanh không này, ít nhiều cũng có công lao của ta. Đây là ta dạy đồ đệ có phương pháp, ý thế hiếp người một chút thì sao? Thanh không nhai ẩn dấu ám tử của Thiên Cơ Phong, lễ đi lễ lại, Thiên Cơ Phong ta cũng có ám tử. Diêm Hữu Đài được Thiên Khuyết Tử khổ tâm dạy dỗ, giờ vẫn còn bị kẹt ở Bạch Dương Trạch, giao chiến với Huyền Chi của Bích Thủy Các và Yêm Thủy Thiên Niên Quy Ngọc Phong, thắng bại khó phân. Tiêu Trường Sách trong lòng sảng khoái, mở miệng nói: "Hừ, chuyên nhân đạo thống Diêm Hữu Đài được Thiên Cơ Phong dốc sức bồi dưỡng, còn không bằng đệ tử Phương Dật do ta ngẫu nhiên mà có." Tiểu Sa Ngọc Lân ngây ngô đáng yêu thẻ lưỡi, vây đuôi, trong lòng lẩm bẩm: "Cái gì mà ngẫu nhiên mà có? Rõ ràng là vận chó ngập trời, trình độ dạy đồ đệ của bản thân trong lòng không có số sao." Trong nội thành, bên cạnh thanh tuyển các đổ nát, nhìn linh lực thưa thớt, pháp cấm khó thành hình, cùng với các tu sĩ bó tay chịu trói một bên. Tần Vũ khẽ lắc đầu, mở miệng nói: "Hành sư đệ, Hoắc sư đệ, việc phục hồi trận pháp này liên quan đến thuật pháp gia trì, liên quan đến căn cơ của thành công ngay. Xin mời hai sư đệ Chu Hoàn, Hoàng Đại Nhạc đến đây, đừng quá kích động." "Vâng, đã rõ." Lý Hành và Hoắc Chiêu nhìn nhau, đều mơ hồ nhận ra tâm tư của Tần Vũ. Một khắc sau, keng, tiếng kiếm minh vang vọng, kèm theo kiếm quang lưu kim hạ xuống, Chu Hoàn một bước bước ra. Tần Vũ đạo hữu gọi Lý Hành sư đệ ước ta đến đây, không biết có chuyện gì. Chu Hoàn đạo hữu đợi một lát, còn thiếu một người. Tần Vũ nhìn khí cơ sơn nhạc hiện lên, không ngừng từ dưới vách núi tiến vào thành. "Đủ rồi. Đại Nhạc đạo hữu, Chu Hoàn đạo hữu, hai người hãy xem." Tần Vũ chỉ tay một luồng thanh quang hạ xuống, 6 chiếc tu di tương còn lại được mở ra một chiếc. Trong dương, linh quang màu nâu tràn ra, mậu thổ nguyên khí bao quanh, từng viên mậu nguyên chuyên dài một thước, luôn bước xếp ngay ngắn trong dương. Chưa kịp để mọi người vui mừng, tiếng nổ lách cách vang lên. Ầm. Trên mậu thổ nguyên chuyên, các pháp cấm tạo hình tại khí chấn linh tam biến. Vốn là linh vật được luyện chế hậu thiên, linh khí trong chuyên mắt thường có thể thấy được đang tràn ra, phẩm giai từ nhị giai hạ phẩm, rất xuống nhất giai. Hỗn sược. Tần Vũ méo mi tâm, vung tay đánh ra một đạo linh quang nữa, lại mở thêm một tu di tương. Cũng như trước, tu di tương vừa mở ra, linh khí phun trào, chấn linh thạch duy nhất trong giường, phù văn tăng dã. Phẩm giai từ chuẩn tam giai rất xuống nhị giai thượng phẩm, không thể tiếp tục dùng để bố trí hoàng sa đại trận. Lại là như vậy. Nhìn 4 chiếc tu di tương còn lại, Tần Vũ hoàn toàn tuyệt vọng. Hắn méo mi tâm, chỉ cảm thấy càng lúc càng đau đầu. Mấy ngày trước thất giới sư thúc vâng lệnh sư tôn, đột vào linh mạch để sắp xếp linh khí, ngăn chặn ám thủ của Bích Thủy các tác quái trong phong ngâm đại trận. Hiện nay sư thúc sắp xếp linh mạch tiến triển thần tốc, 20 mấy tu sĩ trúc cơ chúng ta lại đang kéo chân sau ư? 24 cây trận cọc, có đến một nửa chưa được bố trí, sư tôn xuất quan sau này làm sao ăn nói? Tần sư minh, không phải chúng ta không tận lực, mà là khéo ăn thì no, khéo co thì ấm. Chờ khi trở về Huyền Dương Sơn, ta nhất định sẽ thỉnh thúc phụ đòi lại công đạo. Chu Hoàn đeo trường kiếm lưu kim, lông mày kiếm nhíu chặt, môi mỏng mím lại, trong mắt lửa giận ngùn ngụt. Thanh không nhai này liên quan đến lợi ích căn bản của hắn, cuộc tranh giành Huyền Dương cựu tử, xem trọng là đóng góp cho Huyền Dương Sơn. Luyện đan, luyện dược, bố trận, giết địch. Việc dễ dàng nhất để có được công lao, chính là tiêu diệt tu sĩ Bích Thủy Các. Trận chiến thanh không nhai thuận lợi ngoài dự liệu, nhưng tu sĩ Huyền Dương không ai lơ là. Là đối thủ cũ của Bích Thủy Các, quấn quýt nhau hơn 700 năm, có thể nói là biết rõ gốc rễ. Phàm là tu sĩ Huyền Dương đều biết, sau đó Bích Thủy Các sẽ phản công với áp lực lớn đến mức nào. Hoàng Đại Nhạc trên mặt cũng hiện lên sắc đỏ giận dữ. Cản trở đạo đồ, bất tử bất hưu. Đừng để ta tra ra là kẻ nào độc thủ, nếu không nhất định phải cho hắn một báo ứng. Tần Vũ và Lý Hành ngầm nhìn nhau, nhanh chóng hoàn thành giao lưu. Sự tình đã đến nước này, việc bố trí trận pháp trong thời gian ngắn khó thành công đã là định cục. Kế sách hiện nay là cố gắng vãn hồi tổn thất, lôi kéo đồng minh. Toàn bộ thanh công ngai, trừ đi chủ nhà Ngũ Cực Phong nhất mạch, tu sĩ có tiền đồ nhất, chỗ dựa hùng hậu nhất là ai? Tần sư minh đã khơi chuyện, giờ không tiện mở miệng, tiếp theo cần ta thêm một chút lửa Lý Hành tâm tư xoay chuyển, u nói. 13 dương linh vật chuẩn bị lấy từ nội khố môn phái, mỗi phần đều có dấu ấn, ghi rõ do ai luyện chế. Tu sĩ có thể động tay động chân, trong môn phái cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đầu nghiệt của Thiên Cơ Phong đáng chết. Hoắc Chiêu khoát chiến giáp, mắt trợn tròn, mắng to. Cũng chỉ có Thiên Cơ Phong có thực lực, sai khiến tu sĩ bốc đạo, tinh chuẩn chọn lựa linh vật sắp rất phẩm giai Thiên Cơ Phong. Chu Hoàn lông mày kiếm nhíu chặt, trong lòng kiên kỵ mạnh mạnh nhất Huyền Dương Sơn. Ba vị đồng môn nói có lý, hiện nay vẫn là nhanh chóng phục hồi trận pháp, để đối phó với phản công của Bích Thủy Các sau này. Còn về Thiên Cơ Phong, đợi chúng ta đột phá kết đan thăng cấp rồi, hay đòi lại công đạo mộ nguyên chuyên trấn linh thạch và các linh vật khác khó có được, chúng ta để bố trí 12 cây trận nhãn trước đó, đã dùng hết linh vật phù hợp trong túi trữ vật. Hoàng Đại Nhạc khẽ lắc đầu, mở miệng nói: "Hiện nay việc chúng ta có thể làm, chỉ có thể là ngồi chờ 2 tháng sau, linh vật trong môn phái được đưa đến." Mọi người tâm trạng nặng nề, trong thanh không ngai có linh mạch tam giai, được kinh doanh hơn 700 năm. Vùng đất màu mỡ như vậy, môn phái sẽ không từ bỏ, nhưng không cần hỏi cũng biết, Bích Thủy Các tuyệt đối sẽ không từ bỏ. 2 tháng thời gian, 60 ngày đêm. Linh vật bố trận của Huyền Dương Sơn và tu sĩ báo thủ của Bích Thủy Các ai đến trước, vẫn chưa thể biết. Như vậy, việc mượn sức thanh không thành để kiếm công vân, lại càng khó khăn gấp bội. Thiên Cơ Phong đang chết, vào thời khắc mấu chốt lại kéo chân sau Chu Hoàn lẩm bẩm chửi rủa. Gánh vác hy vọng của Huyền Dương nhất mạch, muốn trở thành chân nhân Huyền Dương mạch đầu tiên trong 300 năm, phát huy môn phái, áp lực của hắn rất lớn. Chuyến đi thanh không ngay này, Ngư Hồng Tử bị Phương Dật tính kế đến chết, khởi đầu như mơ. Giờ đây mất đi linh vật bố trận, ưu thế tích lũy trước đó ít nhất bị giảm đi 7 phần. Dựa vào đại chân nhân làm chỗ dựa, Thiên Cơ Phong hành sự ngày càng âm hiểm. Tổ sư đường truyền thừa có thứ tự, Hoàng Đại Nhạc không có gì tiếc nuối, nhưng trong lòng cũng bất mãn, ghét bỏ Diêm Hữu Đài. Đi kiếm đường tà đạo, xử sự thiếu sự quang minh chính đại, lời phê của Quảng Thắng tổ phụ về Diêm Hữu Đài quả nhiên không sai. Các ngươi tụ tập ở đây làm gì? Thanh sắc độn quang hạ xuống, Phương Dật một thân áo xanh, và áo bay bay, phía sau là Tôn Kiệt theo sát không rời. Đệ tử Tần Vũ bái kiến sư tôn. Lý Hành bái kiến sư tôn. Sư tôn, ngài xuất quan rồi. Đại Nhạc, bái kiến Phương sư thúc. Chu Hoàn bái kiến Phương sư bá. Những tiếng chào hỏi liên tiếp vang lên, sau khi Phương Dật mạnh mẽ giết chết Ngư Hồng Tử, địa vị trong số các tu sĩ Huyền Dương Sơn đã tăng gọn. Giờ đây thấy Phương Dật xuất quan, dù là Tần Vũ, Lý Hành, Hoắc Chiêu, những đệ tử vốn là của Phương Dật, hay là Chu Hoàn, Hoàng Đại Nhạc, những tu sĩ có chỗ dựa hùng hậu, tư chất xuất chúng, trong mắt họ đã thêm một phần kính phục, ngưỡng mộ. Sao vậy, rốt cuộc là chuyện gì khiến các ngươi bàn bạc như vậy? Phương Dật khẽ nhíu mày, không giận mà uy nói. Thấy hai sư đệ đều lùi lại nửa bước, ánh mắt mong đợi nhìn mình, Tần Vũ trong lòng khẽ thở dài, toàn là những kẻ không biết lo. Hắn ánh mắt quét qua Hoàng Đại Nhạc, Chu Hoàn, hai người này tuy địa vị không thấp, nhưng suy cho cùng không phải đệ tử Ngũ Cực Phong. Chắp tay một cái, Tần Vũ bước lên một bước, cung kính nói: "Khải bẩm sư tôn, là việc giúp đỡ thất giới sư thúc điều chỉnh phong ngâm đại trận. 13 dương linh vật chuẩn bị trong môn phái, vốn nên đầy đủ, bố trí trận pháp dư giả. Nhưng con và các sư đệ sau khi mở pháp cấm, các linh vật như mộng nguyên chuyên trấn linh thạch huyền không bản trong dương, đều rất phẩm giai, không thể hoàn thành bố trí đại trận. Đệ tử xử sự bất lực, xin sư tôn trách phạt." Tần Vũ ngũ thể đầu địa, quỳ rạp xuống đất, lời lẽ khẩn thiết: "Thần sư minh." Hoắc Chiêu đồng tử co lại, bước lên một bước, chắp tay cúi đầu: "Sư tôn, đại sư minh đã cố gắng hết sức, linh vật phù hợp với trận pháp trong thanh không ngai đều đã được sư minh thu thập. Nếu không phải như vậy, 12 cây trận cọc trong thanh không ngai, một cây cũng không thể bố trí. Linh vật rất phẩm giai." Phương Dật khẽ nhíu mày, áp lực quanh thân vô cớ hạ xuống vài phần. Trong tay linh lực phun trào, hấp lực vô hình hút mộng nguyên truyền vào lòng bàn tay, sau khi cảm ứng một chút, thần niệm của hắn tuôn ra, rót vào trấn linh thạch lớn bằng cối xay. Một lúc sau, ánh mắt hắn dần lạnh. Diêm Hữu Đài thật đúng là âm hồn bất tán. Không chịu đàng hoàng công phá Bạch Dương Trạch quang minh chính đại cạnh tranh, lại cứ thích làm những chuyện quỷ quái này. Chu Hoàn, Hoàng Đại Nhạc hai người trong lòng bất đắc dĩ, đều là mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, thần thức thu liễm, một lòng một dạ giảm thiểu sự tồn tại của bản thân. Diêm Hữu Đài quý là kết đan chân nhân, thiên cơ sư tam giai trung phẩm liên quan đến nhân mạch khủng bố đến cực điểm. Chương 754 cơ duyên 2, chương 754 cơ duyên 2, Phương Dật có thể phê bình, bất mãn Diêm Hữu Đài, đó là địa vị, tu vi thực sự một quyền một cước mà giành được. Hai người bọn họ tuy là hạt giống kết đan, nhưng một ngày chưa kết đan, một ngày phải im lặng. Huống hồ dù có kết đan, Diêm Hữu Đài có Thiên Luật Minh Tiêu Lâu, lại có Thiên Cơ Bát Quái bản hộ thân. Cũng không phải mỗi kết đan đều là Phương Dật, có thể một đích hai, thắng được Diêm Hữu Đài, Tiêu Nghiễn liên thủ. Cũng không phải mỗi kết đan chân nhân, đều có thể dưới sự bảo vệ của trận pháp tam giai trung phẩm, giết chết Ngư Hồng Tử. Phương Dật liếc nhìn Chu Hoàn, Hoàng Đại Nhạc, đối với ý nghĩ bảo toàn thân mình của hai người, trong lòng hiểu rõ. Vũ Nhi, bất quá là Diêm Hữu Đài tính kế một tay, Thiên Cơ Phong nội tình hùng hậu, lần sau tìm lại là được Tần Vũ được linh lực ôn hòa nâng dậy, mắt hơi sáng lên, mở miệng nói: "Chẳng lẽ sư tôn đã có chuẩn bị?" "Chuẩn bị gì chứ? Ngươi đã đánh giá quá cao vi sư rồi, những linh vật dùng làm trận cơ đều là do các luyện khí sư trong môn phái tích góp từng chút một. Trong thời gian ngắn này, đi đâu mà tìm linh vật bù đắp?" Phương Dật tâm tư nhanh chóng xoay chuyển, bị Diêm Hữu Đài mượn thế Thiên Cơ Phong tính kế một tay. Trận pháp bố trí không thành, 2 tháng sau, phản công của Bích Thủy các đến, thì chiến đấu sẽ vô cùng khó khăn. Nhưng sự tình đã đến nước này, cần phải nhanh chóng bù đắp. Trong lòng hắn cũng không có oán khí, khá bình tĩnh, người có ý giết hổ, hổ có ý giết người. Hai bên dựa vào bản lĩnh mà đấu pháp, thành vương bại khấu, không có gì để nói, nhiều lắm thì sau này báo thù lại là được. Cũng không phải không có cách, trong 2 tháng thu thập linh vật trong sự mong đợi của mọi người, Phương Dật mở miệng nói. Hắn không hề nhắc đến việc lấy thêm linh vật bố trận từ Huyền Dương Sơn. Hành trình hơn 200 vạn dặm, kết đan chân nhân từ Thanh Không Nhai đến Huyền Dương Sơn cũng cần 1 tháng. Dù có hao tổn bản mệnh đan nguyên, thúc dục Hạc Vũ truyền âm phủ, đi về cũng cần gần 2 tháng. Tần Vũ. Phương Dật sắc mặt nghiêm nghị, vung tay áo một cái, một lệnh bài mặt trước khắc Thanh Dương Đại Nhật, mặt sau khắc Thanh Thúy Thanh Liên rơi xuống. Truyền pháp chỉ của vi sư, từ nay trở đi, linh địa động phủ trong Thanh Không Nhai sẽ được bán ra ngoài. Đổi lấy linh vật, lấy việc có thể giúp tiểu thất bố trí pháp trận làm chuẩn. Vâng, đệ tử lĩnh mệnh. Tần Vũ cúi người một cái, cung kính nhận lấy lệnh bài, nghi hoặc mở miệng. Sư tôn, vạn dặm Thanh Không Nhai đều biết, Huyền Dương Sơn chúng ta muốn giao chiến với Bích Thủy Các. Linh địa động phủ này, e rằng khó mà bán được, không thu hút được tu sĩ tương ứng. Phương Dật giơ hai ngón tay, thản nhiên nói. Chuyện này vi sư đã sớm dự liệu, người vì tiền tài mà chết, chim vì thức ăn mà chết. Động phủ, linh địa, dược điền ở Thanh Không Nhai này đều sẽ được bán với giá 2/10 giá gốc. Nhìn Chu Hoàn, Hoàng Đại Nhạc đang dục dịch, hắn khẽ nói: "Hai vị sư điệt trước đây đã cống hiến linh vật tương ứng, cũng được tính vào trong đó. Nếu muốn chọn động phủ, linh địa, lúc này có thể ra tay rồi." Tạ Phương sư thúc hậu tứ. Chu Hoàn trong lòng nóng như lửa đốt, động phủ, dược điền, cửa hàng chỉ cần 2/10 giá gốc. Động phủ thượng đẳng giá 1000 linh thạch trước đây, giờ chỉ cần 200 linh thạch là có thể mua được. Dù hắn thân gia không nhỏ, cũng cảm thấy động lòng. Hoàng Đại Nhạc chắp tay một lễ, đè nén sự nóng bỏng trong lòng, cùng Phương Dật trò chuyện một khắc sau. Cả hai đều trên mặt hiện lên sắc đỏ ửng, trong mắt vô cùng phấn khích. có hiểu rõ chưa? Nhìn Chu Hoàn, Hoàng Đại Nhạc đang đội vã, Phương Dật khỏe miệng mỉm cười, khẽ lắc đầu. Vũ Nhi, đây gọi là lấy lợi dụng người. Nhưng sư tôn, đạo phủ, linh mạch bán với 2/10 giá gốc, Tần Vũ trong lòng cân nhắc, cẩn thận nhắc nhở. Làm như vậy, chẳng phải là nhường ra 8 phần lợi ích sao? Vũ Nhi, con vừa nãy là cùng Hành Nhi đạt thành ăn ý, muốn lôi Hoàng Đại Nhạc, Chu Hoàn xuống nước sao? Phương Dật thản nhiên nói. Tần Vũ lộ vẻ tiếc nuối, mở miệng nói. Đáng tiếc, danh tiếng Thiên Cơ Phong quá lớn, hai vị sư đệ không muốn xung đột trực diện, vậy bây giờ thì sao? Phương Dật tần ý bây giờ. Nghĩ đến ánh mắt nóng bỏng của Chu Hoàn, Hoàng Đại Nhạc vừa rồi, cùng hành động đội vã rời đi, Tần Vũ đông nhiên tỉnh ngộ. Với sự giúp đỡ của hai vị sư đệ trong việc bố trí pháp trận trước đó, mua với giá 2/10. Mỗi người ít nhất có thể mua một động phủ chuẩn tăng giai, một dược điển trang bị linh tuyển nhị giai, đầu tư lớn như vậy, chi phí chìm cao ngất, lợi ích khổng lồ. Chu Hoàn sư đệ và Hoàng Đại Nhạc chắc chắn sẽ dốc hết sức. Phương Dật mở miệng nói. Dù có giao chiến trực diện với tu sĩ Thiên Cơ Phong. Tần Vũ mở miệng nói. Phương Dật nhìn ba đệ tử trước mặt, khẽ gật đầu. Hai tử có thể dạy dỗ. Vũ Nhi, Hành Nhi, Chiêu Nhi, lợi ích của Thanh Không Nhai phải giữ được mới là cơ duyên. Nếu 2 tháng sau bị Bích Thủy cắt đoạt đi, thì sẽ thành công cốc. Nhìn ba đệ tử đang suy tư, hắn bung tay ra lệnh cho đệ tử lui xuống. Phương Dật trong mắt u quang lưu chuyển, trong lòng lẩm bẩm. So với Diêm Hữu Đại, so với những bộ xương trắng kia, dù có giữ được Thanh Không Nhai cũng không quan trọng. Nơi giao giới giữa Huyền Dương Sơn và Bích Thủy Cát, vùng đất bốn chiến, như vậy là thích hợp nhất cho việc tăng trưởng tu vi. Ánh mắt hắn xa xăm, dường như xuyên qua Bạch Dương Trạch. Sau đó thúc dục Mai Hoa Dịch Số trong mắt 6 cánh hoa mai lạnh lẽo hư ảnh lưu chuyển, dường như xuyên qua triệu dặm ngăn cách, rơi xuống sơn môn Bạch Cốt Môn. Phương Dật trong mắt tinh quang lưu chuyển, tâm tư sâu sắc. Giá trị của Thanh Không Nhai tuy cao, nhưng vì đạo đồ, không phải không thể từ bỏ, có bỏ mới có được, ta muốn từ trước đến nay không phải một Thanh Không Nhai. Một canh giờ sau, trong Hán Hải Lâu, trên bàn gỗ đàn, trong lư hương đồng hình thú, lửa than cháy, hương dược lượn lờ bay lên. Phương Dật mở miệng nói: "Sư tôn, con sẽ để tiểu thất ở lại Thanh Không Nhai, để bố trí trận pháp, cố gắng nổ tận gốc Phong Âm đại trận. Con người và con sẽ nhanh chóng xuất phát, đến Bạch Dương Trạch, giúp Diêm Hữu Đài thành công tiêu trường sách." Tâm tư xoay chuyển, Bích Thủy các phái tu sĩ đến Thanh Không Nhai, ít nhất còn cần 2 tháng đường. Vừa hay nhân cơ hội này, đến Bạch Dương Trạch chia một chén canh, hắn mắt chứa mong đợi, mở miệng hỏi: "Vậy người và con khi nào xuất phát?" "Chính là ngày mai, sư tôn, sau khi giao mọi việc xong xuôi." Phương Dật khẽ gật đầu, hai người thần niệm va chạm, nhanh chóng đạt thành ăn ý. Hoàng hôn, trong cổ thành, Xích Âm khoác áo tròn đen, hành sự bí mật. Hắn ngón tay thỉnh thoảng đánh ra một đạo linh quang, hóa thành pháp ấn Bạch Cốt Môn, rơi vào những nơi ẩn khuất của đỉnh đài Lâu Cát. Ngày hôm sau, mây đen tụ tập, khe hở giữa mây thỉnh thoảng rắc xuống một tia nắng. Trên Thanh Không Nhai, tin tức dần truyền ra, các gia tộc tán tu trong vạn dặm, có kẻ tâm tư sâu sắc, có kẻ tin tức linh thông, cũng có kẻ đặt cược cả hai bên. Từng vị tu sĩ đến bái phòng. Ầm. Cửa gỗ chạm khắc của Hán Hải Lâu đóng lại, pháp cấm lưu chuyển, hoàn toàn cách ly trong ngoài. Phương Dật và Tiêu Trường Sách tuyên bố bế quan, mọi việc giao cho Tần Vũ phụ trách, thất giới trấn áp những kẻ không phục. Khi đêm khuya tĩnh mịch, hai đạo linh quang một xanh một đỏ, lặng lẽ từ Thanh Không Nhai bay lên, độn về phía Bạch Dương Trạch. Nửa ngày sau, phía nam Thanh Không Nhai, cách 3000 dặm, bên cạnh một đầm nước sâu lạnh lẽo, Thanh Thủy Đầu đội Bạch Cốt Tháp, một thân pháp bảo lụa trắng xám, khoanh chân ngồi. Hắn nhìn Tùy Thập Nhất đang quỳ một gối, sắc mặt nghiêm nghị. "Ngươi nói có thật không?" Phương Dật trong Thanh Không Nhai, lại đem những động phủ đỉnh cấp, linh điển thượng đẳng bán ra hết. Tùy Thập Nhất sắc mặt nghiêm nghị, từ trong tay áo lấy ra một ngọc giản, cung kính mở miệng. "Khải bẩm sư tôn, nghe nói là linh vật bố trí trận pháp Thanh Không Nhai xảy ra sai sót, không thể không cắt nhường lợi ích. Nếu không, 2 tháng sau khi Bích Thủy cắt chi viện đầy đủ, thì sẽ thành công cốc." "Thì ra là vậy sao?" Thanh Thủy suy nghĩ miên man, vỗ túi chữ vật một cái, một lệnh bài trắng bệnh điêu khắc từ xương thú rơi xuống. "Ngươi cầm lệnh bài của ta, điều động tu sĩ môn hạ ta đến Thanh Không Nhai thử xem. Nếu thật sự là như vậy, ngươi hãy đổi lấy đủ độc phủ. Thanh Không Nhai sở hữu linh mạch tam giai, mất đi bảo địa như vậy, Bích Thủy cắt há có thể bỏ qua? Mà Huyền Dương Sơn từ trên xuống dưới, từ giả đan chân nhân, trúc cơ thượng nhân, luyện khí tu sĩ đều phát tài lớn. Trong tình huống như vậy, Huyền Dương Sơn há có thể dừng tay? Đánh càng thảm liệt, Bạch Cốt Môn ta càng dễ thu thập linh vật, luyện chế Bạch Cốt Ma Thần. Bạch Dương Trạch, vạn dặm hồ nước cản đường, trong làn sóng lan tan, dưới mặt nước thực chất là dòng chảy ngầm dữ dội. Ầm. Trong Thiên Luật Minh Tiêu Lâu, tiếng trống đá vang vọng trời đất, linh quang huyền diệu màu trắng bao quanh. Diêm Hữu Đài, càn rỡ. Trên Vân Hồ đảo, 12 la trận kỳ bay lên, sóng nước gợn sóng, Huyền Chi chân nhân một thân áo bằng mơ, một bước bước ra. Ngọc Phong Yêu Vương hóa thành thanh niên lùn mập, theo sát phía sau. Hai người liên thủ, người trước tế lên một pháp bảo ngọc như ý, khuấy động sóng lớn, không ngừng bổ xuống. Người sau vung tay áo một cái, 6 viên trọng thủy quy châu ầm ầm rơi xuống. Đến rồi. Trên tầng mây, hai bóng người cao gầy dừng lại. Nhìn hai đạo linh quang bay lên từ Vân Hợp Đảo, Phương Dật đầu đội thanh ngọc quan, thân khoác sơn hà hóa nguyệt pháp bảo, khí cơ thu liễm, như cây cổ thụ khô héo. Chương 755, Trường Sách Suy Tính, Vân Hòa Đảo Tản, 1, chương 755, Trường Sách Suy Tính, Vân Hòa Đảo Tản, 1, một đạo chân nhân che giấu khí cơ, quả nhiên mạnh hơn ta hỏa đạo chân nhân này. Tiêu Trường Sách lẩm bẩm, pháp quyết nơi đầu ngón tay biến hóa, đánh ra từng trận linh quang hóa thành sa y, che lấp thân hình khí cơ. Phương Dật khẽ nhíu mày, che giấu như vậy đủ để qua mắt kết đàn chân nhân bình thường. Nhưng Diêm Hữu Đại tinh thông thiên cơ chi đạo, một đạo ẩn nấp bí pháp, lại phi diệu pháp thần thông, nào có thể giấu được hắn. Xuất. Phương Dật phun ra một đạo linh quang, hóa thành bảo phan lớn bằng bàn tay. Hư giới khô vinh phan đón gió liền trường, hóa thành kích thước một trượng. Sắc. Bảo phan lay động, linh quang màu nâu kích động, hóa thành trường vực vô hình, triệt để che lấp chút hỏa khí còn sót lại của Tiêu Trường Sách. Phương Dật, bản mệnh chi bảo của ngươi lại có tiến triển. Trong mắt Tiêu Trường Sách tinh quang lưu chuyển, cảm nhận được một đạo mậu thổ đạo vận. Luyện nhập mậu thổ linh vật cấp 3 thượng phẩm trở lên. Đây là thu được từ bảo khố Thanh Không Ngai đi, ngươi thật có cơ duyên, có thể dùng mậu thổ linh vật để nuôi dưỡng bản mệnh chi bảo. Sau này lại có chân thủy cung cấp nuôi dưỡng, tạo hóa phan này có hy vọng tấn thăng thượng phẩm pháp bảo ẩm. Tiếng nổ vang trời, chính là Thiên Luật Minh Tiêu Lâu cùng Trọng Thủy Quy Châu được Bích Ba trận ra chỉ kịch liệt va chạm. Hai kiện pháp bảo linh quang rực rỡ, dư ba giao chiến lan tỏa khắp nơi. Ừm. Cảm nhận linh triều lan đến, Phương Dật khẽ biến sắc, đang định ra tay. Cảm nhận ba đạo khí cơ không xa, Tiêu Trường Sách lẩm bẩm. Diêm Hữu Đài này quả nhiên không hổ được Thiên Khuyết Tử coi trọng, trong giao chiến một địch hai mà vẫn còn dư lực, chuyện này ta sẽ giải quyết. Phương Dật, năng lực đấu pháp của ta không bằng ngươi, ngươi hãy dưỡng tinh xúc duệ giữ vững trạng thái toàn thắng. Sau này tiện bề ra tay mưu đồ, hắn từ trong tay áo lấy ra một miếng phù bài xếp chồng bảy lần, thôi động pháp lực rót vào. Khí tiếng rít lạnh lẽo vang lên liên tục, một bức bạch xà trầm tức đồ hiển hóa trên phù bài. Tật. Bạch xà trên phù bài mở đôi mắt, bắn ra linh quang đỏ thẫm, diễn hóa một tầng sa ý điệp, che lấp toàn thân hắn. Nhìn Tiêu Trường Sách thu liễm khí cơ, tựa như linh sàng ngủ đông, Phương Dật khẽ nhướng kiếm mày. Bạch xà trầm tức bài của Quảng Thắng tổ sư, đây không phải là cực phẩm pháp khí sao? Hắn lộ vẻ nghi hoặc, trong lòng không hiểu. Trong tổ sư đường, Quảng Thắng chân nhân chí ghi chép, phù bài này là một kiện cực phẩm pháp khí vô cùng nổi tiếng, nay được dùng làm y quan trùng, thờ phụng trong tổ sư đường. Không sai, bạch xà trầm tức bài là vật tùy thân của sư tôn những năm đầu, sau khi kết đan đã được phong tồn. Kiện được thờ phụng trong tổ sư đường là thượng phẩm pháp khí được luyện chế sau này. Tiêu Trường Sách vuốt ve phù bài trong tay, lộ vẻ hồi ức, hỏa khí bùng nổ quanh thân cũng dịu đi ba phần. Hàng nhất sư đệ thiên tư tốt nhất, cần phải lập môn hộ, trấn áp đạo thống môn phái. Những nội tình mà các đời chân nhân để lại trong tổ sư đường, bao gồm cả đại không trấn Vân Chu, đều do hắn kế thừa. Bạch xà trầm tức bài này vốn cũng nên như vậy, do một thổ tu sĩ kế thừa mới tương đắc kích trường. Nhưng ai bảo đệ tử ta bất tài, sư tôn già rồi dễ mềm lòng, sợ ta gặp tai họa bất ngờ, chết trước ông ấy. Liên âm thầm bỏ ra không ít cái giá, Thỉnh Xích Mi Tử ra tay bổ sung bảo cấm, luyện chế bạch xà trầm tức bài này thành pháp bảo. Ai trong mắt Tiêu Trường Sách lóe lên một tia bí ý, u nói: Khác với Phương Dật, ngươi dựa vào nội tình bản thân, ta có thể tiềm nhập Thanh Cung Ngai, không bị Phong Ngâm Đại Trận và Ngư Hồng Tử phát hiện. Phần lớn là nhờ sư tôn thiên vị, để lại bạch xà trầm tức bài này. Hắn chậm rãi thu liễm tâm tình, thần sắc khó hiểu. Hắc, người ngoài đều cười ta đã ngưng kết chân đan, mà vẫn còn nhỏ mọn như vậy, coi trọng danh tiếng danh sư của Huyền Dương Sơn. Phương Dật, ngươi cũng khá tò mò đúng không? Không đợi Phương Dật mở lời, Tiêu Trường Sách tự mình nói, nguyên nhân thì đơn giản thôi. Chẳng qua là đệ tử bất tài này, không muốn làm mất mặt sư tôn. Đây cũng là điều duy nhất ta có thể làm cho sư tôn. Phương Dật cảm ứng khí cơ trong bạch xà chấm thất bại, khẽ lẩm bẩm. Tổ sư thật đã tốn không ít tâm tư, bổ sung pháp cấm, thăng cấp một kiện cực phẩm pháp khí đã hết tiền đồ, tốn kém linh vật, còn cao hơn việc luyện chế lại một kiện công phạt chi bảo. Hỗn hồ chất liệu của trầm tức pháp bài này hắc, Phương Dật ngươi thật tinh mắt. Tiêu Trường Sách đắc ý nói, ta tuy bất tài, nhưng dù sao cũng theo sư tôn lâu nhất. Nếu không phải hằng nhất sư đệ đan phẩm tốt nhất, người kế thừa tổ sư đường đáng lẽ là ta. Khi sư tôn luyện chế bạch xà trầm tức bài này thành pháp bảo, đã bỏ ra vô lớn, để lại đủ nội tình, luyện chế tốt đủ để thăng cấp trung phẩm pháp bảo. Bản chất của pháp bài này không thấp. Thật hùng hậu. Bản Nguyên Phương Dật khẽ gật đầu, với việc Tiêu Trường Sách không thông tu tiên bách nghệ, gia cảnh bình thường, ngay cả khi có dư giả cũng nên luyện chế hỏa đạo pháp bảo bản mệnh, chứ không phải luyện chế một kiện kỳ môn chi bảo che giấu khí cơ. Trong lòng hắn dâng lên một tia tò mò. Tổ sư đời trước của tổ sư đường, Hoàng Quảng Thắng, rốt cuộc là nhân vật thế nào? Đại chân nhân Huyền Dương Sơn vẫn niệm tình cũ, còn Bích Thủy Các, kẻ thù như vậy, trong sự kiêng kỵ lại mang theo ý kính trọng. Tiêu Trường Sách nhìn hư giới khô vinh phan bảo quan rực rỡ, trong mắt mang theo ba phần vui mừng, ba phần kiêng kỵ. Đệ tử bất tài, ta làm sư tôn phải lo lắng. Đệ tử quá tài giỏi, ta làm sư tôn cũng phải lo lắng. Phương Dật, trong lòng ngươi đã đoán mò lâu rồi đúng không? Hậu bối đệ tử trên địa Loan Phi Chu thì thôi. Phi Chu này hiếm có, huống hồ địa Loan Phi Chu tinh phẩm như vậy, Trương Hằng Nhất vì sao lại bằng lòng tặng cho ngươi? Sư tôn minh giám. Phương Dật trong lòng đã có suy đoán. Hắn tuy tranh đoạt quyền lực trưởng môn, đối với tu sĩ tổ sư đường khá hữu hảo, nhưng tuyệt đối không đến mức ủng hộ như vậy. Địa Loan Phi Chu 12 đạo pháp cấm viên mãn, lại tốn kém linh tài rất nhiều, giá trị không kém pháp bảo bình thường. 13 hộp tu di linh vật, môn phái ủng hộ 6 hộp, đủ để bố trí pháp cấm cấp 3. 7 hộp còn lại, đáng lẽ Phương Dật phải bỏ tiền ra, nhưng nay tổ sư đường đã bù đắp. Lại còn có bộ truyền âm pháp bảo Hạc Hình Trường, nhiều sự hỗ trợ cộng lại, giá trị vượt qua gia sản của một kết đan chân nhân bình thường. Mặc dù chuyện hộp tu di cuối cùng bị Diêm Hữu Đài ám toán một tay, nhưng sự hào phóng của Trương Hằng Nhất cũng là hiếm thấy. Đây là ta đã đòi Hằng Nhất sư đệ. Cái giá là, truyền thừa tổ sư đường sẽ không còn liên quan gì đến ngươi, Phương Dật. Tiêu Trường Sách thâm ý nhìn Phương Dật, tựa như khuyên nhủ, tựa như cảnh cáo. Sư tôn vì truyền thừa tổ sư đường, dùng bí pháp tự giam, ngày đêm chịu khổ sở ma hồn, đã không tiếc bất cứ giá nào. Ta tuy không kế thừa đạo thống, cũng tuyệt đối không cho phép môn phái tương tàn. Phương Dật, ngươi chọn con đường trưởng môn, khai phá một mạch khác. Lao ra bất tài này, thật đã thở phào nhẹ nhõm. Sư tôn cho rằng ta có thể tranh chấp với Hằng Nhất sư thúc sao? Phương Dật trong lòng đống hiểu ra, chuyện chém giết Ngư Hồng Tử ở Thanh Không Nhai đã làm Tiêu Trường Sách kinh hãi, khiến hắn không thể không nói thẳng. Ngài quá để cao ta rồi, hàng nhất sư thúc tu vi kết đan tầng 6, tay cầm đại không trấn vân chu. Đừng nói Huyền Dương Sơn, toàn bộ đại vân tu tiên giới có thể ổn định thắng hắn, cũng chỉ có 3-4 vị đại chân nhân. Ta làm gì có bản lĩnh như vậy? Ngươi có thể. Hiện tại không bằng Trương Hàm Nhất, không có nghĩa là tương lai không thành. Trong mắt Tiêu Trường Sách tinh quang lưu chuyển, thâm ý nói: "Lão giả ta tuy đấu pháp không bằng ngươi, nhưng đối với nhãn quan của mình, vẫn có vài phần tự tin. Ngươi có lẽ không biết, Hàng Nhất sư đệ có thể kế thừa đạo thống tổ sư đường, ngoài thiên tư xuất chúng của bản thân, ta cũng đã lùi bước." Sau đó hắn dùng thượng phẩm đạo cơ đúc thành kim đan, tu vi tinh tiến thần tốc, nay đã là chân nhân cấp trưởng giáo. Hắn đã không phụ tâm huyết của ta, bao gồm cả việc dạy dỗ đệ tử. Phương Dật khỏe miệng khẽ cong, trêu chọc nói: "Khụ." Tiêu Trường Sách khẽ ho một tiếng, giải thích: "Dạy dỗ đệ tử là ngoài ý muốn. Thức có chỗ ngăn tức có chỗ giải, cái này thì ngoại lệ sư tôn thật có nhãn quang." Phương Dật cảm nhận khí cơ giao chiến ngày càng hung ác cách đó vài dặm, thật lòng tán thán: "Nếu ta không đoán sai, năm đó ngài kết đan còn trước Trương Hàm Nhất. Không phải mỗi vị thượng phẩm đạo cơ đều có thể kết thành kim đan." Chương 755, Trường Sách suy tính, Vân Hòa đạo tản 2, chương 755, Trường Sách suy tính, Vân Hòa đạo tản 2, nếu Hàng Nhất sư thuốc thất bại, chỉ ngưng kết chân đan vậy thì ta tự nhiên đại bại thảm hại. Tiêu Trường Sách thẳng thắn nói: "Sự thật chứng minh ta đã thắng. Nếu ta chấp trưởng tổ sư đường, dù có nội tình môn phái, nay tuyệt đối không thể bước vào chân nhân cấp trưởng giáo. Tóm lại, Phương Giật ngươi đừng có ý đồ với tổ sư đường, những cái khác tùy ngươi hành động. Còn về phía Hàng Nhất sư đệ, ta cũng đã có giao phó tương tự." Hắn meo meo thái dương, tự rêu nói: "Thật là đệ tử vô dụng, ta lo lắng. Đệ tử xuất sắc, ta vẫn phải lo lắng. Cái xương già này của ta, chính là thích lo chuyện bao đồng. Nhưng đợi ta chết, Bạch Xà Trầm Tức bài này cùng nhiều gì vật khác, đều do ngươi, Phương Giật, kế thừa. Hắc, với mưu đồ của môn phái đối với Bích Thủy Các, trận chiến diệt môn đó, nói không chừng chưa đến 60 năm, ngươi đã có thể kế thừa di sản của ta. Sư tôn đối với ta tự tin đến vậy sao?" Phương Giật khỏe miệng mỉm cười, hỏi ngược lại: "Trừ Hằng Nhất sư thúc, trong môn còn có hai vị mục đạo chân đan. Diêm Hữu Đài kế thừa đạo thống tiên cơ phòng, Tiêu Nghiễn nắm giữ cảnh Bích Huyết Bồ Đề, nửa kiện thượng phẩm pháp bảo này. Đệ tử xuất thân nghèo khó, nào có mấy phần thắng." "Hắc, bớt giấu giếm đi. Chính là xuất thân nghèo khó càng đáng sợ. Người khác tưởng ngươi là con riêng của ta, có thể kết đan là do ta giúp đỡ không ít. Thực tế, trừ một quyển Linh Căn Thăng Đạo Trần Trương ngươi đều dựa vào chính mình." Tiêu Trường Sách cảm khái nói: "Một phàm nhân xuất thân trung phẩm linh căn, đúc thành đạo cơ đã ít đòi, lại có thể sinh ra dị số như ngươi, Phương Dật, đáng sợ đáng kính. Quảng Thắng sư tôn năm đó cũng chỉ đến thế, còn về Diêm Hữu Đài, kẻ dựa vào di trạch tổ tông để lại, tuy đủ mạnh, gia sản cũng phong phú, tu vi còn mạnh hơn ngươi một bậc, nhưng hắn có mấy phần dựa vào chính mình." Tiêu Trường Sách vung tay hào lớn, linh vân mềm mại hóa thành ghế nằm. Hắn vươn vai dựa vào ghế nằm, mặt đầy mệt mỏi, bất cần nói: "Nếu cần, cái xương già này của ta có thể ra tay, lấy mạng đổi mạng với Diêm Hữu Đài. Chỉ cần Phương Dật ngươi không có ý đồ với tổ sư đường, mọi chuyện đều có thể thương lượng." "Sư tôn hiểu lầm rồi." Từ lời nói bình tĩnh của Tiêu Trường Sách, Phương Dật nghe ra ý quyết tuyệt. Hắn hiểu ra, có thể lấy mạng đổi mạng với Diêm Hữu Đài, tự nhiên cũng có thể liều mạng với hắn. Tiêu Trường Sách đã đặt sinh tử ra ngoài, so với việc đạo đồ tình tiến, truyền thừa tổ sư đường mới là đại sự hàng đầu của hắn. "Ha, hiểu lầm cũng được, sự thật cũng được. Đạo thống sư tôn để lại, không thể bại hoại trong tay ta, không thể bại hoại trong tay đệ tử ta. Càng không thể bại hoại trong lý do được gửi là đồng môn tương tàn. Phương Dật muốn trách, cứ trách ta." Tiêu Trường Sách thở dài: "Ú ú, Phương Dật ngươi quá nhanh rồi. Tiến triển tu hành nhanh đến mức lão phu giật mình. Sợ rằng đạo thống sư tôn khổ tâm truyền thừa, sẽ suy vi vì đệ tử ta." Tiêu Trường Sách khẽ lắc đầu, nghiêm nghị nói: "Lời này không chỉ nói với ngươi, Phương Dật, khi ngươi kết đan, ta đã nói với Trường Hàm Nhất. Đạo thống tổ sư đường không dung thứ đồng môn tương tàn. Nếu hắn dám ra tay với ngươi, ta sẽ liều mạng, kéo hắn xuống nước. Chậc, ta đến nay vẫn còn nhớ vẻ mặt khó tin của Hàng Nhất sư đệ. Hắn chỉ muốn răn đe một chút, ta lại đòi liều mạng. Ha ha, nay xem ra lão phu nhãn quang không tệ." Phương Dật ngươi khuấy động phong vân đại vân, trước tính toán Tố Độ Sơn, sau đánh bại Tiêu Nghiễn, Diêm Hữu Đài, xứng đáng là thiên kiêu một thời. Luận đấu pháp, lão phu trước đây không phải đối thủ của Trương Hàm Nhất, nay xem ra cũng không phải đối thủ của ngươi, Phương Dật. Nhưng mạng già này còn đây, bất luận ngươi hay Trương Hàm Nhất ai không tuân quy tắc, muốn đồng môn tương tàn, vậy thì đừng trách lão giả không biết xấu hổ này, đối xử như nhau, lấy tính mạng uy hiếp, kéo các ngươi xuống nước. Trong mắt Tiêu Trường Sách đầy quyết tuyệt. Đây là lựa chọn của Hoàng Quảng Thắng, cũng là sự quyết đoán của hắn. Xích Mi Tử sắp lưu anh, bất kể là ngươi hay Trương Hàm Nhất, một khi giết chết sư huynh đồng môn, giết chết sư tôn truyền đạo, hậu quả đó. Hắc, Huyền Dương Sơn ta tuy có chút tà tính, nhưng dù sao cũng không phải ma đạo. Kẻ tàn hại sư tôn, giết chết sư huynh đồng môn, không thể nhận được sự ủng hộ của Nguyên Anh chân quân. Ý của ta là vị trí trưởng môn đại vị, Hàm Nhất sư huynh không treo chọc ta, ta cũng sẽ không gây sự. Phương Dật dẹp bỏ tạp niệm, trong lòng dâng lên một tia kính ý, sau đó mở lời hứa hẹn. Mục tiêu của hắn muốn là dùng Diêm Hữu Đài kéo Bạch Cốt môn vào bẫy. Còn về Trương Hàm Nhất, Kim Đan Mục Đạo tu vi kết đan tầng 6, tay cầm đại không trấn vân chu, cũng không phải kẻ hắn có thể đối phó lúc này. Như vậy là tốt nhất. Tựa như nghe ra thành ý trong lời Phương Dật, Tiêu Trường Sách khẽ gật đầu, không nói thêm nữa. Lời đã nói rõ ràng như vậy, sau này bất luận ai ra tay, đừng trách hắn không màng tính mạng. Hắn tuy đấu pháp không bằng hai người, nhưng là chân nhân chuyển thừa trực hệ của tổ sư đường Huyền Dương Sơn, tính mạng vẫn có chút giá trị. Trương Hằng nhất, Phương Giật đều là hy vọng của tổ sư đường có thể phát triển đạo thống, nhưng nếu tự tương tàn thì quá nực cười. Tật. Phương Giật đầu ngón tay khẽ điểm, thủy quang ngưng tụ, hóa thành một mặt cổ kính nhiếp ảnh lưu hình. Tiêu Trường Sách ghé đầu qua, khẽ lẩm bẩm: "Ôi, Diêm Hữu Đài này quả thực khó đối phó." Phương Giật, tạo hóa phan của ngươi muốn tiến giai thượng phẩm pháp bảo, bất luận đi theo con đường tương sinh tương khắc hay tập hợp ngũ hành, đều cần linh vật thuộc thủy đúng không? Tuy là câu hỏi, nhưng Tiêu Trường Sách trong lòng đã khẳng định. Nội tình lớn nhất của tổ sư đường, rốt cuộc vẫn là Đại Không Trấn Vân Chu đã truyền thừa ngàn năm. Nếu không nhìn ra tạo hóa phan kia có hy vọng tấn thăng thượng phẩm pháp bảo, hắn cũng sẽ không nhanh chóng nói thẳng như vậy. Sư tôn từng nói, trong Vân Hòa đảo có một ngọn linh tuyển quý hiếm, dùng để nuôi dưỡng trưởng sò cấp 3 của Bạch Dương Trạch. Lại mỗi 300 năm thai nghén một phần rượu không chân thủy cấp 3 thượng phẩm. Tính toán thời gian, chính là trong 10 năm này, linh tuyển chân thủy sẽ xuất thế trong mắt Tiêu Trường Sách. Lũ ngũ cực phong một mạch của ta có người kế tục, bất luận là Lý Hành hay Tần Vũ, đều có hy vọng ngưng đan. Lại có thêm một kiện thượng phẩm pháp bảo, đủ để trấn áp nội tình, khai phá một chi mạch khác cho tổ sư đường. Như vậy, ta mới có thể hoàn toàn an tâm. Hành Nhi đúc thành thượng phẩm đạo cơ thì thôi, sư tôn biết căn cơ của Vũ Nhi. Phương Giật mở lời: "Hắc, sao lại không biết? Thanh Liên Kỳ Bích Thủy của hắn có thể tiến giai pháp bảo, không thể thiếu sự giúp đỡ âm thầm của ta." Tiêu Trường Sách lấy ra một tòa liên đài màu xanh đỏ, mặt đầy đắc ý: "Năm đó Phương Giật ngươi 50 tuổi đúc thành đạo cơ, ta đã bỏ ra hai cánh sen thanh viêm bảo liên để ngươi luyện chế bản mệnh chi bảo. Sau đó liên đài được ta luyện chế thành phòng ngự chi bảo, còn dư một đoạn củ sen cấp 3, liền tặng cho Tần Vũ. Một sen chia 3, liên đài, liên diệp, liên ngẫu, đây cũng là biểu tượng của mặt ta." Phải nói, trước cơ duyên Tần Vũ vẻ cẩn trọng nhỏ bé đó, thật ý hệt ngươi trước khi kết đan. Thì ra là vậy, đệ tử thay Vũ Nhi, tạ ơn sư tôn ban bảo. Phương Giật khét lời, sư tôn của mình quả thật coi trọng truyền thừa đạo thống hơn tất cả. Chuyện này không liên quan đến ngươi, Phương Giật. Tần Vũ là đồ tôn của ta, hắn tư chất tốt, có hy vọng kết đan, nhưng dù sao cũng không bằng đạo cơ thượng phẩm của Hành Nhi. Ta làm sư tổ có thể giúp đỡ, tự nhiên sẽ giúp đỡ. Đan phẩm cao hơn một phần, sau này tu hành sẽ thuận lợi hơn một phần, ít chịu khổ hơn một chút. Tiểu Trưởng Sách xua tay, không hề để ý đừng nói những chuyện nhỏ nhặt này. Phương Giật ngươi hãy tính toán Diêm Hữu Đài cho tốt, đoạt lấy chân thủy trong Vân Hòa đảo. Đây mới là chính sự. Diêm Hữu Đài không phải hạng tầm thường, đừng vì thắng hắn một lần mà tự cao tự đại. Sư tôn cứ yên tâm, Thiên Cơ sư cấp 3 trung phẩm kết đan tầng 3, vị tu sĩ nào dám thiện cận. Phương Giật khẽ gật đầu, trong Vân Hòa đảo lại có niềm vui bất ngờ. Diệu không chân thủy hắn nhất định phải có được. Thư giới Khô Vinh Phan sau khi luyện nhập mộng nguyên ngưỡng, bản chất đã được nâng cao, lại có chân thủy cấp 3 thượng phẩm tương trợ. Ngũ hành đầy đủ thủy, thổ chi đạo, cách việc ba hành diễn hóa tiểu tuần hoàn động thiên phúc địa, chỉ còn một bước. Huyền Thiên Linh đẳng phẩm cấp quá cao, ít nhất phải đạt phúc địa cấp 3 mới có thể sơ bộ luyện nhập. Chương 755, Trường Sách suy tính, Vân Hòa đảo tản 3, chương 755, Trường Sách suy tính, Vân Hòa đảo tản 3, Phan. Nhưng mượn Huyền Thiên khí cơ, gia trì linh thực, bảo dược cấp 3 trong tay hắn, cũng có thể trấn áp một hành. Mục, thủy, thổ, ba hành đầy đủ, Khô Vinh tiểu động thiên đã có thể sơ bộ thành tiểu tiểu tuần hoàn, phát huy một phần diệu dụng của động thiên chi bảo. Trong mắt Phương Giật tinh quang lưu chuyển, Diêm Hữu Đài lại không phải kẻ dễ đối phó. Hắn muốn không chỉ là một phần linh tuyển cấp 3, mà còn muốn dùng tính mạng Diêm Hữu Đài, dù bạch cốt môn vào bẫy. Trên Vân Hòa đảo, linh quang xanh thẳm như thủy triều, lưu chuyển giữa các cái hở, út ngược xuống như một cái bát. Ngọc Chi chân nhân một thân váy bướm màu vàng mơ, lưng đeo giỏ thuốc trúc xanh, đầu ngón tay một chút dược khí màu tím vàng lượn lờ bay lên. Dược khí chia làm 8 phần, nuôi dưỡng các giả đan chân nhân bị thương. Thấy chân nhân trong môn mặt mày hường hảo, khí cơ phập phồng dần bình tĩnh. Nàng nhíu mặt, quát lớn: "Diêm Hữu Đài, có Bích Ba đại trận gia trì, ngươi có thiên luật mình tiêu lâu, cũng không thể làm gì được Vân Hòa đảo. Đợi viện binh môn phải đến, nhất định phải giữ ngươi lại tính mạng." Giữ lại tính mạng. Huyền Chi ngươi quá để cao mình rồi, cũng quá để cao Bích Thủy Các rồi. Trong cổ lâu bằng ngọc làm nền, ngói đen lưu ly, khắc họa kim luôn ngọc thư. Diêm Hữu Đài khoác áo âm dương bắt quái, đội mũ tứ phương thanh tịnh, đứng trên lan đài trong lâu. Bích Ba đại trận quả thực huyền diệu, không hổ là đại trận cấp 3 trung phẩm. Nhưng nói không thể làm gì được. Ha. Diêm Hữu Đài lộ vẻ khinh thường, khẽ nói: "Bổn tọa không có thời gian lãng phí với ngươi, dù đã ám toán linh vật trong hộp tu di, nhưng Phương Giật khó đối phó hơn các ngươi nhiều. Nói không chừng đang ẩn nấp gần đó, chờ đợi ngư ông đắc lợi thiền cơ bắt quái bàn xoay chuyển, rũ xuống từng sợi gợn sóng bạc." Hắn mười ngón tay pháp quyết biến hóa, đánh ra một đạo pháp ấn, pháp lực như lũ lụt tràn vào ngọc lâu hoa lệ. Thiên luật minh tiêu bốn chữ thiết câu ngân họa, huyền quang đại phóng. Huyền quang trắng như thác nước, tuôn về phía tay Diêm Hữu Đài, hóa thành một thanh cổ kiếm với lệnh dụ làm trôi, huyền quang làm lưỡi. Cùng với tiếng kiếm ngân nhẹ nhàng, thanh kiếm quanh thân huyền quang trong tay hắn hoàn toàn thu liễm, chất pháp vô hoa. Sắc lệnh. Minh tiêu chạm linh kiếm. Không ổn. Kiếm này sao lại có uy năng như vậy? Trên Vân Hòa đảo, Ngọc Phong lông tóc dựng đứng, sắc mặt đột nhiên đại biến. Huyền Chi sư muội, ngươi và ta mau chóng liên thủ. Huyền Chi thượng nhân cũng sắc mặt nghiêm trọng, ẩn ẩn khó tin, Diêm Hữu Đài lại có thể phát huy gần như toàn bộ uy năng của Thiên Luật Minh Tiêu lâu. Đây là tu sĩ kết đan sơ kỳ, sao lại có pháp lực tích lũy hùng hậu như vậy, thần thức nội tình tích lũy như vậy? Ý địa đạo diệu pháp, Bích Quang sinh nguyên thủy. Dưới sự thôi thúc bí pháp mạnh mẽ, nàng sắc mặt hơi trắng. Sau đó bàn tay ngọc ngà bước qua, một dòng suối trong vắt phản chiếu ánh sáng lấp lánh, như mộng như ảo, hòa vào pháp thể Ngọc Phong tử. Hống. Ngọc Phong tử hóa thành hình dạng yêu quái rùa ngàn năm nhân thủy, ngửa mặt lên trời gầm thét, khí cơ tăng gọn. 6 viên trọng thủy bảo châu được thu hồi, khảm trên mai rùa, linh quang xanh thẳm lưu chuyển, phù văn cổ xưa, hoàng gia hiện lên. Sau đó Bích Ba đại trận gia trì, trong nháy mắt đã đến. Trọng thủy bảo châu, yêu thể cấp 3, Bích Ba trận pháp, ý đạo diệu pháp, 4 cái hợp nhất. Ầm. Kiếm quang trắng xanh chém xuống, thủy quang xanh thẳm như thủy triều. Ha. Diêm Hữu Đài sắc mặt hơi trắng, pháp lực hao tổn cực lớn, nhưng vẫn còn dư lực, đánh ra một đạo linh quang, dùng sức mạnh của thiên luật mình tiêu lâu, thăm dò bốn phương. Quả nhiên, trận chiến huyền không xích đan linh phụ trong môn, Diêm Hữu Đài đã giữ tay Tiêu Trường Sách đồng tử co rút, khẽ nhắc nhở. Tổ sư Đường một mạch cũng có bằng hữu trong Thiên Cơ Phong. Bản mệnh chi bảo cựu một thanh long trượng của Diêm Hữu Đài đã sớm luyện chế đến trung phẩm pháp bảo, bí mật không tuyên, phần lớn là có mưu đồ. Phương Dật ngươi phải hết sức cẩn thận. Năm đó trận chiến huyền không xích đan linh phụ, Diêm Hữu Đài 89 phần 10 là vì cảnh bích huyết bồ đề mà tính toán tiêu nghiễn. Ừm, đa tạ sư tôn nhắc nhở. Cảm nhận linh quang trắng xanh của Thiên Luật Minh Tiêu lâu lan rộng khắp nơi, Phương Dật pháp lực nuốt vào, thư giới khô vinh lay động. Mộ thủ đạo vận cùng cổ một sinh cơ quân quyết, hóa thành trường vực vô hình. Linh quang trắng xanh lướt qua, như ngược dòng vào biển, không hề có gợn sóng. Chậc, lão phu quả nhiên không nhìn lầm. Tiêu Trường Sách tán thán, tuy bảo cấm kém một đạo, nhưng tạo hóa phan này của ngươi, so với Thiên Luật Minh Tiêu lâu cũng không kém chút nào. Phương Dật còn chưa đến sao? Cảm nhận kết quả thăm dò của Thiên Luật Minh Tiêu lâu, Diêm Hữu Đài nhíu chặt mày giãn ra, ánh mắt rơi trên Vân Hòa đảo. Thế này cũng tốt, đợi ta đánh chiếm Vân Hòa đảo, rồi sẽ cùng Phương Dật ngươi phân cao thấp. Thiếu trợ tài, dưới sự phản phệ của Bích Thủy Cát, xem Phương Dật ngươi làm sao vượt qua hắn vung tay áo lớn, huyền tiêu chạm linh kiếm hào quang đại phóng. Bang! Trên Vân Hòa đảo truyền đến tiếng trận kỳ vỡ vụn, lại có hai cây trận kỳ gãy gập. Cảm nhận khí cơ hung ác trên Vân Hòa đảo, cùng cảm giác trống rỗng ẩn ẩn trong đan điền, Diêm Hữu Đài nuốt một viên năng lượng, linh quang sắc bén quét qua bốn phương. Sau đó vung tay áo lớn, thôi động Thiên Luật Minh Tiêu lâu đột đi. Trong lòng hắn lẩm bẩm, lần sau ra tay, chính là lúc Vân Hòa đảo bị phá hủy trên Vân Hòa đảo. Nhìn trọng thủy bảo châu chặn trước mặt, Huyền Chi thượng nhân lộ vẻ khó hiểu. Ngọc Phong sư huynh vì sao lại chặn ta? Diêm Hữu Đài cưỡng ép thôi động Thiên Luật Minh Tiêu lâu nguyên khí đại thường, cơ hội ngàn năm có một. 12 cây trận kỳ của Bích Ba đại trận gãy 2 cây, nếu gãy thêm 1 cây nữa, sẽ không thể duy trì phẩm cấp cấp 3 trung phẩm. Đến lúc đó Bạch Dương Trạch sẽ phải dâng cho người khác. Ngọc Phong tử sắc mặt nghiêm trọng. Huyền Chi sư muội, ngươi có chắc Diêm Hữu Đài thật sự nguyên khí đại thương? Khổ sở của Thiên Cơ sư cấp 3 trung phẩm, ngươi và ta còn chưa đếm đủ sao? Cái này Huyền Chi chân nhân sắc mặt khẽ biến. Bích Ba đại trận là trận pháp cấp 3 trung phẩm, nàng thôi động dưới đó, theo lẽ thường chặn lại tu sĩ kết đan trung kỳ cũng không phải chuyện khó. Nhưng giao chiến mấy ngày, Vân Hòa đảo lại không chiếm được chút lợi lộc nào, ngược lại còn chịu thiệt không nhỏ. Diêm Hữu Đài với trình độ Thiên Cơ đạo tinh thầm, mỗi lần ra tay đều chính xác đánh trúng điểm yếu của trận pháp. Uy năng của Bích Ba đại trận phát huy còn chưa đến 6 thành. Ngọc Phong tử vung tay hào lớn, 6 viên trọng thủy quy châu rơi vào Bích Thủy đại trận. Sau trận chiến hôm nay, Huyền Chi sư muội nên biết, dù ngươi và ta liên thủ, cũng không phải đối thủ của Diêm Hữu Đài. Dù Diêm Ly sư muội là ám tử, còn chưa ra tay, cũng không ảnh hưởng đến đại cục, vậy thì cố thủ chờ viện binh vậy. Huyền Chi chân nhân đũ thở dài, trong lòng vô lực. Ừm, cố thủ chờ viện binh. Ngọc Phong tử khẽ nói, ta đã phái đệ tử ra ngoài tìm viện binh. Diêm Ly sư muội nói, thanh thủy của Bạch Cốt môn từng xuất hiện ở thành công ngay, nếu có thể được hắn giúp đỡ, giữ được Bạch Dương Trạch sẽ không thành vấn đề. Huyền Chi chân nhân trong lòng bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể như vậy. Thế sự khó lường, thanh thủy kia phần lớn là đến giúp đỡ Huyền Dương Sơn, để tránh sau khi diệu vận, Vân Tuệ hai sư muội kết thành kim đan, hai thế lực mất cân bằng. Không ngờ Huyền Dương Sơn lại quyết đoán như vậy, Thanh Dương Tử Phương giật một ngày phá thanh không. Nay Bạch Cốt môn, Hợp Hoan Tông ngược lại không muốn Bích Thủy các ta thất bại hoàn toàn. Cách Vân Hòa đảo trăm dặm, Thiên Luật Minh Tiêu lâu đột nhiên dừng lại, trên lan đài điêu khắc tinh xảo, Diêm Hữu Đài sắc mặt hơi trắng. Với tính cách của Huyền Chi Bích Thủy Các, lại không đuổi theo. Có phải lão rùa Ngọc Phong tử ngăn cản không? Hắn khẽ lắc đầu, vung tay nào lớn, thu hồi cựu một thanh long trượng và thiên cơ bắt quái bản đang chờ đợi trong lâu. Thôi vậy, nhiều nhất 1-2 ngày, đợi ta hồi phục nguyên khí. Chính là lúc Vân Hòa đảo bị phá hủy lời nói dần tắt, Thiên Luật Minh Tiêu lâu bảo quang nội liễm, hóa thành cổ lâu bình thường. Phương Dật, có muốn làm một bộ không? Tiêu Trường Sách mắt khẽ híp, tay nâng Huyền Biên Bảo Châu, pháp lực cuồn cuộn chảy, tích tụ chờ đợi. Bạch Sa trầm tức bài có diệu dụng dễ dàng hành động, tạo hóa phan của ngươi cũng có thể che giấu khí cơ. Diêm Hữu Đài tính toán trước, ngươi và ta cho hắn một bài học. Chỉ cần cuối cùng Vân Hòa đảo bị phá, đại chân nhân trong môn sẽ không truy cứu mối quan hệ trong đó. Sư tôn đừng đội. Phương Dật ngăn Tiêu Trường Sách lại, đầu ngón tay khẽ điểm, kính nhiếp ảnh lưu hải nhờ loại rõ ràng hơn vài phần. Diêm Hữu Đài không chỉ có căn cơ như vậy, pháp lực tích trữ của Thiên Cơ Bát Quái Bản và Cửu Mộc Thanh Long Trượng đều đã tiêu tán hết, hắn còn có hậu chiêu. Tiêu Trường Sách thu hồi Huyền Biên Bảo Châu, mắt khẽ trợn, kinh ngạc nói: "Nửa canh giờ sau, Thiên Luật Minh Tiêu lâu huyền quang đại phóng, trong đài lầu điêu khắc tinh xảo." Diêm Hữu Đài khẽ lắc đầu. Xem ra, Phương Dật thật sự chưa đến đây, hắn đầu ngón tay khẽ điểm, Huyền Tiêu Trảm Linh Kiếm như thực chất trong lâu tan biến. Cách đó vài dặm, Tiêu Trường Sách vẫn còn sợ hãi, thu hồi Huyền Biên Bảo Châu. Quả nhiên, tu sĩ Thiên Cơ Phong ai cũng đen tâm. Nếu vừa rồi che giấu thân hình mà đến, gặp phải chính là Thiên Luật Minh Tiêu lâu toàn lực một kích. Pháp bảo 6 đạo bảo cấm viên mãn, một kích toàn lực tích chưa đã lâu, lão phu không thể chịu nổi. Phương Dật, tiếp theo nên làm thế nào? Đợi. Phương Dật mắt khẽ híp, thản nhiên nói. Đợi. Ừm, đợi Vân Hòa đảo bị phá. Linh địa cấp 3 của Bích Thủy Các đã kinh doanh hơn 700 năm, nói không có chút hậu chiêu nào. Đừng nói ngươi và ta không tin. Diêm Hữu Đài, Tiêu Nghiễn không tin. Ngay cả Huyền Chi, Ngọc Phong hai vị cũng không tin trong mắt Phương Dật tinh quang lưu chuyển, trong lòng lẩm bẩm. Thanh Thủy cũng nên nhận được tin của Sích Đấm rồi. Cũng đúng lý đó, nếu không phải ngươi tiềm nhập Thanh Không Ngai, kéo Ngư Hồng Tử vào pháp vực. Tiêu Trường Sách cảm khái nói, chỉ phong lâm đại trận tôi, cũng đủ làm ngươi và ta đau đầu rồi. Cách Vân Hòa đảo 300 dặm về phía nam, trên một hòn đảo nhỏ đầy đá lởm chởm, âm khí âm u Thanh Thủy chân nhân khoác bạch quỷ âm hồn pháp bảo, đầu đội bạch cốt xá lợi tháp, rũ xuống linh quang trắng bệnh hòa với âm mạch trong đảo, che giấu khí cơ. Khí cơ trận pháp thủy đạo cấp 3 của Vân Hòa đảo suy giảm, xem ra Bích Thủy các chịu thiệt không nhỏ. Hắn nhìn hai miếng ngọc truyền âm trước mặt, một cái linh quang xanh thẳm bao quanh, sóng nước dập dờn, một cái hình đầu lâu, thi khí bao quanh. Thiên cơ đạo tích lũy của Diêm Hữu Đài, đáng sợ đáng kính, khó trách Ngọc Phong Tử bằng lòng trả giá lớn như vậy. Còn âm cốt giả đan này, lại có cơ duyên như vậy, chuyển tu thi đạo thành công. Trong lòng trầm ngâm, Thanh Thủy hơi do dự, vươn tay nắm lấy phủ truyền âm hình đầu lâu. Dù sao cũng là bạn cũ của Bạch Cốt Môn, trước tiên đi gặp một lần. Tưởng rằng hai chân nhân Bích Thủy các kết thành kim đan, cần giúp đỡ Huyền Dương Sơn. Không ngờ, lại xuất hiện một Thanh Dương Tử phương giật, nay ngược lại không thể để cục diện Bích Thủy các hoàn toàn sụp đổ. Nếu để Thanh Dương Tử này mượn thế mà nổi lên, lại xuất hiện một hoàng quan thắng. Thanh Thủy chân nhân vô thức dùng mình, trong mắt đầy vẻ độc ác. Tuyệt đối không thể lại xuất hiện một hoàng quan thắng. Dư âm lượn lờ, trên hòn đảo nhỏ đầy đá lởm chởm, một đạo độn quang xám xịt bay lên. Bên cạnh Vân Hòa đảo, Phương Giật cảm nhận ngọc phù trong lòng rung động, trong lòng khẽ định. Sư tôn, chúng ta hãy dưỡng tinh xúc duệ cho tốt, đợi một hai ngày nữa, chính là lúc quyết chiến cũng được. Tiêu Trường Sách khẽ gật đầu. Đợi Vân Hòa đảo bị phá, Bích Thủy các dùng hết thủ đoạn, mới là thời cơ chúng ta ra tay nửa canh giờ sau. Cách Vân Hòa đảo ngàn dặm, trong một hòn đảo bao quanh bởi cổ thụ, 12 trận kỳ lay động, 66 một nhóm, mở ra hai động phủ tạm thời. Tiêu Trường Sách quanh chân ngồi trên liên đài, tay cầm một viên linh thạch trung phẩm, chậm rãi hấp thụ linh lực, hồi phục pháp lực đã hao tổn. Hắn tâm tư chuyển động. Cơ duyên khác trong Vân Hòa đảo bỏ qua thì thôi, Diệu Không Linh Thủy cấp 3 thượng phẩm kia, nhất định phải đoạt về cho Phương Dật. Chỉ có như vậy, Vũ Cực Phong một mạch của ta mới có thể đứng vững căn cơ. Hằng Nhất sư đệ và Phương Dật kiềm chế lẫn nhau, đợi Xích Mi tử ngưng kết nguyên anh. Nếu thất bại thì mọi chuyện đều chấm dứt. Nếu thành công, dưới sự mở rộng của Huyền Dương Sơn, cơ duyên không ngừng, hai người họ tự nhiên sẽ liên thủ cảm nhận khí cơ động phủ cách đó không xa. Tiêu Trường Sách tâm tình khó bình. Hy vọng Phương Dật và Hằng Nhất tâm tư linh hoạt, đừng làm hỏng cục diện tốt đẹp mà sư tôn đã tích lũy 300 năm tâm huyết rơi vào điều tốt rồi. Cảm nhận khí cơ nóng bỏng của Tiêu Trường Sách trong động phủ bên cạnh dần dần tăng lên. Phương Dật khẽ gật đầu, đầu ngón tay điểm xuống một đạo linh quang, hóa thành một con rối khoác áo giáp xanh. Nguyệt Ma Hóa Bỉ, một tấm da người tinh tế từ trong tay áo bay ra, khoác lên Bích Liên Vệ cường tráng. Phù văn quỷ dị nhúc nhích trên da người ấm áp, trong chốc lát, thân hình, khí cơ, dung mạo của Bích Liên Vệ liền trở nên giống hệt Phương Dật. Đi thôi, Thanh Thủy chắc đang sốt ruột rồi. Toàn thân Phương Dật xương cốt kêu rắc rắc, khí cơ khô vinh lưu chuyển, trong hơi thở, thân hình thu nhỏ, da thịt trắng nõn, hóa thành dáng vẻ thiếu niên đồng tử giống hệt Sích Âm. Kiệt 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 hắn khàn giọng cười quái dị vài tiếng, chân trần, thi khí trong hư giới khô vinh phan bị dẫn ra, hóa thành một đóa thi liên lục phẩm. Đi thôi Bạch Dương Trạch, Âm Phong Đảo. Vốn là nơi cư ngụ của gia tộc Trúc Cơ Chỉ gia, ngàn tu sĩ tộc nhân, nay hòn đảo đáng lẽ phồn thịnh lại không có chút hơi người. Từng bộ xương trắng kéo theo những tu sĩ mặt mày kinh hãi, nhưng không thể nói chuyện, đi về phía trung tâm đảo. Thanh Thủy đầu ngón tay khẽ điểm, bạch cốt xá lợi tháp thò ra bàn tay âm khí, hút các tu sĩ vào trong. Đại chiến sắp đến, ngay cả hắn cũng phải chuẩn bị đầy đủ. Âm cốt đạo hữu, cuối cùng cũng chịu hiện thân rồi. Trong mắt hắn khẽ ngưng, cảm nhận thi khí bên ngoài đạo, kiếm xương trắng âm hồn như cá bơi bên cạnh, đột nhiên chém ra. Để bổn tọa xem, âm cốt ngươi có đủ tư cách liên thủ với ta không? Âm thi đại thủ lớn. Đi. Một cây quỷ phan âm khí âm u, thi khí bao quanh dựng lên, Phương Dật kiệt kiệt quái cười. Thanh Thủy, trăm năm chưa gặp, ngươi lại đối đãi lao hữu như vậy sao? Chương 756 tái chiến Vân Hòa Đảo, 1, chương 756 tái chiến Vân Hòa Đảo, 1, lao bằng hữu. Ngươi thật ngưng kết thi đan tiến giai thi vương, mới có tư cách cùng bản tọa giao hữu. Thanh Thủy đầu ngón tay một điểm, một đạo pháp ấn đánh rớt, ma đạo tu sĩ ở giữa ở trung, xích lỏa lỏa chỉ nhìn tu vi. Trong Bạch Cốt Môn tuy có chuyển thành thi vương bí điển, nhưng bí pháp hung hiểm, ước chừng 900 năm truyền thừa, có thể tu thành pháp này tu sĩ cơ hồ là không. Chanh. Âm hồn Bạch Cốt kiếm kiếm mang phương thực, xét qua một cái thê lương đường cong chém dụng âm thi đại thủ ấn. Sau đó kiếm mang càng giết lạnh, hướng Phương Dật non nớt đầu người chém giết đi. Xem ra đạo hữu vẫn chưa từ bỏ ý định. Phương Dật phất ống tay áo một cái, khư giới khô vinh phiên chập chờn, tối tăm mở mịt khí thế từ phiên mặt tuôn ra. Khô vinh tiểu động thiên bên trong mậu nguyên ngưỡng địa khí chảy xuôi, câu thông trong phiên bảo cấm. Ông. Âm thi linh quang giăng khắp nơi, một lúc sau diễn hóa một chỗ pháp vực, âm hồn gào thét, lệ quỷ kêu rên, đem âm hồn Bạch Cốt kiếm dây dưa. Pháp bảo cấp số vạn hồn thiên. Thanh Thủy trong mắt kinh ngạc, năm ngón tay khẽ cơ một cái, âm hồn Bạch Cốt kiếm trên mũi dao trắng bệnh kiếm quang chém rụng. Hiu. Phốc phốc. Âm hồn quỷ vực bị bày ra một đạo lỗ hổng, âm hồn Bạch Cốt kiếm cực tốc giống như chui ra, như du ngư trên không trung bỏ chạy. Thanh Thủy chân nhân sắc mặt nghiêm trọng, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm âm khí vòng quanh đen nhánh bảo phiên, trong lòng kiêng dè không thôi. Âm cốt sư đệ bản lĩnh thật lớn, tế luyện vạn hồn phiên cấp số bản mệnh chi bảo, dù cho môn bên trong cũng là ước chừng 300 năm không thấy Thanh Thủy đạo hữu, ta bây giờ có thể có tư cách cùng ngươi giao lưu. Phương Giật lòng yên tĩnh như nước, đạm nhiên mở miệng. Có thể tế luyện vạn hồn phiên, âm cốt đạo hữu tất nhiên là có tư cách đó. Thanh Thủy trong mắt càng kiêng kỵ. Hồn thiên loại pháp bảo tế luyện đơn giản, thập hồn, bách hồn, thiên hồn, vạn hồn, không ngừng xếp tu sĩ hồn phách, uy năng liền có thể không ngừng tất cao, mãi đến vượt qua bảo kiếp, diễn hóa bảo cấm. Nhưng đánh giết tu sĩ càng nhiều, phản vệ càng hung hiểm. Đại Vân tu tiên giới rộng lớn, nhưng ở các phái trong mắt, dưới trướng phụ thuộc tán tu, cũng là môn phái thế lực cơ thạch. Chết đến một hai vị, hoặc là một hai chủ vị, đều không phải là đại sự. Nhưng nếu tử thương gần bạn, tất nhiên kinh động các phái trưởng giáo ra tay. Thanh Thủy trong lòng hiểu rõ, hắn nếu dám luyện chế vạn hồn tiên, bảo thành phía trước hẳn phải chết tại các phái phản vệ phía dưới. Tất nhiên Thanh Thủy đạo hữu đã hạch nghiệm ta chi tư cách, cái kia đến phiên ta khảo giáo đạo hữu thủ đoạn, có hay không tư cách cùng ta liên thủ. Phương Dật phất ống tay áo một cái, khư giới khô vinh phiên chợt trợn, phiên mặt quỷ khí âm trầm, một đôi đỏ tươi con mắt hiện lên. Sắc lệnh, thí hồn châm. Không tốt. Thanh Thủy hơi biến sắc mặt, lông tơ sợ lập, khó có thể tin đạo. Lại còn có tam giai quỷ vương xem như chủ hồn, âm cốt ở đầu giả cơ duyên. Phấn hắc linh xương mù lan lộn, đỏ xinh đẹp tàn hồn mặt như thoa phấn, xám xanh mạch máu và mèo, tóc xanh xoắn xuýt, quanh thân không ngừng nổi lên hài đồng tốt thiết. Tinh thuần âm vị chi khí tại đỏ xinh đẹp trong miệng thơm hội tụ, ngưng luyện thành u lục châm dài. Rơi. Phương giật đầu ngón tay đánh ra đạo đạo pháp quyết, đỏ xinh đẹp quỷ dị nở nụ cười, trong miệng hiện ra hàn quang u lục châm dài, không ngừng bắn ra. Hiu, hiu, hiu. Phải thanh không ngai tu sĩ dốc túi tương trợ, đỏ xinh đẹp hồn thể cùng rất nhiều hồn phách tinh hoa dung hợp, đã lần nữa bước vào tam giai chi cảnh. Thanh thủy pháp lực giống như thủy triều, điên cuồng rót vào trong bạch cốt xá lợi tháp. Tương tôn hoặc là cụt một tay, hoặc là không đầu, hoặc là đoạn trưởng bạch cốt ma thần tại tháp xá lụy hiện lên, cùng nhau đánh ra từng đạo phát ấn. Ông, bạch cốt xá lợi tháp đại chấn, bị thôi động đến cực hạn, bảy tầng trên lầu tháp rủ xuống tầng tầng lớp lớp gợn sóng, che chở thanh thủy. Nhưng đối mặt tập sát mà đến thí hồn châm, hắn cũng không mảy may yên tâm. Vạn hồn phiên tế luyện gian khổ, nhưng bảo thành sau đó cũng là uy năng kinh người. Thí hồn châm không ngừng rơi xuống, từng tầng gợn sóng bị đánh xuyên, thanh thủy ngũ chỉ nắm đấm nện gõ ngực. Một ngụm hương thơm tinh huyết rơi vào bạch cốt xá lợi tháp phía trên. Được tinh huyết tầm bổ, tháp xá lụy trắng bệnh bảo quang đại thịnh, rũ xuống gợn sóng giống như xúc tu cuốn lên thí hồn châm. Nhưng trong lòng của hắn không có chút nào vui mừng. Một cây có tam giai quỷ vương vạn hồn tiên, có thể có bao nhiêu đại uy năng, xem như bạch cốt môn chân nhân, thanh thủy quá là rõ ràng nhất. Âm cốt đạo hữu, đây là một cái hiểu lầm. Người ta đồng xuất một môn, thanh thủy như thế nào lòng mang ác ý? Hiểu lầm. Lời này đạo hữu chính mình có thể tin. Phương Dật khẽ cười một tiếng, mặt lộ vẻ khinh thường. Cũng như vậy không có chút nào tín nghĩa ma tu tương trợ, lần thứ nhất liền muốn triệt để đánh phục phục, làm hắn biết được phản kháng kết quả, khốc liệt đến mức nào. Ma tu sợ uy mà không có đức. Để cho Thanh Thủy biết được có đường phản kháng, sau đó tiểu tâm tư không ngừng, tất nhiên cản trở, bất lợi cho tính toán riêng có đại sự tình. Sắc lệnh, tam ú thí hồn châm. Kèm theo Phương Dật một đạo pháp ấn rơi xuống, phiền muộn quỷ vừa quyết trường, đỏ xinh đẹp thê lương gào thét. Nàng cổ thon dài mọc ra hai cái phồng lên nhễu thịt, quỷ khí vần quanh. Hô hấp ở giữa, nhễu thịt phá toái hóa thành hai cái đầu người. Một mày kiếm bắt mắt, dung mạo tuấn mỹ, một tóc trắng xóa, như già trên 80 tuổi lão giả. Ba cái đầu người cùng nhau cười quái dị, trong miệng thần hồn chi lực hội tụ, hóa thành ngũ lục thí thần châm bắn ra. Đinh, đinh, đinh. Đinh uy năng gấp bội thí thần châm ngũ lục linh quang lóe lên một cái rồi biến mất, dễ dàng đánh xuyên tầng tầng vận sóng, đánh trúng bạch cốt xá lợi tháp bản thể. Chương 756 tái chiến Vân Hòa Đảo 2, chương 756 tái chiến Vân Hòa Đảo 2, kèm theo kim ngọc đàn sen thanh âm, bạch cốt xá lợi tháp bên trên bị đánh ra tinh tế dày đặc lỗ kim, bảo quang đại ám. Âm cốt đạo minh, ta phục rồi. Đạo minh thủ hạ lưu tình, ta liền món này phòng ngự chi bảo. A Phương giật trong mắt yếu ớt, thanh thủy cái này là sợ, mà là đau lòng bạch cốt xá lợi tháp bị đả thương căn cơ. Hắn vất ống tay áo một cái, đỏ xinh đẹp ba bài phun ra nuốt vào thần hồn đến cực điểm gia tốc, bắn nhanh ra thi thần châm vi năng tăng vọt gấp bội. Thanh thủy sư đệ, người ta rất lâu không thấy, đang muốn thật tốt luận bàn một hai. Mười hơi sau, bạch cốt xá lợi tháp linh quang ám nhạn, ma thần hư tượng sớm đã tán đi, trên thân tháp bị đánh ra một vết nứt. Phương giật lay động trong tay khư giới khô binh tiền, tại trong thanh thủy thịt đau mang theo ánh mắt kinh sợ, đem đỏ xinh đẹp thu hồi. Có chừng có mực, hàng quá hóa dở. Nếu là bạch cốt xá lợi tháp thật bị trọng thương, sau cái kia cùng thanh thủy cũng không cần bàn lại liên thủ sự tình. Vị này ma đạo chân nhân tất nhiên thời khắc suy nghĩ trả thù lại, nhưng nếu là bạch cốt xá lợi tháp không phát hiện chút tổn hao nào, khiêu khích không trả giá đắt cũng là sẽ bị cái này ma đạo chân nhân xem thường. Trong đó chừng mực vi diệu cũng liền Phương giật cái này nhiều năm lão ma Phương nắm tinh tường, phất ống tay háo một cái, giả dích thi quỷ chi khí hóa thành hai tôn đại sen. Phương giật đương nhiên không để, trước tiên ngồi ở lục phẩm thi liên phía trên, vô hỉ vô bi nói, thanh thủy sư đệ ngồi. Thanh thủy chân nhân trong lòng than nhẹ tài nghệ không bằng người, chợt từng bước đi ra, ngồi ở âm khí trên đài sen. Âm cốt sư minh thật bản lãnh, ta mặc cảm, sau đó cùng Bích Thủy các hợp tác sự tình, từ sư minh làm chủ ma đạo tu sĩ ra tay tàn nhẫn, không thiếu tâm tư bận mèo hàng người. Nhưng nếu là gặp phải tu vi cao hơn hàng người, tư thái viễn siêu chính đạo tu sĩ mềm mại, lại mảy may ra mặt không cần. Vân Hòa đạo bị Diêm có đài vây khốn, Bích Thủy các tất nhiên tìm kiếm ngoại viện. Nghe Thanh thủy sư đệ từng tại Thanh Không Nhai lộ diện, lúc này nên tiếp vào Bích Thủy các Ngọc Phong tử cầu viện tin chưa? Sư minh tuệ nhãn không sai. Thanh thủy trong tay áo lấy ra một cái xanh thảm thủy quang vòng quanh ngọc phủ, chiếu tịch thanh âm quanh quẩn. Phương giật ánh mắt sáng quắc, sâu xa nói: "Bảy thành, Bích Thủy các gia linh vật, ta chiếm bảy thành. Không biết Thanh thủy sư đệ, nhưng có ý kiến khác." Thanh thủy cắn răng, bất mãn trong lòng, nhưng cảm thụ bạch cốt xá lợi tháp bên trên vết dạng, không thể không gật đầu đáp ứng. Tài nghệ không bằng người, cái này tới tay chỗ tốt liền muốn nhường ra ngoài. Trong lòng của hắn lẩm bẩm, cũng may có trưởng giáo pháp chỉ tại, đảo loạn Huyền Dương Sơn lứa thế, lệnh Huyền Dương Sơn cùng Bích Thủy Các lâm vào trong vũng bùn. Sau khi chuyện thành công, môn bên trong còn có khác ban thưởng. Bất quá ngược lại là thú vị, vốn cho rằng là giúp đỡ Huyền Dương Sơn, không ngờ xuất ra một cái nhân vật hung ác Thanh Dương Tử bây giờ biến thành kiểm chế Diêm Có Đài. Phương Dật ánh mắt đảo qua Thanh Thủy, đối với hắn đăm chiêu suy nghĩ lòng dạ biết rõ. Vậy làm phiền sư đệ dẫn đường, cùng nhau cùng Vân Hòa đảo hai vị chân nhân, cỡ nào trò chuyện chút. Bản tọa chưa từng đoán sai, môn bên trong chân nhân pháp chỉ, Thanh Thủy sư đệ còn có duy trì Huyền Dương, bạch cốt thế lực cân bằng chi trách. Thanh Thủy tử sắc mặt cứng ngắc, bất đắc dĩ nói: Âm cốt sư huynh hãy theo ta tới. Sau nửa canh giờ, Vân Hòa đảo bên cạnh, ánh trăng như nước, chút xuống. Ngọc Phong tử người đeo mai rùa, tay nâng sáu cái quy châu, con mắt hơi bí, nhìn chằm chằm một trước một sau rơi xuống hai vệt đột quang. Nhìn qua Thanh Thủy quy củ củ rất lại phía sau Phương Dật nửa bước, hắn trên mặt mỉm cười. Gặp qua Thanh Thủy đạo hữu, không biết vị này đạo hữu là? Bản tọa Âm Cốt, gặp qua đạo hữu. Phương Dật chắp tay thi lễ, nói cười yến yến. Âm Cốt. Ngọc Phong tử tâm tư chuyển động, nhớ lại cái này quen thai danh hiệu. Một lúc sau, một đạo nhân ảnh tại trong thần hồn hiện lên. Âm Cốt nhiều năm giả đàn tu sĩ trước kia từng cùng Phương Kết Đan không lâu Huyền Dương Sơn chân đan chín lệnh chân nhân giao thủ, bại vào chín lệnh trong tay sau, thành công trốn được một mạng, biến mất không còn tam tích. Giả đan tiến vị chân đan, còn có cái này nồng đậm thi khí, trong cái này Âm Cốt lão quái là tu hành này Bạch Cốt môn đạo kia thi đạo cấm pháp. Như thế thì tốt, nhiều hai vị chân nhân giữ vững Bạch Dương Trạch cũng không phải là vấn đề. Ngọc Phong tử mặt nở nụ cười, cử chỉ có độ. Gặp qua Âm Cốt đạo hữu, làm phiền đạo hữu ra tay giúp đỡ, chính ta Vân Hòa đạo tu sĩ, cửa nát nhà tan nỗi khổ. Phương Dật khẽ cười nói, này liền muốn nhìn đạo hữu thành ý phải trang đầy đủ. Đạo hữu cứ yên tâm, ta Bích Thủy Các thành ý, tất nhiên lệnh hai vị hài lòng. Ngọc Phong tử trong lòng hơi hơi thở phào một cái. Bây giờ hết thể lấy giữ gìn Vân Hòa đạo an nguy làm trọng, vô luận ra giá như thế nào, dù sao cũng tốt hơn Vân Hòa đạo bị Diêm Có Đài công phá. Trong lòng của hắn bất đắc dĩ, lại như thế nào cũng chưa từng ngờ tới, Thanh Không Nhai có cá hồng tử cùng bốn cánh vũ xà tọa trấn. Vậy mà tại trong tay Phương Dật chưa từng chống nổi một ngày. Sau nửa canh giờ, Vân Hòa đạo ở ngoài ngàn dặm, một chỗ của một vòng quanh hòn đảo bên trong. 12 trận kỳ chập chờn, pháp cấm lưu chuyển, cấu thành hai cái tạm thời lập phủ. Vô hình độn quang rơi xuống, cảm thụ được không khác nhau chút nào pháp cấm, cùng người khoác mặt nạ Bích Liên vệ khôi lỗi, Phương Dật khẽ gật đầu. Vạn sự sẵn sàng, hết thể chờ Diêm Có Đài ra tay. Hai ngày sau, kèm theo đại nhật dâng lên, huyền quang như thác nước, thiên luật minh tiêu lầu từ phía chân trời hiện lên. Trong chốc lát, khoảng cách Vân Hòa đảo không đủ một dặm. Hôm nay nhất định phá Vân Hòa đảo. Điêu Lan Ngọc Thế trên ban công, Diêm Có Đài đứng chắp tay, ánh mắt sáng quắc. Trên tầng mây, Phương Dật con mắt yếu ớt, một mặt thừa hành lưu ảnh tính, chiếu rọi lấy Vân Hòa đảo chi cảnh. Hắn nhẹ giọng lẩm bẩm: "Bắt đầu chương 757 Vân Hòa đảo phá, xích âm ngăn hữu đài, 1, chương 757 Vân Hòa đảo phá, xích âm ngăn hữu đài, 1, nước yên tĩnh mặt sóng nước lấp loáng, Vân Hòa ở trên đảo, sắp bén tiếng chuông đống nhiên quanh quẩn, cảnh cáo trong đảo tu sĩ đại địch xâm phạm." Tương đạo linh quang dâng lên, 11 cây trận kỳ chập chờn, sóng biết đại trận bị toàn lực thôi động. Miểu miểu thủy quang lưu chuyển, một bộ màu vàng hơi đỏ góc áo xẹt qua, huyền chi thân hình huyền chuyển, đôi mi thanh tú hơi nhíu, mang theo ưu sầu chi ý Diêm Hữu Đài khôi phục thật nhanh. Ba ngày trước quả thật có bẫy, nhờ có Ngọc Phong sư huynh ngăn cản, bằng không tham công liều lĩnh phía dưới, tất nhiên tổn thất nặng nề. Gọi trong đảo hậu bối toàn lực đề phòng, chuẩn bị tử chiến. Như nước gợn yêu khí tràn ngập, thấp tráng Ngọc Phong tử người khoác chiến giáp, bước ra một bước, đối mặt đập vào mặt thảm liệt sát khí. Hắn sát mặt nghiêm trọng, khép hai mắt, ánh mắt đảo qua Vân Hòa ngoài đảo. Huyền chi sư muội cẩn thận. Chúng ta mặc dù cùng Bạch Cốt môn hai vị kết đan lão ma đạt tới giao dịch, nhưng vô luận là Thanh Thủy, cũng hoặc Âm Cốt đều không phải là hạng người bình thường. Hai vị kia chỉ có thể dạy hoa trên gấm, không có khả năng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Muốn ngăn lại Diêm Hữu Đài, giữ vững Vân Hòa đảo, vẫn là muốn nhìn người ta. Một lúc sau, huyền trắng linh quang rơi xuống, linh ngọc làm cơ sở, đen lưu vì ngói sáu tầng cổ lâu chấn áp bát phương, uy thế hạo đãng. Đông, đông, đông. Thiên luật minh tiêu trong lầu hùng hồn thạch cổ quanh quẩn, binh qua ý sát phạt nổi lên một phía. Diêm Hữu Đài không có chút nào trò chuyện chi ý, lực lượng mười phần, pháp lực liên tục không ngừng rót vào trong lầu, hướng Vân Hòa đảo nghiền ép mà đi. Diêm Hữu Đài thật sự cho rằng lúc ăn chắc ta không thành. Huyền chi chân nhân lên cơn giận dữ, mây tay áo vung lên, một thanh thủy ngọc như ý đánh ra. 3. Bích huyết bồ đề chi từ trong lầu nô ra, hóa thành một đạo thon dài bóng roi, kèm theo tiếng nổ đùng đoảng, đem thủy ngọc như ý đánh bay. Tiêu Nghiên cảm thụ trong tay bích huyết bồ đề chi uy năng, nhếch miệng lên ý cười, trong lòng thoải mái. Huyền chi chân nhân tu vi còn cao hơn qua hắn một bậc, lại bị bồ đề nhánh toàn diện áp chế. Không hưởng công ta hao phí tâm huyết. Sau này cỡ nào nuôi nâng cái này bồ đề nhánh, mới là ta tu hành chi lộ. Chờ cái này đại bảo tiến giai pháp bảo thượng phẩm, giúp ta chắc chắn môn bên trong đại thế, chia lãi quyền hành chỗ tốt. Hắn xuân phong đắc ý, bích huyết bồ đề chi lần nữa đánh rớt. Điêu Lan Ngọc Thế trên ban công, Diêm Hữu Đài khí thế dâng trào, đứng chắc tay, hắn trong mắt nhẹ hít mắt, đảo qua trận địa sẵn sàng đón quân địch, như lâm đại địch Vân Hòa đảo chư vị tu sĩ. Ồn ào. Huyền chi ngươi còn nghĩ kéo dài thời gian, lại dây dưa, có thể kéo đến Bích Thủy Các đến giúp hay sao? Chớ có si tâm vọng tưởng. Diêm Hữu Đài mặt lộ vẻ cười lạnh, năm ngón tay bổ lấy, chín một thanh long trượng phun ra nuốt vào linh quang, đống nhiên oanh ra. Chợt ngân sắc linh quang như thác nước, thiên cơ bát quái bản chuyển động, đầu ngón tay hắn pháp quyết biến hóa, trong mắt thanh quang lưu chuyển. Bộ đạo bí thuật cùng đồng thuật đồng thời thi triển. Tật. Thanh sắc linh quang phát hỏa, thiên cơ bát quái bản rủ xuống từng tia từng sợi gợn sóng, không ngừng nhìn trộm đại trận sơ hở. Đã sớm chờ ngươi. tại bốc trên đường ăn thiệt thòi to lớn như thế, bản tọa sao lại không có chuẩn bị? Ngọc Phong Tử ngửa mặt lên trời thét dài, mênh mông yêu khí cuộn lên, hóa thành một đạo thông thiên của sáng. Đinh, 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 đinh. Bảy đạo tinh quang rơi xuống, sóng biết mênh mông, triều tịch đập thanh âm nối liền không dứt. Đấu lưu nữ hư nguy phong bích. Sóng biết trên đại trận bảy phương trận nhãn hiển hóa, phát họa ra một tôn che mai rùa, khí thế uy nghiêm mãng hoang yêu thần hư ảnh Ngọc Phong Tử năm ngón tay bổ lấy, sáu cái trọng thủy châu tuần tự rơi xuống, hát thủy sôi trào, đem chín một thanh long trượng đánh liên tục bại lui. 28 tinh tú bên trong Bắc Phương Huyền Vũ thất túc. Trên tầng mây, Phương Dật nhìn qua chụp ảnh lưu hình trong kính chi cảnh, cảm thụ Ngọc Phong Tử tăng vọt khí thế. Hắn sau đó cùng Tiêu Trường Sách liếc nhau, phát giác lẫn nhau trong mắt vẻ kinh ngạc. Tiêu Trường Sách bừng tỉnh, sâu xa nói, cái này sóng biết đại trận còn có hậu chiêu như vậy. Cái kia phong âm đại trận bên trong 89/10 cũng là có chuẩn bị trước rồi. Cú may Phương Dật lẻn vào thanh không nhai đánh đòn phủ đầu, cuốn lấy cá hồng tử, bằng không ba ngày trước một trận chiến còn có đánh. Phương Dật trong tay áo thanh vân bảo sắc kỳ rơi xuống, bị giữ tại lòng bàn tay, sinh cơ vòng quanh cờ xí chập chờn, vận sức chờ phát động. Vân Hòa đảo bị Bích Thủy các kinh doanh hơn 700 năm, lưu lại như vậy hậu chiêu cũng là bình thường. Nhưng muốn dùng cái này thắng qua Diêm Hữu Đài, Tiêu Nghiễn liên thủ, còn kém không thiếu hỏa hậu. Ân, lấy Diêm Hữu Đài nội tình, chỉ đạo này trận đạo bí pháp gia trì, không cải biến được đại thế. Tiêu Trường Sách khẽ lắc đầu, tay nâng xích viêm bảo châu, chân đạp thanh ngọc đài sen. Người ta tùy thời chuẩn bị ra tay, không thể để cho Vân Hòa đảo tài nguyên, linh vật đều bị hắn ăn. Nhất là cái kia mắt rượu khoảng không con suối, việc quan hệ ta năm đỉnh điểm một mạch bảo vật chân phái. Ân. Phương Dật khẽ gật đầu, tâm thần một nửa hạ xuống trong tay áo truyền âm ngọc phủ phía trên, cùng cách nhau không xa xích âm không đoạn giao lưu. Cùng cấp đoạt linh vật so sánh, hắn vẫn là thích hơn Diêm Hữu Đài thỏa hiệp muốn nhờ. Sau cùng hậu chiêu sao? Vùng gây dây chết. Diêm Hữu Đài lớn tay áo vung lên, thiên cơ bắt quái bản chuyển động, đùa chú màu bạc như giỏi trong xương rơi xuống. Hô hấp ở giữa, sóng biết đại trận điểm yếu bị miểu miểu ngân quang tiêu ký. Đầu ngón tay hắn một điểm, lục đạo linh quang bắn ra, rơi vào sóng biết phía trên đại trận. Các ngươi mau tới gặp ta. Tương đạo hoặc là nóng bỏng, hoặc là có tính mịch, hoặc là kéo dài khí thế, không ngừng bước vào trong điều làn ngọc thế. Bất quá phút chốc, sáu vị khí thế khác biệt giả đan chân nhân tụ tập tại ngọc đài trên. Những thứ này giả đan chân nhân đều là thiên cơ phong mấy trăm năm tích lũy nội tình, tại đồng bậc bên trong đều là nhất lưu hạng người. Diêm Hữu Đài khẽ gật đầu, hướng về phía bên cạnh Nho Bảo trung niên mở miệng nói: "Cống sư huynh, cực khổ ngươi dẫn dắt năm vị sư đệ, công phạt cái này sóng biết đại trận linh lực vận chuyển bỏ sót chỗ." "Là cống nào đó lĩnh mệnh." Cống Nặc Đầu đội quân tử quan, trong tay nắm bích trúc bút chủ, sắc mặt nghiêm nghị. Thiên Cơ Phong đẩy ra tranh đoạt Huyền Dương cựu tử tu sĩ là Mạnh Linh Hiên, đệ tử của hắn được to lớn chỗ tốt, từ không thể lại ngồi mát ăn bát vàng. Chương 757 Vân Hòa Đạo Phá, Xích Âm Ngăn Hữu Đài 2, chương 757 Vân Hòa Đạo Phá, Xích Âm Ngăn Hữu Đài 2, hưu, hưu. Hưu sáu vị giả đan hơi chút điều tức, liền tế lên pháp bảo hướng Vân Hòa Đạo rơi đi. Bất quá phút chốc, chỉ thấy sáu vị giả đàn chân nhân pháp bảo phần phật, hoặc là cầm trong tay bảo kiếm, hoặc là chân đạp phi trù, hoặc là tế lên một mặt trúc thước. Sáu vị giả đàn chân nhân không có chút nào do dự, xông thẳng xông hướng trận nhãn mà đi. Đáng chết! Huyền Chi hơi biến sắc mặt, trong tay ngọc như ý hướng dẫn đầu Cống Nặc Đầu người đã tới. Kết đan chân nhân một kích toàn lực, nếu là đánh trúng Cống Nặc đủ để cho hắn thân tử đạo tiêu. A! Diêm Hữu Đài túc hạ bắt quái phù văn lưu chuyển, thân hình lóe lên một cái rồi biến mất, sương mù lan lộn, xuất hiện lần nữa, đã ngăn ở Huyền Chi phía trước. Đường này không thông. Hai vị đạo hữu đối thủ là ta, chuyện này đan chân nhân ở giữa tranh chấp, cứ giao cho chính bọn hắn Huyền Chi. Ngọc Phong hai vị chân nhân liếc nhau, đồng loạt ra tay. Ý địa đạo diệu pháp, bích quang sinh nguyên thủy. Huyền Chi chân nhân thon dài tay nhỏ phất qua, một đạo thanh tuyển hiện ra chiếc xạ óng ánh tia sáng, tựa như ảo mộng, dung nhập Ngọc Phong Tử pháp thể. Giết! Ngọc Phong Tử khí thế lại trướng, ẩn ẩn đột phá bình cảnh, khắc mở một phương thiên địa. Diêm Lê sư muội, cản bọn họ lại. Liên đợi đến các ngươi lá bài tẩy sau cùng này. Diêm Hữu Đài khí thế khóa lại Huyền Chi, Ngọc Phong, thần niệm lưu chuyển. Tiêu Nghiễn ngăn lại Diêm Lê. Chuyện này đơn giản. Cười khẽ âm thanh vang lên, một đạo thanh bảo thanh niên tử trong lầu bước ra. 3. Bích huyết bổ để chi đón gió phất liêu giống như rơi xuống, tầng tầng bóng roi đánh nát không ngừng xoay tròn bù lãng. Vân Hòa đảo mấy lần đại chiến, Tiêu Nghiễn chỉ cảm thấy bích huyết bổ để chi càng thuận buồm xuôi gió. Trong lòng của hắn thì thào, dành thời gian giải quyết Vân Hòa đảo sự tình, bằng không phương giật tới đây liền phiền toái. Vân Hòa ở trên đảo, trời xanh như tẩy. Bích thủy cát, Huyền Dương sơn song phương chém liệt, thanh, đỏ, cho, trắng, ngân, ngũ quang thập sắc pháp lực va chạm kịch liệt. Ngọc thước, tang trượng, chúc chủ rất nhiều pháp bảo, hào quang đại phóng. Huyền Chi, Ngọc Phong Tử không muốn trở thành chó nhà có tang, hơn trăm năm gia sản vừa tan đi. Diêm Hữu Đài cũng là đối với Vân Hòa đảo nắm chắc phần thắng. Cái này liên quan đến hắn địa vị trong môn phái, liên quan đến sau này đại vân bên trong lớn nhất cơ duyên giản dương bí cảnh. Phương Dật đã đánh hạ thanh không ai, dù cho có dâu di trong dương linh vật quá nhiều, nhưng Diêm trong lòng Hữu Đài kiên kỵ, trong mắt vẻ tàn nhẫn hiện lên, cái kia Phương Dật nhưng không hạng người bình thường. Diêm Hữu Đài muốn ra giải quyết dứt khoát. Chụp ảnh lưu hình kính bên cạnh, Phương Dật trong mắt lục giác hàn mai hư ảnh hiện hóa, khô vinh pháp lực dậy sóng vận chuyển. Trong lòng của hắn lẩm bẩm: "Diêm sư minh, Vân Hòa đảo sự tình không thể hợp ngươi chi ý, hai phe kết đan chân nhân từng đôi chém giết, các loại thần thông bí pháp tề xuất." Vân Hòa đảo nam ngoài 10 dặm, thanh thủy người khoác bách quỷ pháp bảo, u minh bạch cốt kiếm như du ngư tại bốn phía du tẩu. Âm cốt đạo huynh tu vi cao thâm khó lường, không biết người ta lúc nào độc thủ. Xích âm chân đạp đóa hoa sen bằng đá, tóc đỏ như lửa, thần niệm trong lúc lưu chuyển, thông qua trong tay áo ngọc phù không ngừng cùng Phương Dật giao lưu. Lập tức động thủ. Ân. Thanh Thủy hơi biến sắc mặt, khó có thể tin, hắn vội vàng khuyên giải nói, Âm Cốt đạo huynh nghĩ lại à. Cái này Huyền Chi, Ngọc Phong đang cùng Diêm Hữu Đài chém giết, còn chưa tới tuyệt cảnh thời điểm. Lúc này động thủ quá sớm. Chúng ta đồng thời ra tay, vạn nhất bị Diêm Hữu Đài để mắt tới, thay Bích Thủy các kháng lôi, cái kia có thể nói tai họa bất ngờ. Xích Âm đối với Phương Dật lời nói tin tưởng không nghi ngờ, hắn tràn ngập sát ý ánh mắt, rơi vào Thanh Thủy phía trên. Thanh Thủy, còn nhớ rõ 3 ngày trước lời nói, nơi đây hết thảy đều từ bản tọa phụ trách. Dứt lời, túc hạ màu xám thi liên băng liệt, hóa thành phiền muộn linh quang bọc lấy Xích Âm hướng Vân Hòa đảo mà đi. Đáng chết. Thanh Thủy suy nghĩ một hai sau, thế lên Bạch Cốt Xá Lợi Tháp bảo vệ tự thân, cũng là hướng Vân Hòa đảo bỏ chạy. Bạch Cốt môn trưởng giáo pháp chỉ, duy trì Huyền Dương Sơn cùng Bích Thủy các đối địch, như thế ma đạo mới có phát triển cơ hội. Chỉ một mình ta tối đa tự vệ. Trong lòng Thanh Thủy bất đắc dĩ, không Xích Âm giúp đỡ, một mình hắn có thể không ảnh hưởng được đại thế. Người nào có thể đoán trước, Diêm Hữu Đài bất quá kết đan sơ kỳ, đấu pháp chi năng lại cường đại đến mức này. Vân Hòa ở trên đảo khoảng không, cuồn phong gào thét. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành linh lực, tại các loại tu sĩ giao thủ, đã triệt để hỗn loạn. Diêm Hữu Đài lớn tay háo vung lên, chín một thanh long trượng đánh xuống, đánh nát tầng tầng lớp lớp thủy thuẫn. Hắn mặt lộ vẻ tán thưởng, sóng biết đại trận không hổ là tam giai trung phẩm đại trận. Không trận pháp này ra chỉ, Huyền Chi cùng Ngọc Phong tử sớm đã bị bại, không cách nào kiên trì đến nay. Diêm Hữu Đài trong mắt thanh vận lưu chuyển, tay bấm liên hoa ấn quyết lật ra một lá bài tẩy. Ông, pháp thể bên trong tinh huyết nguyên khí liên tục không ngừng rót vào trong tiên vu giác. Ngọc giác phía trên vu văn rất sống động không ngừng biến hóa. Diều hâu bay lượn mãnh hổ đi săn rắn độc hóa huyết cổ giải thoát ra thức hải bên trong ngọc giác linh quang đại phóng, ẩn ẩn vang lên thần ma tụng hát, tiên dân tế tự thiên địa thanh âm. Diêm Hữu Đài chịu tiên vu giác gia trì, ẩn muốn bước vào thiên nhân hợp nhất cảm giác, hắn tại cảm giác bài trong đảo có cây rung động nhẹ nhẹ, núi đá đầm nước nổi lên ánh sáng nhạt, cả tòa đại trận đều đang hô hấp, thông qua trận văn thổ nạp linh lực. Vân Hòa đảo dừng ở đây, Huyền Chi nguyên nên lên đường. Giao thủ rất lâu, Diêm Hữu Đài thần thức hóa kiến Huyền Chi chân nhân. Hắn pháp lực như hồng thủy, không ngừng tràn vào hoa lệ trong ngọc lâu. Ngày luật minh tiêu 4 chữ móc sắt ngân vẽ, sắc ý đại định. Hoàng Bét, Ngọc Phong tử cùng Huyền Chi chân nhân cùng nhau sát mặt, thấp giọng lẩm bẩm nói: "Diêm Hữu Đài vẫn còn có dư lực." "Dư lực?" Chê cười. "Đối phó ngươi chờ cũng cần bản tọa toàn lực ứng phó, thật sự cho rằng người người cũng là Phương Dật." Diêm Hữu Đài khinh thường cười, năm ngón tay khẽ cơ một cái, một thanh toàn thân màu ngà sữa kim luật lưu chuyển cổ kính trường kiếm lưu luyện. Kèm theo kiếm minh ngâm khẽ, trong tay huyền quang vòng quanh trường kiếm, triệt để thu liễm, giản dị tự nhiên. Sắc lệnh. Minh tiêu chạm linh kiếm. Trong thủy dậy sóng. Ngọc Phong tử trong lòng nổi lên vẻ hoảng sợ, đánh ra 6 cái quy châu sau đó, lần nữa tế lên một mặt mai rùa. Hắn muốn tối lui, nhưng một khi tối lui, chính là sóng biết đại trận ăn một kiếm này, ai, thật là khiến yêu nhức đầu. Ngọc Phong tử đè xuống trong lòng bất an, trong lòng đề phòng, một kiếm này đủ để muốn tính mạng hắn. Huyền bạch sắc kiếm quang chém dựng, hàn mang phun ra nuốt vào. Đệ nhất hơi thở, pháp bảo Hắc thủy quy châu bị một kiếm đánh bay, lưu lại sâu cạn không đồng nhất vết rạn. Hơi thở thứ hai, mai rùa bị chém dựng một góc. Bây giờ đệ tam hơi thở, mắt thấy sóng biết đại trận trận cơ bên trong phát ra nhỏ không thể nghe được băng liệt âm thanh, linh quang ảm đạm. Cảm nhận được quanh thân trận pháp áp lực chợt giảm, Diêm Hữu Đài trong mắt sát ý càng nồng đậm. Chết. Minh tiêu chạm linh kiếm lần nữa chém dựng. A. Kèm theo non nớt tiếng cười, một đạo màu đỏ linh truyền hạ xuống từ trên trời róc rách di động, hóa thành sền sệt lưới. Bành. Tinh hồng linh quang bốn phía, trắng bệnh khí thế lưu chuyển, thi khí tràn ngập. Âm Cốt ra tay. Huyền Chi khiếp sợ trong lòng ngoài, cũng là nhẹ nhàng thở ra. Cái này ma đạo chân nhân không phù hợp Ngọc Phong tử cùng hắn ba thân năm lệnh, nhưng nhiều một vị kết đan chân nhân, Vân Hòa đảo giữ vững xác suất liền cao hơn một phần. Thôi động âm thi đại thủ ấn, trước tiên đem sóng biết đại trận triệt để phá hủy. Phương Dật thần thức lưu chuyển, ban bố pháp chỉ. Chết. Xích Âm con mắt trong nháy mắt trở nên tinh hồng, sau đó cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một cây âm khí vần quanh, quỷ khí âm trầm linh viên. Lên. Khư giới khô vinh trên lá cờ linh quang chợt trợn, âm u phủ văn lúc đích. Tiểu động tiên bên trong huyết nục vũng bùn bên trong, mờ mờ thi khí phóng lên trời, xuyên thấu qua khô vinh tiểu động tiên, ra chỉ tại khư giới khô vinh trên lá cờ. Thi đạo bị pháp, âm thi đại thủ ấn Xích Âm sinh luân lưu chuyển, đầu ngón tay pháp quyết biến đổi. Non nớt năm ngón tay thi khí lan lộn, vậy hòa điểm điểm, hóa thành một cái khô gậy cầu kết đại thủ ấn. Xích Âm ngũ chỉ vung lên, âm thi đại thủ ấn hùng hồn trầm trọng, như chậm mà nhanh vô xuống. Vâng anh! Ầm ầm. Sóng biết đại trận bên trong trận kỳ, cột cờ bốn lượng, trận kỳ liền muốn gãy. Âm Cốt, ngươi đang làm cái gì? Huyền Chi sắc mặt đại biến, một ngụm tinh huyết phun ra. Xích Âm trong mắt từng đỏ, pháp lực lưu chuyển, âm thi đại thủ ấn một quyển, nên tiếp Huyền Tiêu Trảm Linh Kiếm. Ken, ken, ken. Âm thi đại thủ ấn cùng Huyền Tiêu Trảm Linh Kiếm va chạm phía dưới, văng lửa khắp nơi, kim ngọc đan sen thanh âm quanh quẩn. Rầm rầm. Hai phe này xem ra chẳng phân biệt được sàn sàn nhau. Âm Cốt nhìn qua thi liên phía trên, khuôn mặt non nớt tu sĩ, Diêm trong lòng Hữu Đài hãi nhiên tâm tư chuyển động. Bị chín hàn sư huynh trọng thương sau, ngươi vậy mà ngưng kết thi đan. A. Xích Âm ngũ chỉ hư hư nắm chặt, suối máu quan tài đón gió liền trường, chợt ầm vang rơi xuống. Bành. Thiên luật minh tiêu lầu linh quang xám xuống nhạt, Diêm Hữu Đài liên tục đếm lùi bước, sắc mặt phiền muộn đến cực điểm. Vốn đã nhiên đại cục đã định, không ngờ phức tạp. Cương phong bên trong, Phương Dật chỉnh ngay ngắn y quan, vỗ vỗ sắc mặt kinh ngạc Tiêu Trường Sách. Hắn khẽ cười một tiếng. Sư tôn, không ngờ còn có cái này niềm vui ngoài ý muốn, đến lượt ngươi ta ra tay rồi. Chương 758 tam phương tính toán hữu đại, đắc thủ, 1, chương 758 tam phương tính toán hữu đại, đắc thủ, 1, hắc, thực sự là niềm vui ngoài ý muốn. Tiêu Trường Sách khẽ miệng hơi câu, thần sắc không hiểu mang theo ý cười. Bạch Cốt môn thanh thủy chư vị lao đông ngưng kết hạ phẩm chân đan, lại không có đại cơ duyên, hiện tại kết đan tầng 3 bình cảnh đã lâu. Trước kia Cửu Hàn ngưng đan lúc, hắn chính là tu vi như vậy. Bây giờ chín Hàn sư minh đều đột phá kết đan trung kỳ, hắn vẫn là tu vi như vậy. Ánh mắt đảo qua một bộ hắc bào, mũ trùm che khuất dung mạo xích âm, hắn ý cười thu liễm, sắc mặt nghiêm trọng. Bất quá vị này chuyển tu thi đạo âm cốt có chút cổ quái. Kết đan sơ kỳ tu vi lại ẩn ẩn mang đến cho ta uy hiếp, còn tại cá hồng tử phía trên. Bạch Cốt môn ẩn tàng nội tình sao? Nhìn qua thân hình cao ngất phương giật, Tiêu Trường Sách như có điều suy nghĩ. Sách, Xích Mi tử muốn xung kích nguyên anh đại cảnh, môn bên trong cùng Bích Thủy các xung đột dần dần liệt. Cái này đại vân các phái không còn che che lấp lấp, ẩn giấu nội tình không ngừng ra. Phương giật, ngươi làm việc cẩn thận chút, cái này đại vân các phái bên trong kết đan chân nhân, tuyệt không chỉ trên mặt nổi mấy vị liền nói ma đạo hai tông, Hợp Hoan tông cứ nghe lập phái tổ sư, là đại ngu nguyên anh đại phái tố nữ tông ký đồ. Nhưng có thể tại đại vân an ổn lập phái, cái này có không một chút hương hỏa còn chưa thể biết được. Tiêu Trường Sách cảm khái nói, còn có cái này Bạch Cốt môn huyết dưỡng hạn bạt thư cùng Hàn Cốt hạn bạt thư hai đạo truyền thừa, phía trước chưa từng nghe có người tu hành công thành sách, âm cốt cũng là nhân vật hung ác, phái đang chuyển tu thi đạo chân nhân, trong đó hung hiểm Hợp Hoan tông còn cùng đại ngu tố nữ tông có hương hỏa tình nghĩa. Phương giật mặt lộ vẻ tò mò. Tố nữ tông cùng Bái Hỏa giáo, Dược Vương cốc, Treo Kiếm Sơn đồng dạng, đều là đại ngu đỉnh tiêm đại phái, trong giáo đời đời có nguyên anh chân quân tọa trấn. Hợp Hoan tông lại cùng bực này đại phái có hương hỏa tình. Cái kia Bạch Cốt môn đâu? Trong lòng Phương giật ngưng lại, mở miệng dò hỏi. Đảo qua còn tại cùng Diêm Hữu Đài đấu pháp tâm cốt, Tiêu Trường Sách hơi chút do dự, mở miệng nói, Hợp Hoan tông trước kia lập phái tổ sư chính là Mây Mị chân nhân, là đời trước Tố nữ tông một vị tọa hóa nguyên anh chân quân đệ tử. Bây giờ có bao nhiêu hương hỏa tình, còn chưa thể biết được. Đến nỗi Bạch Cốt môn, hắn khẽ lắc đầu, ẩn có kiêng kỵ nói, Quảng Thắng sư tôn từng nói, Bạch Cốt môn luận nội tình còn tại phía trên Hợp Hoan tông. Ngươi nhìn cái kia thanh thủy, âm cốt, có can đảm đúng tay môn bên trong cùng Bích Thủy cắt chi tranh. Mà Hợp Hoan tông nhưng là nhân mạch phong phú thì ra là thế. Phương giật lòng có sở ngộ, ánh mắt phản chiếu trong huyết hà, bị tinh hồng linh quang bao khỏa dây dưa thiên luật minh tiêu lâu. Trong lòng của hắn thì thảo, môn bên trong cũng kiêng kỵ Bạch Cốt môn nội tình. Như vậy xem ra, Diêm Hữu Đài ngươi là không thể không chết. Ngươi không chết, chỉ Tiêu Nghiễn một người vẫn lạc, môn bên trong chưa hẳn nguyện ý đối thoại cốt môn độc thủ. Hữu Đài sư huynh không chết, ta đại đạo khó thành. Nhìn qua Phương giật sắc mặt trang nghiêm, đã nghe vào tự thân lời nói, Tiêu Trường Sách thở phào một cái. Phương giật kết đan sau đó mặc dù tranh đấu không ngừng, nhưng thủ đoạn xuất sắc, chưa bao giờ bị nhiều thua thiệt. Nhưng Diêm Hữu Đài, Tiêu Nghiễn cuối cùng là trong Huyền Dương Sơn chân nhân, đồng môn tranh chấp có đại chân nhân trong nom, còn có một đầu danh giới cuối cùng. Huyền Dương Sơn bên ngoài khác biệt, một khi ra tay chính là sinh tử chi tranh. Nhất là đại vân gió nổi mây phun, Bích Thủy các cùng Huyền Dương Sơn là vì tử thủ, mà lại nổi lên diệt phái chi chiến. Hy vọng Phương giật chớ có đi ta đường xưa, trong lòng Tiêu Trường Sách lẩm bẩm. Hắn ngưng đan sau đó đi tới đại ngu đổi lấy linh vật, liền bởi vậy bị thiệt lớn. Giống như nhìn thấu Tiêu Trường Sách suy nghĩ, Phương giật sắc bén ánh mắt mềm mại mấy phần. Từ bái nhập Ngọc Bình Phong môn hạ lên, Tiêu Trường Sách vị sư tôn này tận chức tận trách, tuy nhỏ có tính toán, nhưng tiềm độc chi tình không giả được, phần tình nghĩa này Phương giật nhận ra. Tâm tư khác lưu chuyển, ánh mắt rơi vào Vân Hỏa ở trên đảo. Sư tôn, ngươi ta nên ra tay rồi. Lại không ra tay, Vân Hỏa đảo liền bị Bích Thủy cắt giữ vững. Vân Hỏa ở trên đảo. Huyền Chi, Ngọc Phong hai người sắc mặt phiền muộn, oán hận nhìn qua Xích Âm, lửa giận trong lòng bên trong đốt. Sóng biết đại trận tổn thương không cạn, nhưng vẫn có tam giai hạ phẩm nội tình, đối với kết đan chân nhân gia chỉ không nhỏ. Ngoài ra còn có thể che chở trong đảo tu sĩ. Bây giờ tại Xích Âm một cái đại thủ ấn phía dưới, đều băng diệt. Đáng chết ma đầu. Đây là muốn triệt để đánh gãy đi Vân Hỏa đảo đường lui. Trong lòng Huyền Chi sát ý lâm nhiên, nhưng nhìn qua chân đạp suối máu, cầm trong tay hắc quan Xích Âm, ngăn trở Diêm Hữu Đài đường đi. Vì đại cục, lại không thể không mạnh nuốt nộ khí. Huyền Chi sư mọi việc đã đến nước này, trước tiên đem Diêm Hữu Đài đánh lui. Ngọc Phong tử trong mắt phiền muộn, mở miệng quên can. Đầu ngón tay hắn một điểm, sáu cái trọng thủy quy châu khu động hắc thủy, hướng chín một thanh long trượng rơi đập. Huyền Chi chân nhân bất đắc dĩ thở dài, đầu ngón tay linh quang lưu chuyển, đánh ra thủy ngọc như ý giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn, Xích Âm hủy đi sóng biết đại trận, tàn nhận đến cực điểm, cũng đánh trúng Vân Hỏa đảo yếu hại. Hủy đi lớn nhất ỷ trượng sau, trong nội tâm nàng bất mãn đi nữa, cũng không thể không ra tay. Thiên Luật Minh Tiêu lâu huyền bạch linh quang đại phóng, đánh nát một đạo sóng máu sau đó, nhìn qua suối máu quan tài bên trên bốn đạo tinh hồng bảo cấm, Diêm Hữu Đài trong mắt kiêng kỵ. Mặc dù chất liệu có kém, nhưng cùng Bích Huyết Bồ Đề chi tương tự đường đi. Lấy bảo phôi hành trình không ngừng tích lũy nội tình, không ngừng tích lũy phía dưới, một khi xuất thế chính là đỉnh tiêm đại bảo. Hắn con mắt híp lại, tiến lặng không nói. Cũng là tiến đánh Bích Thủy các phía dưới thuộc linh địa, Bạch Dương Trạch cùng Thành Không Nhai phòng giữ tu sĩ chiến lược tương tự. Như thế nào phức tạp như vậy? Âm cốt cái này thi đạo chân nhân quả thực khó giải quyết, bốn đạo bảo cấm bảo phôi, cái này quan tài máu không xuất thế, uy lực đã không kém trung phẩm pháp bảo. Lại âm cốt bản nguyên một dần, thi quan tài tương hợp phía dưới, phát huy uy năng không tại hắn thúc dục thiên luật minh tiêu lâu phía dưới. Diêm Hữu Đài mênh mông pháp lực tuôn ra, chín một thanh long trượng thanh quang lưu chuyển, hóa thành một tôn giữ tận thanh dao. Thanh dao giơ bước, bành. Thủy Ngọc Như Ý cùng trọng thủy quy châu tuần tự bị đánh lui, nhưng hắn vẫn không một tia vui mừng. Âm cốt, đây là ta cùng với Bích Thủy các cân đoán, ngươi Bạch Cốt môn hà tất đúng tay? Cân đoán.
bản tọa cũng là đến đòi lại ngươi Huyền Dương Sơn ngày xưa ân oán. Xích Âm khỏe miệng hơi câu, khinh miệt nói. Một bên bị Tiêu Nghiễn ngăn lại Thanh Thủy, kính nể nhìn qua Âm Cốt, trong lòng kiêng kỵ chi ý tăng gọn. Chuẩn xác như vậy tính sắn Diêm Hữu Đài, trễ hơn nửa phần, Huyền Chi, Ngọc Phong Tử liền sẽ bị thương nặng. Sớm hơn nửa phút, liền không cách nào hủy đi xong biết đại trận, lệnh Bích Thủy các hai vị chân nhân cùng Diêm Hữu Đài liều mạng. Chanh. Chương 758 Tam Phương tính toán Hữu Đài, đã thủ 2, chương 758 Tam Phương tính toán Hữu Đài, đã thủ 2, hắn phất ống tay áo một cái, bạch cốt kiếm quang hướng Tiêu Nghiễn chém dụ. Chẳng lẽ liền tối lui như vậy? Nhìn qua Xích Âm, Huyền Chi, Ngọc Phong Tử liên thủ, ước chừng ba vị kết đan sơ kỳ chân nhân. Dù cho có khác gác chủ bài, Diêm trong lòng Hữu Đài cũng dao động không chắc, cũng không hoàn toàn chắc chắn, có thể đánh bại ba vị kết đan chân nhân liên thủ. Đúng vậy, đã là đánh bại, hắn mà không phải là mục tiêu ban đầu đánh giết. Diêm sư minh chớ hoảng sợ. Sáng sủa kéo dài âm thanh quen quần, một vòng xanh ngắt thanh quang hiện lên ở phía chân trời. Phương giật đầu đội năm liên quan, người khoác sơn hà hóa nhạc pháp bảo, hư không dậm chân ở giữa, túc hạ dậm chân ở giữa thanh liên sinh diện. Tại Bích Thủy các Huyền Chi, Ngọc Phong Tử khó coi trong ánh mắt, tại trong Diêm Hữu Đài mặt sắc âm tình bất định, tại trong lòng Thanh Thủy phiền muộn. Mấy tức ở giữa, thanh liên chập chờn, Phương giật đã vượt qua suối máu, rơi vào Thiên Luật Minh Tiêu lâu bên cạnh, cùng Diêm Hữu Đài đứng sóng vai. Hắn cử chỉ nhanh nhẹn, ôn nhuận mở miệng, Diêm sư huynh đã lâu không gặp, phong thái vẫn như cũ. Hừ. Diêm Hữu Đài mặt sắc xanh đen, nhìn qua dốc rách di động suối máu, chân thủy vòng quanh quy châu, hiện ra hào quang ngọc như ý người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Hắn âm trầm nói, "Nói cái ra đi, Phương sư đệ muốn thế nào tại có thể xuất thủ giúp ta đánh xuống Vân Hòa Đạo?" Sáu thành Vân Hòa Đạo thu hoạch, ngoài ra Thiên Cơ Phong thu hoạch, Phương Mộ muốn ưu tiên chọn lựa bá kiện. Phương giật khỏe miệng mỉm cười, lạnh nhạt nói, "Không có khả năng." Diêm Hữu Đài mặt sắc khẽ biến, lập tức cự tuyệt nói, "Phương sư đệ ngươi quá tham, lấy đi sáu thành thu hoạch, còn muốn chọn lựa giá trị cao nhất bá kiện. Thiên Cơ Phong trả giá to lớn đại giới, môn hạ tu sĩ tử thương không cạn, liền vì ngươi đánh không công." Miệng hắn môi nhúc nhích, cảnh cáo nói, "Phương giật ngươi đã đến trong Bạch Dương Trạch, khoanh tay đứng nhìn lầm môn đại sự, liền không sợ đại chân nhân trách tội." Khủ. Phương giật ho nhẹ một tiếng, một vệt máu từ khóe miệng tràn ra, khí thế bỗng nhiên giảm nhiều. "Diêm sư minh, Thanh Không Ngai cùng Cá Hồng Tử một trận chiến, ta cùng với sư tôn đều bị trọng thương. Bây giờ đem hết toàn lực, tối đa cùng sư tôn, Tiêu Nghiễn một ngăn lại Diêm Lê, mong rằng sư minh thứ lỗi." "Ngươi?" Diêm Hữu Đài mặt sắc phiền muộn. Gặp Phương giật phất ống tay áo một cái, thanh liên bảo sắc kỳ bị tế lên, cờ sĩ không gió mà bay, chậm rãi hướng Diêm Lê tới gần. Thanh Dương Tử Phương giật, ngươi chớ có không biết tốt xấu, nhúng tay bản tọa cùng Diêm Hữu Đài ân oán. Xích Âm nụ cười quỷ quyệt liên tục, túc hạ thi khí hội tụ hóa thành màu xám đại sen. Sau lưng một cây linh phiên tế lên, kèm theo thê lương quỷ khiếu, một đôi đỏ tươi hai con người hiện lên. Phấn hắc linh xương mù lan lộn, đỏ xinh đẹp nhô ra bắp đùi thon dài, một bước từ trong phiên bước ra. Nàng mặt như thoa phấn, xám xanh mạch máu và mèo, tóc xanh xoắn xuýt, quanh thân không ngừng nổi lên hài đồng thu thiết. Cái này vạn hồn thiên, lại có tam giai quỷ vương làm chủ hồn. Trong lòng một điểm hy vọng cuối cùng bị phá vỡ. Diêm Hữu Đài mặt sắc mặt nghiêm trọng, triệt để bỏ đi lấy một địch ba tâm tư. Đồng dạng là pháp bảo cấp bậc vạn hồn hồn bảo cấm giống nhau, chủ tài giống nhau. Có hoặc vô chủ hồn trấn áp hạch tâm quỷ vực, uy lực có thể xứng khác nhau một trời một vực. Không tam giai quỷ vương trấn áp, quỷ vực lỏng lẻo, âm hồn một người độc hình, vạn hồn phiên năm thành uy năng đều tại hướng vào phía trong trấn áp. Vực này vạn hồn phiên tại trong pháp bảo, bất quá bình thường chi bảo, chỉ dựa vào hồn phách trồng chất mà thành. Mà có quỷ vương trấn áp, Phương giật con mắt híp lại, thần thức lưu chuyển, quyết định tăng thêm một mũi lửa. Sách, không muốn tối lui, liền đều lưu lại đi. Xích Âm thần niệm thôi động, cư giới khô vinh phiên âm khí đại thịnh, kỳ phiên chậm chần ở giữa, từng tia từng sợi quỷ khí như là thác nước rơi xuống. Tinh thuần âm quỷ chi khí tại đỏ xinh đẹp trong miệng thơm hội tụ, quỷ dị phù văn lưu chuyển, ngưng luyện thành u lục châm dài. Rơi. Xích Âm mười ngón đánh rất một đạo phát ấn. Đỏ xinh đẹp vũ mị mê người, trong miệng hiện ra hàn quang u lục châm dài, không ngừng bắn ra. Hiu, hiu, hiu. Hoa. Phương giật đủ phía dưới thanh liên hư ảnh chập chờn, trong chớp mắt liền biến mất ở Thiên Luật Minh Tiêu lâu bên cạnh. Mày kiếm mắt sáng tuấn mỹ thanh niên xuất hiện lần nữa, đã là sau lưng Tiêu Nghiễn. Tiêu Nghiễn sư đệ, ta tới trợ lực. Phương giật sắc mặt nghiêm nghị, đầu ngón tay pháp quyết biến hóa, sinh cơ vờn quanh phía dưới, hóa thành từng đạo xanh ngắt bảo vòng, tại phía sau hắn chuyển động. Sắc lệnh, Xuân Phong Hóa Vũ. Sắc lệnh, Ngũ Liên Dưỡng Khí. Sắc lệnh, Huyền Chi Thăng Thần. Một vòng linh quang dâng lên, bầu trời xanh bảo vân khí lưu chuyển, diễn hóa Huyền Chi Bảo Liên, mênh mông mưa phùn. Cơ hội. Thấp Tráng Ngọc Phong Tử trong mắt hưng phấn, mặc dù không biết Diêm Hữu Đài, Phương giật vì cái gì gần như vậy hồ nội chiến, nhưng đây là cơ duyên của hắn, cũng là Bích Thủy các cơ hội, tận dụng thời cơ. Băng Lam đao quang xẹt qua, tay hắn chỉ hàn đao tại cổ tay vạch ra dài ba thước vết máu. Hiện ra hương thơm tinh huyết tuôn ra, làm dịu trọng thủy quy châu bản nguyên. Hô hấp ở giữa, trọng thủy châu uy thế tăng mạnh. Cơ hội tốt. Huyền Chi chân nhân cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, thon dài tay nhỏ phất qua, thủy ngọc như ý bản nguyên tiêu đốt, bảo cấm vỡ nát một đạo. Sau đó, xanh thảm thủy quang lưu chuyển, ngọc như ý liên hợp trọng thủy quy châu, thi thần châm cùng nhau vành kích xuống. Hoàng bét. Diêm Hữu Đài mặt sắc khẽ biến, không lo được đau lòng. Pháp lực giống như thủy triều rót vào trong Thiên Luật Minh Tiêu lâu. Đông, đông, đông. Hùng hồn thạch cổ âm thanh thông thiên địa, lớn chừng cái đấu kim luôn luật sách hiện lên. Lam, đen, đỏ, tam sắc bảo quang đồng thời đánh xuống tại Huyền Bạch Linh Quang phía trên. Vâng. Đại âm hy thanh, đại tượng vô hình, hùng vĩ, kinh khủng uy năng ba chạm, vô hình uy năng bao phủ mà qua, đánh ra gần ngàn trượng linh khí chân không. Không hổ là tiên luật minh tiêu lâu. Nhìn qua không phát hiện chút tổn hao nào, chỉ là linh quang ảm đạm 6 tầng cổ lâu, Phương Dật trong mắt tinh quang lưu chuyển, trong lòng thở nhẹ. Xích Âm, chớ có nương tay. Là, lao ra. Xích Âm ánh mắt rơi vào Huyền Chi, Ngọc Phong Tử phía trên, trong mắt tàn nhẫn. Hai vị đạo hữu, dựa theo lúc trước ước định, trận chiến này tiêu hao đều từ Bích Thủy các lật tẩy. Như thế, chúng ta lại đụng một cái, trọng thương tiên luật minh tiêu lâu. Âm cốt đạo hữu có nắm chắc. Huyền Chi chân nhân trong mắt bao hàm chờ đợi. Đạo hữu cứ việc ra tay, trong đó tiêu hao, Ngọc Mộ có thể làm chủ đều từ Bích Thủy các phụ trách. Ngọc Phong Tử trầm tĩnh trong ánh mắt phản chiếu lấy tiên luật minh tiêu lâu sừng sững không ngã. Trong lòng của hắn lo lắng, lại tiếp tục như vậy, chớ nói đánh lui Huyền Dương Sơn thế công, giữ vững Vân Hòa đảo. Dù cho bỏ chạy rút lui, tại Thiên Luật Minh Tiêu Lâu pháp bảo này dưới sự uy hiếp, nguy cơ cũng là tăng lên gấp 10. Cái kia giống như đạo hữu mong muốn. Từ trong tay áo lấy ra một cái lớn chừng trái nhãn đang dược, xích âm một ngụm nuốt vào, gật đầu cái này tiêu tán mùi trái cây, trong lòng hài lòng. Cái này linh quả hoàn phong vị thượng giai. Hoa. Lặng yên thả xuống một chút gò bó, xích âm tu vi giống như nuốt đan dược, cưỡng ép cất cao tiến giai. Kết đan tầng 2, kết đan tầng 3, kết đan trung kỳ. Hắn tử trong mắt bước ra tơ máu, chảy xuôi tinh hồng linh dịch suối máu quan tài đóng lại. Oanh. Bảo quang nội liễm. Cổ sơ suối máu quan tài bỗng nhiên oanh kích xuống, thẳng tắp tập trung thiên luật minh tiêu lâu đỉnh cấp. Cờ rốt, ngọc mảnh băng khắp nơi, trụ chính ngăn trở, 6 tầng trời luật minh tiêu lâu bị phản phát quy chân một quan tài, đánh tan tầng cao nhất. Điên rồi, âm cốt ngươi cái này bạch cốt môn chân nhân, hà tất như vậy vì Bích Thủy các liều mạng? Diêm Hữu Đài mặt sắc phiền muộn, khoe miệng một tia tơ máu tràn ra, thiên luật minh tiêu lâu tổn thương, hắn cũng thụ không thiếu phản vệ. Trong lòng của hắn không cam lòng, cũng không phải không mở miệng. Gặp Phương Dật bốn phía lơ lửng 12 miếng chụp ảnh lưu hình châu, Diêm Hữu Đài bỏ đi tiểu tâm tư, bất đắc dĩ mở miệng. Làm phiền Vương sư đệ ra tay giúp ta chấn áp phản địch. Sau khi chuyện thành công, liền theo sư đệ lời nói, năm thành linh vật lợi tức, thiên cơ phong đều không lấy. Không đủ. Phương Dật pháp bảo phân phật, khí thế cao miểu. Vân Hòa đảo bí khố lợi tức lại cất cao một thành. Hảo. Bất quá sư đệ muốn ngăn cản đón cốt. Diêm Hữu Đài hít mắt, trong lòng phiền muộn. Tốt. Phương Dật khép cười một tiếng, bước ra một bước, túc hạ miểu miểu thanh quang không ngừng lan tràn. Chương 759 khoanh tay đứng nhìn, ngư ông đắc lợi, 1, chương 759 khoanh tay đứng nhìn, ngư ông đắc lợi, 1, đại thế đã định. Phương Mộ đi trước một bước, cái này Bích Thủy các dương nghiệp cứ giao cho Diêm sư mình. Phương Dật tiếng cười khẽ ở bên tai vang lên. Tiêu trưởng sách hiểu ý, từ bỏ cùng Diêm Lê, Thanh Thủy dây dưa, cầm trong tay xích viêm bảo châu, người khoác đỏ chốt pháp bảo, lạc tại Vân Hòa đảo phía trước, ngăn trở Diêm Hữu Đài phía trước lộ. Diêm chân nhân, chớ có quên lúc trước lời nói, Phương Dật chọn lựa ba kiện linh vật, thế nhưng là có lưu ảnh thạch ghi chép. Chẳng lẽ sư đệ muốn béo nhờ nuốt lời? Hừ, chỉ là ba kiện linh vật, bản tọa đương nhiên sẽ không để ý. Diêm Hữu Đài trong mắt hơi khép, đáy mắt tinh quang lưu chuyển, châm trước bất quá một cái chớp mắt, liền tán đi cưỡng ép động thủ tâm tư. Trong lòng của hắn lẩm bẩm, thôi, ta vây khốn Vân Hòa đảo nửa tháng, Huyền Chi, Ngọc Phong lại không phải người vụng về trong đảo này có thể lưu lại bao nhiêu chân quý linh vật. Chân chính hiếm hoi linh vật, 89 phần 10 bị hai vị chân nhân bên người mang theo. Toàn lực đánh giết kết đan chân nhân, giảm xuống Vân Hòa đảo sau đó Bích Thủy các phản vệ, mới là chính sự. Hắn trong mắt kiên nghị, không có chút nào do dự, bên ngông pháp lực tuôn ra. Đông, đông, đông. Hung hậu thạch cổ vang lên, màu trắng huyền quang đại phóng. Kim luôn luật sách tại Ngọc Bích hiện lên. Thiên luật minh tiêu lâu thiên thạch giống như hướng xích âm, Huyền Chi, Ngọc Phong Tử ba người đập tới. Chỉ cần có thể giữ vững Vân Hòa đảo, liền có thể chiếm giữ Bạch Dương Trạch bên trong Tam giai ngọc trai tràng, thủy trúc dược điển. Sau này tiết kiệm mới là đầu to. Diêm Hữu Đài toàn lực ứng phó, Huyền Chi cùng Ngọc Phong Tử chấp trưởng Vân Hòa đảo, chắc chắn sẽ tại Bích Thủy các phản công Bạch Dương Trạch thời điểm ra tay. Như thế, không bằng triệt để bất lạc. Xích âm, thôi động phía trước điều chế với động. Cho Diêm Hữu Đài một bài học, tận lực vì bản tọa kéo dài thời gian Vân Hòa trong đảo, Phương Dật môi mỏng khẽ mở. Mở miệng truyền âm sau, ngón trỏ thon dài điểm ra, một tia thanh sắc hào quang nở rộ. Phốc phốc, từng tia từng sợi thanh sắc hóa thành dài nhỏ dễ phụ, hướng tầng tầng cấm chế đâm vào, không ngừng ăn mòn pháp cấm. Bây giờ quan trọng nhất là đem rượu không chân thủy lạc túi vì sao? Cái gọi là thu hoạch Vân Hòa đảo 6 thành linh vật, ưu tiên chọn lựa 3 kiện linh vật cũng là bông gói, để mà mê hoặc Diêm Hữu Đài. Tam giai thượng phẩm linh vật chân quý, kết đan hậu kỳ lớn chân nhân đều biết tâm động ra tay. Đề cập tới con đường, Diêm Hữu Đài nếu là biết được, tất nhiên sẽ không để ý ước định trở mặt. Sắc lệnh, Bích Hải diễn thanh liên. Thanh liên bảo sắc kỳ bị ném ra ngoài, kim thanh sợi tơ vẽ cờ xí không gió mà bay, rủ xuống lạc tầng tầng gợn sóng. Lớn chừng cái đấu thanh liên chập chờn, bích diệp xanh ngắt, diễn hóa nửa mẫu liên hải. Diêm Hữu Đài không phải là hạ người bình thường, liệu địch sẽ khoan hồng. Thiết hạ mê vụ, xích âm quấy nhiễu, pháp vực che chở, trước sau ba đạo hậu chiêu. Ứng có thể dây dưa đầy đủ thời gian, để cho ta đem rượu không chân thủy lấy đi. Nếu là không được, liền vương giật đè xuống trong mắt lách quang, mười ngón nhảy lên không ngừng. Khô khốc pháp lực ngưng tụ dễ phụ ốn lượn khúc chết, từng tầng pháp cấm giống như ngàn tầng liên lộ ra. Thời gian quý giá. Từng phút từng giây đều phải chân quý. Đến nỗi rượu không chân thủy còn chưa thai nghén hoàn toàn, chỉ cần tuyên nhắc tại, Phương Dật kiếp trước tích lũy hùng hậu kinh nghiệm, chính là có bí pháp giải quyết. Huyền Bạch cổ lâu chặn lại phía dưới, mờ mờ độn quang chia ra làm ba. Huyền Chi người khoác màu vàng hơi đỏ pháp bảo, thủy ngọc như ý hướng Diêm Hữu Đài đầu người đánh xuống. Ngọc Phong Tử không cam lòng tỏ ra yếu kém, thâu ngắn năm ngón tay vỗ xuống, 6 cái trọng thủy quy châu hợp nhất, móc nối thành tiễn mang theo tràn trề khí thế bành kích lạc phía dưới. Chỉ là bại tướng dưới tay. Diêm Hữu Đài trong mắt tàn nhẫn, sát ý lâm nhiên. cho bản tọa lưu lại một cái mạng tới.
Ông,
một cái thanh đồng vòng quanh phù bảo bị tế lên, diễn hóa một tôn khắc dấu bí văn hôn thiên nghi, là thiên cơ phong tôn kia chuyển nguyên hôn thiên nghi. Cũng may không phải chu thiên bắt quái đồ luyện chế, nếu không thì là sinh tử nguy hiểm. Huyền Chi thở phào một cái, căng thẳng tâm thần thư giãn. Trong tay nàng đã không át chủ bài, để mà ứng đối pháp bảo thượng phẩm luyện chế phù bảo. Ngọc Phong Tử trong mắt màu đen hào quang lưu chuyển, ngưng trọng nói: Huyền Chi sư muội chớ có sơ suất, không phải Huyền Dương Sơn bảo vật chân phái luyện chế, nhưng cái này phù bảo uy năng cũng không kém trưởng giáo đẳng cấp chân nhân một kích toàn lực.
Hắc, Diêm Hữu Đài tài sản quả thực hào phú.
Ông, chuyển nguyên hôn thiên nghi thanh đồng quỹ đạo chuyển động, điểm điểm tinh quang hội tụ hoa lệ cổ kiếm, sau đó như mưa rơi chuối tây giống như chạm lạc.
Chanh, 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 chanh.
Kim ngọc cắt chém thanh âm quanh quẩn, ngọc như ý pháp bảo bị chạm lạc một góc, trọng thủy quy châu biến thành hắc thủy tiễn, bị kiếm quang đánh nát. Diêm Hữu Đài con mắt lạnh lùng, đầu ngón tay một điểm.
Ngưng.
Tinh quang trường kiếm bảo quang ngưng luyện, chứa mang phun ra nuốt vào, hướng Huyền Chi đầu người đánh xuống. Thương hắn mười ngón, không bằng đánh gãy thứ nhất chỉ hắn hạ quyết tâm, ít nhất phải chém giết một vị kết đan chân nhân.
Không tốt.
Huyền Chi lông tơ sợ lập, trong lòng sợ hãi, trong tay pháp lực điên cuồng tràn vào trong ngọc như ý bảo.
Bạo.
Ngọc Phong Tử đồng thời ra tay, hai cái trọng thủy quy châu đáo cấm băng liệt, hóa thành hắc thủy linh vòng.
Vâng.
Xanh thảm thủy quang cùng tinh quang va chạm kịch liệt, lẫn nhau làm hao mòn, vang lên thao thiên cự lãng. Gặp Huyền Chi, Ngọc Phong Tử bị áp chế, Diêm Hữu Đài pháp bảo phần phật, khẽ gật đầu. Chợt bước ra một bước, trở tay thôi động tiên luật mình tiêu lâu phun ra nuốt vào linh tức, hướng xích đâm chấn áp xuống. Hắn vất ống tay áo một cái, cựu một thanh long trượng triệu hồi trong tay, hóa thành run giáp thanh dao, lần nữa hướng Huyền Chi đầu người lần nữa kích lạc.
Thật can đảm.
Xích đâm lạnh rên một tiếng, triệu phương giật pháp chỉ, hắn tuyệt sẽ không để cho Diêm Hữu Đài đánh giết Huyền Chi, Ngọc Phong Tử. Ít nhất phải lưu lại một vị tính mệnh, để mà ảnh hưởng Diêm Hữu Đài tại môn trung chiến công.
Tật.
Quỷ khí bốn phía, trắng bệnh cốt phiên cao vút, nhắn nhủi ra người phiên trên mặt, tiếng cười quỷ dị truyền ra. Đỏ xinh đẹp làn da sám xanh, khoác lên ở mức như tạo tóc đen, nô ra một chảo.
Xoẹt.
Ú xanh chảo ảnh hưởng cựu một thanh long trượng đánh tới. Chuẩn bị tiên luật minh tiêu lâu đánh nổ, hóa thành điểm điểm tinh hồng mở mịt tràn lan. Xích âm chân đạp ngũ phẩm thi liên, nhìn qua tinh hồng mở mịt tan theo gió, trong mắt hơi vui. Quanh người hắn âm khí vần quanh, trắng nếu năm ngón tay nằm đấm, trở tay đánh xuống suối máu quan tài.
Vâng.
Huyết quang đỏ tươi trong nháy mắt che đậy đánh tới huyền bạch linh quang, nặng nề tiếng va chạm vang lên, thiên luật minh tiêu lâu đại chấn.
Không đúng.
Khổng lồ phản phệ chi lực từ xưa trong lầu truyền đến, Diêm Hữu Đài trên mặt huyết sắc cởi hết, khí thế hỗn loạn.
Cái này âm cốt
pháp lực tinh thuần, có gì đó quái lạ.
Lão quái này vừa mới nâng tay,
nhìn qua một bộ hắc bảo khỏa thân xích âm, cùng trong kinh mạch đau đớn, một cái ý niệm tại Diêm Hữu Đài thức hải bên trong hiện lên.
Đáng chết.
Đợi ta đột phá kết đan chu kỳ, tất nhiên muốn đòi lại cái này công đạo. Diêm Hữu Đài, ngươi có biết vân hỏa trong đạo bí mật? Thanh lệ giọng nữ như hoàng oanh sắc hót, lại cất dấu sâu đậm ác ý, Huyền Chi tay cầm một thanh ngọc thước. Chương 759 khoanh tay đứng nhìn, ngư ông đắc lợi, 2, chương 759 khoanh tay đứng nhìn, ngư ông đắc lợi, 2, bản mệnh pháp bảo tự bạo, trong tay nàng chỉ còn lại cái này cực phẩm pháp khí bích quang thước hộ thể. Diêm đạo hữu, Vân Hòa đạo còn có một ngụm linh tuyển, thai nén một phần tam giai thượng phẩm chân thủy. Ngươi cùng Thanh Dương Tử Phương giật ở giữa tình nghĩa, thực sự là làm cho người kính nể, thậm chí ngay cả cái này bản đại bảo đều có thể chắp tay nhường cho người.
Tam giai thượng phẩm linh thủy,
ngay tại Vân Hòa trong đạo. Diêm Hữu Đài mặt sắc đại biến, thần thức chớp mắt ném đến Vân Hòa trong đạo. Cảm thụ được một chỗ bị pháp vực bao khỏa linh địa, đầu ngón tay hắn pháp quyết biến hóa, không ngừng bấm đốt ngón tay.
Nửa hơi sau,
Phương giật sở tại chi địa là linh mạch lưu chuyển tiết điểm, lấy Vân Hòa đạo đầu này tam giai linh mạch nội tình, lại có bích thủy các bổ dưỡng, dựng dục ra một ngụm linh tuyển, chí ít có khả năng sáu thành. Không thể để cho Phương giật phải cái này linh thủy. Diêm Hữu Đài trong mắt kiên quyết, không lo được bỏ chạy Huyền Chi, Ngọc Phong Tử hai người. Xem như một đạo chân nhân, hắn sao lại không biết tam giai thượng phẩm chân thủy đối với Phương giật vị này tu hành một sinh chi đạo chân nhân chỗ tốt. Thiên luật minh tiêu lâu chấn động, kim luân luật sách hiện lên, trong nháy mắt hướng Vân Hòa đạo lật đi. So với đối với Huyền Chi ba người hạ thủ, Diêm Hữu Đài còn nhiều ra ba phần pháp lực.
Bất hảo.
Tiêu trưởng sách hơi biến sắc mặt, chân đạp thanh viêm đài sen chặn đường. Diêm sư đệ, ngươi đây là muốn lỡ lời.
Lan,
chớ có chặn đường. Diêm Hữu Đài trong mắt lanh ý rất lạnh, phất ống tay áo một cái. Thiên cơ bắt quái bàn chuyển động, mấy chục đầu ngân sắc xiển xích nô ra, ngang dọc bắt phương, đem Tiêu trưởng sách đường đi khóa kín.
Tiêu trưởng sách, các ngươi giỏi tính toán.
Dương Đông kích Tây, ám độ Trần Thương. Lấy linh vật chia lại, phân tán bản tọa tâm tư, để Phương giật cướp đoạt linh thủy.
Tam giai thượng phẩm linh thủy, bản tọa là tuyệt không dung tha.
Ân. Huyền Chi cùng Ngọc Phong Tử quả thật mở miệng gấp lửa bỏ tay người Vân Hòa trong đảo, Phương giật con mắt híp lại, sớm đã có đoán trước. Hắn cùng với Diêm Hữu Đài không hợp sự tình, Huyền Dương Sơn bên trong người tất cả đều biết.
Huyền Chi, Ngọc Phong Tử bị Diêm Hữu Đài giết thất bại sau, nếu không lấy linh tuyển bí mật châm ngòi quan hệ, thay đổi vị trí lực chú ý, hai người này cũng không cách nào tại trong Vân Vân tu sĩ đột phá kết đan đại cảnh. Nhìn qua nước chảy róc rách tuyển nhãn trung tâm, một cái lớn chừng quả đấm xanh thẳm bảo châu hư ảo bảo châu, như ẩn như hiện.
Ít nhất còn muốn 5 năm hòa hậu, cái này chân thủy mới có thể thai nghén mà ra, cũng may ta có khác diệu pháp.
Phương giật lấy chỉ làm bút, phát họa ra từng nét đùa chú lạc nhập trong tuyển nhãn.
Một chút xíu bản nguyên bị ép, xanh thẳm linh quang đại thịnh, linh tuyển len ken thanh âm êm tai.
Diệu không chân thủy ngưng luyện bảo châu, dần dần hình thành.
Thật có tam giai thượng phẩm đỉnh tiêm linh thủy.
Cái này Huyền Chi cũng không lừa gạt, tại ta cảm thụ được mở mị thủy linh chi lực,
Diêm Hữu Đài thần thức lan lộn, cực tốc hướng Vân Hòa Đạo Thanh Liên pháp vực dũng mãnh lao tới. Trong lòng của hắn phiền muộn, cái này tam giai thượng phẩm chân thủy, tất nhiên là Vân Hòa Đạo lớn nhất cơ duyên. Bây giờ lại muốn lạc vào Phương Dật chi thủ, kiên quyết không thể để cho Phương Dật đắc thủ. Chuyển. Tinh quang trường kiếm tán đi, không lo được đánh giết Huyền Chi, Ngọc Phong Tử hai người, Diêm Hữu Đài pháp lực tràn vào trong phù bảo. Chuyển. Tinh quang vần quanh, lần nữa ngưng luyện thành thanh đồng linh quang vòng quanh chuyển nguyên hôn thiên nghi. Lạc. Hôn thiên nghi hóa thành thiên thạch, hướng Vân Hòa Đạo đập xuống. Thanh Liên pháp vực bên trong, Phương Dật đầu đội thanh ngọc quan, người khoác sơn hà hóa nhạc pháp bảo, đối với đánh tới hôn thiên nghi, dĩ nhiên bất động, chờ ổn đánh võ bên trong cuối cùng một đạo pháp quyết. Sắc lệnh, tiểu nhiên nguyên chân pháp. Lộc cục. Lộc cục. Kèm theo xanh thảm bảo châu truyền ra hút vào âm thanh, linh khí dần dần mỏng manh, truyền nhãn bản nguyên bị rút lấy. Hắn sắc mặt khẽ buông lỏng. Trở thành. Chỉ đợi 3 khắc đồng hồ, đây vốn là bán thành phẩm rượu không chân thủy, liền có thể triệt để hình thành. Bất quá còn có phiền phức phải giải quyết. Phương Dật sắc mặt lạnh lùng, nhìn qua thế tới hung hăng Diêm Hữu Đài cười nhẹ truyền âm nói, "Xích Âm, huyết độc có thể ra tay." Là. Xích Âm hai khẽ nhúc nhích, trong mắt sát ý hiện lên, đầu ngón tay pháp quyết biến hóa, nhẹ a nói, "Bạo." Tinh hồng huyết quang tại từng vị tu sĩ hiện lên, ăn mòn kinh mạch, ăn mòn pháp lực, tan ra huyết đủ. "A, tay của ta, sao sẽ như thế, pháp lực của ta, ta pháp thể cư nhiên bị ăn mòn. Diêm chân nhân cứu ta, Diêm sư thúc nhanh cứu ta, ta không muốn chết a." Liên tiếp tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu cứu tại Vân Hòa đảo trùng quanh liên tiếp. Huyết đạo thi độc. Diêm Hữu Đài mặt sắc đại biến, dừng lại hướng Thanh Liên pháp vực lạc phía dưới đột quang. Hắn nhìn qua phụ cận tình cảnh thê thảm tu sĩ, lẩm bẩm nói, "Lúc nào? Cái này thi độc là âm cốt lúc nào hạ thủ? Tôn kia quỷ vương ra tay thời điểm liền có dấu thi độc. Tại xuất thủ bị Thiên Luật Minh Tiêu lâu đánh nát sau đó, cái này huyết độc tan theo gió." Giỏi tính toán. "Âm cốt, ngươi thực sự là giỏi tính toán." Nhìn qua một vị trúc cơ thượng nhân tại huyết độc ăn mòn phía dưới, tu vi không ngừng ngã xuống, Diêm Hữu Đài nghiến răng nghiến lợi. Nhìn qua gần trong gang tấc Thanh Liên pháp vực, trong lòng của hắn tức giận ngập trời. Việc đã đến nước này, hắn không thể không buông tha linh tuyển. Thiên Cơ Phong hơn 200 vị tu sĩ bị gieo xuống thi độc, căn cơ không ngừng mài mòn. Trong đó chẳng những bao hàm lực khí, trúc cơ tu sĩ, trọng yếu nhất sự tình, vẫn có 2 vị giả đàn chân nhân bị huyết độc ăn mòn. Đáng chết. Diêm Hữu Đài hướng phất ống tay áo một cái, Huyền Nguyên Hồn Thiên Nghi bị cưỡng ép chuyển hướng, hướng Xích Đâm vênh lạc. Sau đó đầu ngón tay hắn một điểm, phong thủy linh lực hội tụ, hóa thành đen nhánh linh vân kéo dài vài dặm. Một đạo xuân phong hóa vũ thuật. Kết đan pháp lực cường thúc dục phía dưới, vốn là nhị giai thượng phẩm thuật chữa thương pháp, cưỡng ép bị đẩy tới tam giai hạ phẩm. Đậm đà sinh cơ làm dịu, vân hỏa trong đảo tu sĩ bị thương, chậm rãi duy trì căn cơ không ngừng, tính mệnh cũng ngại. Nhưng trị ngọn không trị gốc, tinh hồng thi độc như giỏi trong xương, dây dưa tại trong tu sĩ phát thể. Kiệt kiệt kiệt. Diêm chân nhân, ta cùng với Huyền Chi đạo hữu chuẩn bị cái này đại lễ như thế nào? Có thể hợp tâm ý ngươi. Xích Âm cười quái dị một tiếng, hóa thành mờ mờ độn quang bỏ chạy. Còn lại mấy vị tu sĩ thấy vậy, cũng là thi triển thủ đoạn, hai đạo xanh thảm linh quang lưu chuyển, Ngọc Chi sắc mặt hơi trầm xuống. Đây là lại bị ma môn nghiệt chướng hố một tay, thay đổi vị trí Diêm Hữu Đài hận ý cái này âm cốt thật ác độc cay tâm tư. Ánh mắt nàng lạc tại Vân Hòa trong đảo đình đài lầu các không còn hoa lệ, đều sụp đổ, chỉ Diêm Hữu Đài một người đang ra sức cứu chữa đệ tử. Núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun, Huyền Chi sư muội đi nhanh. Ngọc Phong Tử mở miệng thuyết phục. Huyền Chi than nhẹ một tiếng, thôi động độn quang bỏ chạy. Chờ Diệu Vận, Vân Tuệ hai vị kim đan chân nhân xuất quan, ta tất nhiên muốn gấp 10, gấp trăm lần đòi lại cái này một nhân quả. Diêm Hữu Đài cho bản tọa chờ lấy. Đang tại cứu chữa tu sĩ, áp chế thi độc Diêm Hữu Đài mặt lộ vẻ tàn nhẫn, khinh thường nói: "Nếu không phải âm cốt, chỉ là tiện tỷ còn nghĩ lưu được một mạng." Chốc lát, xanh thảm linh quang phóng lên trời, Thanh Liên pháp vực tán đi, Phương Dật tay nâng bảo châu đi ra. Diêm Hữu Đài mặt lộ vẻ không cam lòng, nhìn qua trong tay Phương Dật bảo châu. Tam giai thượng phẩm chân thủy, lại đang tại trong linh tuyển, còn bị Phương Dật lấy đi. "Diêm sư minh, tại đây đợi ta không biết có chuyện gì." Đuốt ve trong tay bảo châu, trong lòng Phương Dật gật đầu. Thủy linh chi lực dồi dào, đủ để bổ khô khốc tiểu động thiên bên trong thủy trì một nhóm. Như thế ba hàng tề tụ, thổ, mộc, thủy diễn hóa động thiên tuần hoàn phổi, đầy đủ khư giới khô khốc phiên tiến thêm một bước. Đến nỗi Diêm Hữu Đài sẽ hay không, ra tay cưỡng đoạt. Diêm Hữu Đài trên mặt gạt ra một nụ cười, ngôn ngữ khách khi nói, trưởng môn linh ý kỹ nghệ tinh thâm. Chương 758 huyết độc lưu ngấn, chân thủy tới tay, 1, chương 758 huyết độc lưu ngấn, chân thủy tới tay, 1, Vân Hòa đảo, linh truyền bên cạnh hơi nước mà mịn, tinh thuần sinh, cơ dốc rách ra. Diêm Hữu Đài cảm thụ truyền nhãn bản nguyên khô cạn, ẩn ẩn muốn ngã xuống phàm giai, sắc mặt không khỏi tối sầm. Cái này truyền nhãn giáp thai nén một phần tam giai linh thủy, bây giờ bản nguyên bị cưỡng ép rút ra dẫn đến bị hao tổn, muốn chữa trị cần phải trả giá không thiếu đại giới. Hắn đè xuống trong lòng tức giận chi ý, cử chỉ ôn nhuận, phong độ nhanh nhẹn nói, trưởng môn ý đạo kỹ nghệ tinh thâm, làm phiền ra tay giúp đỡ. Trước mắt bao người, Phương Dật đem rượu không chân thủy lấy tới tay sau, cưỡng đoạt phần thắng gần như là không. Bị tính kế thua một tay, tài nghệ không bằng người, hắn nhận. Tả Hữu sau đó lại tìm trở về. Trong tay hắn còn có một tấm đủ để lật bàn át chủ bài, chỉ cần trưởng tôn kiệt vị này chân đan còn tại, vẫn chịu Phương Dật tín nhiệm. Phương Dật liền không lật được trời. Như thế một phần tam giai thượng phẩm chân thủy, mặc dù thì đau, nhưng cũng không phải là tổn thất không nổi. Huống chi Thiên Cơ Phong thân chúng thi độc tu sĩ trên trăm, không thiếu trúc cơ thành công trùng kiên tu sĩ, cùng với hai vị giả đàn chân nhân. Vì trấn an môn chung người tâm, cứu chữa giới chướng thế lực, nhất thiết phải làm ra nhượng bộ, trước tiên giải trừ tu sĩ bị chúng thi độc. Tu hành lộ mênh mông, thua một đứa con, sau đó lại tìm trở về chính là Diêm Hữu Đài đảo qua Vân Hỏa ở trên đảo, thân chúng thi huyết chi độc hơn trăm vị tu sĩ. Trong lòng của hắn lạnh ý lóe lên một cái rồi biến mất, khóe miệng treo lên một vòng màu lạnh, thành khẩn nói: "Phương trưởng giáo tinh thông linh ý địa chi đạo, trận trị tu sĩ có thể nói đại sư cấp mấy người vận, đại vân tu tiên giới không người có thể xuất kỳ hữu cái này, môn trung đệ tử liền làm phiền ngài ra tay cứu trị." Diêm chân nhân khách khí, cứu chữa đồng môn vốn là xứng đáng chi ý, đem rượu linh hoạt kỳ ảo suối ngưng luyện bảo châu lũng vào trong tay áo, Phương giật năm ngón tay khẽ cơ một cái, một vị người mặc hạt bào đoạn đà trung niên trúc cơ, bị thu hút trong tay. Ngưng. Trong tay hắn pháp lực phun ra nuốt vào, hóa thành 49 căn xanh thấm ti, thông qua đánh vào tu sĩ huyệt khiếu quanh người, tại kỳ kinh bắt mạch bên trong du tẩu, dò xét pháp thể bị thi độc ăn mòn trình độ. Thi độc tuy là hắn điều chế, nhưng trong tu sĩ độc sau pháp thể thương thế, còn cần từng cái dò xét, thập nhập ra tùy tục làm ra trận trị phương án. Trong lát, hơi chút châm trước, Phương giật vỗ túi chứa vật thanh sắc linh quang bay ra, một tôn ba chân hai thai cổ kính đại đỉnh lập mà. Luyện. Ngũ độc đỉnh bị tế lên, sâu bọ linh văn sinh động như thật, một đóa xanh ngắt đan hỏa lạc tại đỉnh thực chất. Linh tiềm bãi nguyệt, kim nô thổ tức, huyền nện dệt lưới rất nhiều dị tượng lưu truyền. Phương giật cử chỉ có độ, tay lấy ra tờ giấy, lấy pháp lực làm mực, mười hơi ở giữa, viết ra một tấm dược đơn. Vì cứu chữa môn trung đệ tử, Diêm sư huynh dựa theo linh phương cung cấp chủ tài liền có thể. Vân Hỏa đảo tại trấn Hải Phiên Tiên Kỳ, Chu Thiên bắt quái đồ hai cái phù bảo đối bên phía dưới, mấy cùng lớn chân nhân giao thủ nhất kích. Hoa lệ điện nhã đình đài lầu các đều đổ sụp, hóa thành đổ nát thê lương. Chân quý nhất linh vật, diệu không chân thủy tới tay. Phương giật muốn quay lại thanh không nhai tế luyện khư giới khô cấp phiền, có thể không tâm tư cùng Diêm Hữu Đài tham hại. Tu Di Dương hao tổn linh vật còn chưa bổ tu. 3 năm ngày quan cảnh, đầy đủ hấp dẫn phụ cận thanh không nhai tu sĩ. Nhưng không hắn chủ trì, trong vách núi linh địa động phủ cũng không tốt bán, đến đây phụ cận thế lực, tối đa giao cái phí bảo hộ. Diêm Hữu Đài tiếp nhận phương thuốc, ánh mắt tinh tế đảo qua, chợt khóe miệng treo lên một nụ cười. Chuyện này đơn giản, linh dược này sau đó chuẩn bị đầy đủ sau đó, ta lại phái đệ tử mang đến thanh không nhai. Thanh không nhai? Phương giật nhíu mày, bất mãn nói: "Chủ tài bất quá là 3 cây chuẩn tam giai linh dược, Diêm chân nhân lúc nào trở nên khốn cùng như vậy?" Trưởng giáo có chỗ không biết, không phải là Diêm Mộ không muốn ra linh dược này, mà là lúc trước cùng Bích Thủy các tiện tỳ giao thủ, tổn thất nặng nề, túi chứa vật bên trong dấu tuyết, không cách nào cung cấp linh dược. Diêm Hữu Đài mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, trong lòng lại cười lạnh liên tục. Hắn là không muốn trả giá linh dược, để cho Phương giật an thiệt thòi. Trên 100 vị tu sĩ cứu chữa tiêu hao, đủ để đổi lấy một kiện pháp bảo. Mặc dù không bằng rượu không chân thủy giá trị, nhưng đủ để cho kết đan chân nhân đau lòng, từ trong tay Phương giật đòi lại chút ân oán. Hắn trong tay áo 5 ngón tay kết động pháp quyết, môi núc ních truyền âm. Vân Hỏa đảo tứ phương, mấy vị quần áo lam lũ tu sĩ dãy rủa bò lên, đi lại tập tễnh đi chí linh tuyển bên cạnh. Phù phù, phù phù, phù phù. Phù phù tu sĩ hai đầu gối hơi cong, hơn 10 người đồng thời quỳ xuống, hai mắt rưng rưng hèn mọn cầu viện. Mong trưởng giáo xem ở trên sư xuất đồng môn, cứu ta chờ một mạng. Diêm Hữu Đài khẽ miệng mỉm cười, nhìn qua Vân Hỏa ở trên đảo tu sĩ tại hắn bảy mưu tinh kế, top 5 top 3 cùng nhau chắp tay hành lễ, cao giọng nói: "Trưởng giáo cứu ta chờ một mạng." Diêm sư minh giỏi tính toán. Phương giật vui sướng trong lòng chớp mắt thu liễm, sắc mặt lạnh lùng. Hán Huyền Dương Sơn trưởng giáo là đại quyền trong tay, cũng là công xiềng. Ngắn ngủi mấy năm thu được cùng Diêm Hữu Đài đồng đạo, kế thừa từ Ngũ canh tử một mạch danh vị. Nhưng cũng gò bó hắn muốn lấy đại cục làm trọng, không thể ở dưới con mắt mọi người, không nhìn Huyền Dương Sơn hơn 100 vị tu sĩ sinh tử. Diêm Hữu Đài vỗ túi chữ vật, màu đỏ linh quang bọc lấy tinh điêu tế chắc phong linh ngọc hộp lơ lửng trước người. Giang giác. Màu vàng hơi đỏ phong linh phủ không gió tự cháy, hộp ngọc mở ra lộ ra một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, hiện ra hồng quang huyền điên thạch. Tam giai hạ phẩm huyền điên thạch, Diêm Mô vốn muốn tế luyện thành pháp bảo. Bây giờ vì thiên cơ phong hậu bối, ai, điểm này tâm ý, mong rằng Phương gia trưởng giáo chớ có ghét bỏ, tiếp tục ra tay cứu trị môn trung đệ tử. Tiếng nói không lạc, Diêm Hữu Đài chắp tay hạ bái, luôn ngự khẩn thiết. Co được giãn được, Diêm chân nhân hảo tâm tính. Bất quá cái này huyền điên thạch, Phương Mỗ liền không đoạt người yêu. Phương giật con mắt hơi khép, che lại đáy mắt lãnh quang, Vân Hỏa ở trên đảo tu sĩ đối với Diêm Hữu Đài thật lòng cảm kích, không thể gạt được hắn. Dù cho hao phí tâm lực cứu chữa ở trên đảo tu sĩ, chỗ tốt lớn nhất cũng bị Diêm Hữu Đài ăn. Đem ta xem như mời mua lòng người công cụ. Diêm Hữu Đài ngươi đây là ý gì? Tiêu Trường Sách nổi giận thanh âm quanh quẩn. Nóng bỏng hỏa hoa khô nóng, chân hắn dẫm màu đỏ đài sen lạc phía dưới, nhìn qua linh tuyển bên cạnh quỷ dạp trên đất tu sĩ, Vân Hỏa ở trên đảo từng đạo khao khát ánh mắt. Thiên Cơ Phong tu sĩ quả thật lòng đen tối, Diêm Hữu Đài nhất là như thế. Cái này không phải cầu ý kìa. Đây rõ ràng là bức thoái vị. Diêm Hữu Đài lấy thân chúng thi độc tu sĩ vì thẻ đánh bạc, bức bách Phương giật ra tay cứu chữa tu sĩ, còn đem nhân tâm đều thu hẹp tới trong tay. Như thế nào, Trường Sách chân nhân cớ gì nói ra lời ấy? Huyền Dương ba mạch đồng khí liên chi, chúng ta Thiên Cơ Phong đệ tử liền không phương pháp phối chế trưởng môn cứu chữa, đều là vì môn trung hiệu lực, chân nhân có phần quá nhỏ hẹp. Bích sắc linh quang lạc phía dưới, Tiêu Nghiễn cầm trong tay bích huyết bổ để chi theo sát Tiêu Trường Sách sau đó. Vừa mới đấu pháp lúc, lấy tinh huyết tẩm bổ bổ để nhánh, khiến cho hắn sắc mặt hơi tái, vẫn không cố kỵ chút nào mở miệng rêu cợt nói, chẳng lẽ Phương trưởng môn là Ngũ Cực Phong trưởng giáo, là tổ sư đường một mạch trưởng giáo? Duy chỉ có không phải môn trung còn lại tu sĩ trưởng giáo. Tiêu Nghiễn sư thúc không cần tức giận. Diêm Hữu Đài thẳng lưng, ngôn ngữ bi thiết, nếu Phương trưởng giáo không muốn ra tay cứu trị đồng môn, là những đệ tử này không có phúc phận. Dù sao vì Vân Hỏa đảo tam giai thượng phẩm chân thủy, Phương chân nhân hao phí tâm huyết, liều lĩnh. Bây giờ có lưu dư lực phải phòng bị Bích Thủy các cùng Bạch Cốt môn chân nhân phản công, ngược lại cũng không đủ là lạ. Ta Thiên Cơ Phong luyện ý, trúc cơ, thậm chí giả đan chân nhân, há so ra mà vượt trưởng giáo chân nhân an uy. Ngươi gặp Diêm Hữu Đài cùng Tiêu Nghiễn ăn ý kẻ sướng người họa, liên thủ triệt để đem Phương Giật dựng lên, Tiêu Trường Sách lửa giận triệt để nhóm lửa. Cái này vòng vo đào hố, coi hắn là ba tuổi trẻ con, nghe không ra vấn đề sao? Rõ ràng là nói móc mắng Phương Giật, bỏ qua đồng môn, chỉ vì một chút linh vật. Đến nỗi đàm giả đan chân nhân tính mệnh an uy, liên như vậy phân tán huyết độc, hai vị giả đan chân nhân sớm đã phục dụng giải độc đan, đem huyết độc trấn áp. Chương 758 huyết độc lưu ngấn, chân thủy tới tay, 2, chương 758 huyết độc lưu ngấn, chân thủy tới tay, 2, cái này Diêm Hữu Đài là muốn bù đắp rượu không chân thủy thiệt hại. A, đã như vậy, liền để ta cân nhắc một phen Diêm sư huynh ngươi bây giờ tài năng. Cái này mua bán lô vốn, ta nhưng cho tới bây giờ không làm. Vừa bắt nhờ vào đó tính toán bích thủy cát, nhìn có thể hay không ép ra một phần dùng được hỏa, thổ thuộc tính linh vật, để mà thăng luyện khư giới khô khốc phiên. Phương Giật con mắt hơi khép, che lại đáy mắt lãnh ý, chợt đưa tay ngăn lại nóng nảy Tiêu Trường Sách. Sư tôn đừng nội. Thân ta là Huyền Dương Sơn trưởng môn, tự sẽ cứu chữa môn trung tu sĩ, đây là ta hẳn là xem như sự tình. Hắn vỗ túi chữ vật, hơn 10 cái hộp ngọc bay ra mở ra, triển lộ ra trong hộp rất nhiều linh dược. Tật. Phương Giật thon dài năm ngón tay nô ra, gỡ xuống linh sâm, cắt ra bảo trì, rút ra màu nâu lá sen bản nguyên, chặt đứt hiện khổ dễ cây. Từng cây linh dược không ngừng lạc vào cổ kính trong đỉnh lớn, theo chân hỏa không ngừng chế biến, lượn lờ mùi thuốc dâng lên. Luyện. Trong tay Phương Giật đánh ra từng đạo pháp quyết, trong đỉnh dược dịch lưu chuyển, quân thần tá sử dược tính hòa giải. Chẳng biết tại sao, nhìn qua sắc mặt bình tĩnh dung luyện linh dược Phương Giật, trong lòng Diêm Hữu Đài ẩn ẩn bất an. Không đúng, cái này Thanh Dương Tử Phương Giật, lần này quá dễ nói chuyện. Hắn cùng với Phương Giật đồng xuất Huyền Dương Sơn, nhưng Ngũ Cực Phong cùng Tiền Cơ Phong hai mạch từ trước đến nay quan hệ không thân, lợi ích tranh chấp, ân oán không cạn. Lại còn đề cập tới sau đó giản dương bí cảnh, đổi hắn có thể ra tay cứu trị Phương Giật thủ hạ tu sĩ, tuyệt sẽ không như vậy dễ dàng nhả ra. Diêm Hữu Đài sớm đã nghĩ kỹ ứng đối chi pháp. Trước mắt bao người, bỏ bên trên một phần tam giai linh vật, sau đó ép buộc đạo đức Phương Giật, làm hắn ra tay cứu trị đồng môn. Ngay cả tam giai linh vật hắn đều kịp chuẩn bị, một cái biểu tượng hoàn chỉnh, bản nguyên hỗn tạp, bên trong hỏa một chi lực va chạm huyền yên thạch. Cùng lúc trước tính toán Phương Giật, Huyền Dương Sơn chuẩn bị tu di trong dương linh vật giống nhau. Một khi mở ra nhất định đi lạc phẩm giai, giá trị không bằng trên mặt nổi 1/10. Nhưng Phương Giật vì cái gì không mở miệng? Chẳng lẽ đổi tính, muốn lôi kéo Thiên Cơ Phong tu sĩ chi tâm? Không có khả năng. Nhưng cũng muốn phòng bị 1-2, triệt để phá hỏng con đường này. Diêm Hữu Đài âm thầm lắc đầu, xóa đi cái này buồn cười ý niệm. Giao thủ đến nay, hắn sao lại không biết Phương Giật thủ đoạn chống chết, tâm tư thâm trầm. Miệng hắn môi nhúc nhích, bí mật truyền âm móc nối tu sĩ. Vô luận Phương Giật có ý nghĩ gì, chỉ cần còn cần duy trì trưởng môn công chính, cái này cứu chữa đồng môn đại nghĩa đem có thể đem hắn chống chọi. Nếu là Phương Giật cứu chữa tu sĩ thời điểm ăn bất an xén nguyên vật liệu, trong lòng của hắn càng là mừng rỡ vô hạn. Giản Dương bên trong bí cảnh thế nhưng là ẩn chứa xung kích lớn chân nhân cơ duyên. Toàn bộ cái đại vân tu tiên giới, đông đảo tu sĩ bên trong, Huyền Dương Sơn tam đại chủ mạch Xích Mi Tử, Thiên Quyết Tử, Vàng Quảng Thắng, Bích Thủy Các Ngọc Nguyên Tử. Vị kia không phải từ Giản Dương trong bí cảnh được cơ duyên, phương đột phá bình cảnh, diễn hóa tứ giai đạo trưởng hình thức ban đầu, phương tiến giai lớn chân nhân chi vị. Tổ sư Đường một mạch chi chủ trương hàm nhất, tinh tiến nhanh như vậy, không hơn 100 năm khoảng trường, tu vi liền bước vào kết đan 6 tầng. Cũng là không thể rời bỏ Vàng Quảng Thắng từ Giản Dương bí cảnh đạt được một phần đại cơ duyên. Phương Giật nếu là vì tiết kiệm chút linh hạch, giảm xuống tại môn trung lớn chân nhân trong mắt cho điểm. Diêm Hữu Đài không ngại 137 vị thân chúng huyết thi chi độc tu sĩ đều vẫn lạc. Dù cho có 2 vị giả đàn chân nhân, cũng thân chúng huyết thi chi độc. Phương Giật váng đầu như vậy, sau đó đổi lấy môn trung ủng hộ đơn giản không chỉ gấp 10 lần, Diêm Hữu Đài cảm thấy nhất định kiếm lợi lớn. Đáng tiếc, Phương Giật làm việc quá cẩn thận. Thanh không ai, đột ngột từ mặt đất mọc lên sừng núi thể cuồn phong vần quanh, như sắc bén cổ kiếm, đâm thủng vân tiêu. Vốn nên yên tĩnh không người vòng quanh núi trên đường nhỏ, bây giờ kín người hết chỗ, phương viên 3 vạn dặm nhận được tin gia tộc, thế lực đều độc thủ. Đỉnh núi trên tường thành, Tần Vũ người khoác hạc vũ áo khoác, cầm trong tay sách bút, nhìn qua vòng quanh núi trên đường nhỏ con kiến một dạng tu sĩ, không ngừng ghi chép. Xanh thẳm linh quang lóe lên một cái rồi biến mất, Lý Hành Lạc sau đó mở miệng nói, "Lại sư huynh, phương viên 3 vạn giảm gia tộc, môn phái tới không thiếu, nhưng trong thanh không nhai đạo phủ, cửa hàng, cho dù là hai gậy bắn ra. Những thế lực này cũng là ôm dâng lễ tâm tư, mua một cái một gian nơi hẻo lánh cửa hàng, hoặc là linh điền, liền không làm lý tới. Liền khế ước, khế nhà cũng không lấy đi, nói rõ là dùng tiền bảo đảm bình an. Chuyện này sư tôn trước khi bế quan sớm đã có giao phó." Tần Vũ tại trên thư quyển lạc phía dưới cuối cùng một bút bút tích, méo mi tâm một cái, đầu hắn đau mở miệng nói, "Thanh không nhai phải chăng giữ vững còn tại cái nào cũng được ở giữa, dù cho ngươi ta có lòng tin, đề cập tới gia tộc nội tình truyền thừa. Những gia tộc kia, môn phái tất nhiên chú ý cẩn thận, đối bọn hắn mà nói, ổn định so một chút lợi ích càng quan trọng." Lý Hành mặt lộ vẻ bất đắc dĩ nói, "Như thế chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, hết thảy chờ sư tôn sau khi xuất quan lại đi xử trí." "Ân." Tần Vũ khẽ gật đầu, mở miệng nói, "Sư tôn bế quan phía trước, phân phó ngươi ta thông tri 3 vạn giảm phương viên tu sĩ. Vào ngay hôm nay qua mấy ngày, tối đa vạn giảm bên trong phương viên thế lực hội tụ trong thành. Trước tiên đem đổi lấy linh vật, cho thất giới sư thúc đưa đi, còn lại hết thảy chờ sư tôn xuất quan, lại đi an bài." "Ân, y theo sư tôn lời nói." Lý Hành khẽ gật đầu, bất đắc dĩ nói, "Cũng chỉ có thể như thế, đáng chết Thiên Cơ Phòng sẽ chỉ ở chỗ tối giờ trò." "Sư minh." Lý Hành đi trước một bước. Tần Vũ cùng Lý Hành liếc nhau, hai người nhìn về phía trung tâm nội thành Hàn Hải Lầu, trong lòng đều có chỗ ngờ tới. Nhà mình sư tôn 89/10 đã sớm chuẩn bị, bằng không sẽ không uổng phí tâm lực, lệnh tu sĩ thông chi phương viên 3 vạn dặm tu sĩ. Tần Vũ con mắt híp lại, nhìn qua Bạch Dương Trạch phương hướng, trong lòng có suy đoán, chỉ có thể nhìn sư tôn trở về sau, có gì phương pháp giải quyết. Sau 3 canh giờ, hạo nhật dần dần lặn về tây, ánh sáng màu bạc vẩy xuống vì Vân Hòa đảo rắc lên một tầng ngân sắc sa mỏng. Tại tu sĩ kêu rên, chờ đợi bên trong, Phương Dật nhếch miệng lên một nụ cười, đánh ra cuối cùng một đạo pháp ấn. Ông, ngũ độc đỉnh đại trấn, trong đỉnh ngưng luyện ra thương thúy dược cao. Trở thành, hắn năm ngón tay phất qua dược cao, chợt một trường bổ xuống, lạc tại trước người hạt bảo trúc cơ thiên linh phía trên. Ôn nhuận dược tính giống như thanh tuyền rửa sạch pháp thể bên trong huyết độc, đỏ xám lạnh tạm chất không ngừng bị bộc ra. Hạt bào tu sĩ khí thế tại mọi người mừng rỡ bên trong, chậm rãi khôi phục, Vân Hòa trong đạo tu sĩ truyền đến nhỏ giọng tiếng hoan hô. Trở thành, trưởng giáo chân nhân luyện chế ra hóa giải thi độc linh dược. Quá tốt rồi, nô sư mọi người được cứu rồi. Cha, cha, giải dược đã luyện chế xong xuôi, ngươi nhất định muốn chống đỡ a. Nhìn qua chúng sinh muôn màu, Phương Dật mặt lộ vẻ từ bi không ngừng cứu chữa tu sĩ, Diêm Hữu Đài trong lòng bất an càng dày đặc. Mãi đến sau nửa canh giờ, 137 vị tu sĩ, trừ giả đan bên ngoài, đều duy trì được tương thế không chuyển biến xấu. Tại mọi người cảm động đến rơi nước mắt bên trong, Phương Dật đầu ngón tay một điểm, ngũ độc đỉnh bị lần nữa tế lên. Diêm chân nhân, cái kia âm cốt hẳn là hạ thủ lưu tình, cái gọi là tam giai thi độc cũng không đều thôi phát. Cố gắng nhịn chế một lần linh dược, liền có thể triệt để trừ bỏ thi độc. Diêm Hữu Đài thở phào một cái, trong lòng kiên kỵ càng dày đặc. Thanh không bảo vân khí, cái này nguồn gốc từ ngàn năm trước Nguyên Anh đại phái Thanh Mục cung ý gì đạo diệu pháp truyền thừa, Phương Dật còn chưa thôi động. Chỉ như vậy liền có thể hóa giải thi độc, đối thủ này cách tam giai trung phẩm linh ý đi, đã không xa. Diêm Hữu Đài trên mặt lộ ra nụ cười hiền hòa, cử chỉ ôn nhuận, cảm kích nói, đa tạ Phương chân nhân giúp đỡ, cái này hao phí linh dược, ra tay phí tổn, Diêm Mộ sẽ dựa theo lệ cũ, trên cùng gửi gắm cho chân nhân. Chờ Diêm Mộ thế chấp hai nơi linh địa, sẽ đưa tới Thanh Không ngay. Thù lao ngược lại cũng không cần. Phương Dật khẽ miệng mỉm cười, lạnh nhạt nói, cũng là đồng môn, Phương Mộ cũng có một chuyện muốn nhờ. Bành, 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 bành vật nặng lạc mà âm thanh băng lên, 7 cái trải rộng pháp cấm tu di dương lạc địa. Diêm sư minh, cái này Vân Hòa đảo bách phế đại hưng, nghĩ đến cần bố trí trận pháp linh vật. Ta cái này tu di trong dương linh vật, từ môn trung vật đến, còn chưa giải phong. Sư minh có muốn cho một cái mặt mũi? Nhìn qua quen thuộc tu di dương, Diêm Hữu Đài sai người ra tay, lòng dạ biết rõ trong dương pháp cấm một khi tiết lộ, liền có thể linh vật tất nhiên giảm giá. Hắn trên mặt nụ cười có chút cứng ngắc, cự tuyệt nói, trưởng giáo chân nhân chiếm giữ Thanh Không Ngai, cũng là bách phế đại hưng, sự bố trí này trận pháp linh vật, Diêm Mỗ liền không đoạt người yêu như thế nào là đoạt người yêu. Phương Dật giống như cười mà không phải cười nhìn qua Diêm Hữu Đài đầu ngón tay một điểm, ngũ độc đỉnh lần nữa bị đan hỏa bá khỏa. Thanh Không Ngai trận pháp đã đều bố trí xuống, cái này vừa vặn giao cho sư minh, vật tận kỳ dụng. Cái này trận trị Diêm sư minh hậu bối đồng môn, liền không thu lấy linh thạch. Chỉ cần sư minh dư ta một cái thuận tiện, đem tu di trong dương linh vật đổi lấy linh thạch liền có thể một bên hộ pháp tiêu trường sách chớp mắt hiểu ý, khóe miệng không tự chủ được câu lên, cười nhẹ mở miệng nói, như thế nào? Diêm chân nhân vừa mới hiên ngang lẫm liệt chẳng lẽ là ăn không tóc trắng? Phương Dật hao phí tâm huyết cứu chữa Thiên Cơ Phong tu sĩ, bây giờ tạo thuận lợi đều không được. Cái này Thiên Cơ Phong tu sĩ không biết tại trong lòng Diêm chân nhân giá trị bao nhiêu. Trong lòng Diêm Hữu Đài âm trầm, nhưng như vừa mới dùng thân chúng huyết độc tu sĩ, lấy đại nghĩa tương Phương Dật dựng lên đồng dạng. Tại trong đảo vừa ổn định độc thương tu sĩ, mong đợi ánh mắt phía dưới, hắn cũng bị chống chọi. Cái này Phương Dật sớm đã có tính toán, chờ tu sĩ thương thế trị liệu hơn phân nửa lúc mà miệng. Chương 759 định ngày hẹn bích thủy, 1, chương 759 định ngày hẹn bích thủy, 1, Huyền Chi sư muội, đem vật kia lấy ra. Ngọc Phong tử không để ý Phương Dật sắc mặt khó coi, mở miệng nói: "Ân." Huyền Chi chân nhân vỗ túi chữ vật, một tôn lưu ly đỉnh pháp khí lạc vào lòng bàn tay, trong đỉnh một đóa màu trắng bệnh mạn đà la bị hàn khí bao khỏa. Ngọc Phong tử phất tay đánh ra một đạo linh quang, cuốn lên lưu ly đỉnh lạc tại Phương Dật trước người. Tam giai hạ phẩm băng cốt mạn đà la xem như thành ý, bảo vật này chính là có thể tinh khiết âm khí, giúp đỡ thi đạo chân nhân tu hành. Âm cốt đạo hữu nghĩ như thế nào? Phương Dật phất ống tay áo một cái, một đạo trắng bệnh linh quang đem lưu ly đỉnh cuốn vào trong tay. Cảm thụ được băng cốt mạn đà la khí thế, hắn con mắt híp lại. Ý vị thâm trường nói, đạo hữu ngược lại là có lòng, nhưng tinh khiết thi khí, giúp đỡ tu vi tam giai linh thực, trong bạch cốt môn chỉ có 2 vị kết đan trùng kỳ lão quái mới có này nội tình. Âm cốt đạo hữu khách khí, một điểm tâm ý, cảm ơn đạo hữu trợ quyền chi ý. Ngọc Phong tử khẽ miệng mỉm cười, ngôn ngữ khách khí. Bất quá, đạo hữu muốn đổi lấy tam giai thượng phẩm hỏa đạo linh vật, còn cần hỏi thăm môn trung. Hỏi thăm môn trung? Phương Dật trong mắt âm u lạnh lẽo, như thực hủ lao hữu, giọng nói non nớt mang theo quỷ dị khí thế. Nhưng là có thể, không nhưng là không thể, thiếu cho ta vòng quanh, chậm trễ lao phu thời gian tu hành. Âm cốt đạo huynh hiểu lầm. Huyền Chi sắc mặt hơi tái, khí mạch thấp lạc, bản mệnh pháp bảo thủy ngọc như ý tự bạo, đã đả thương nguyên khí. Nàng không muốn cùng trước người thi khí vòng quanh lão quái trở mặt, trợn mặt lộ vẻ thành khẩn, mở miệng nói, tam giai thượng phẩm linh vật chân quý, đại vân trong tu tiên giới cũng là có đếm không hết vật, một khi xuất thế lớn chân nhân đều biết tâm động. Đạo hữu cứu giúp tri ân trầm trọng, nhưng bực này bảo tài còn cần ngọc yên lớn chân nhân hạ xuống pháp chỉ, điều động môn trung tu sĩ đi tới đại ngu tu tiên giới đổi lấy. Lớn chân nhân hạ xuống pháp chỉ, lệnh tu sĩ đi tới đại ngu đổi lấy. Huyền Chi đạo hữu, ngươi chớ nói đùa. Phương Dật sắc mặt lạnh dần, âm trầm nói, lão phu tu hành hơn 300 năm, lại không phải vô chi tiểu tu, đối với trong đó bí mật không chút nào biết được. Huyền Dương Sơn chủ mạch hỏa đạo chân nhân truyền thừa đoạn tuyệt, không thiếu được ngươi bích thủy cắt trợ giúp. mấy trăm năm cố gắng, một phần tam giai thượng phẩm hỏa đạo bảo tài cũng không có. Ngọc Phong Tử bước ra nửa bước, tay thoát bốn quả trọng thủy châu, thấp hình dáng thân thể ngăn trở con đường phía trước, chợt thấp giọng nói, âm cốt đạo hữu chớ có hồ ngôn loạn ngữ. Huyền Dương Sơn chủ mạch tàn lụi, là khí vận hắn không tốt, cùng ta Bích Thủy Các có gì liên lụy? A, thực sự là thêm kiến thức. Thanh Thủy người khoác bách quỷ pháp bảo, tay nâng bạch cốt tháp xá lụy, thân hàn khí thế xông vào giữa hai người. Ngọc Phong Tử ngươi cái này ra mặt, so bản tọa thuần dưỡng luyện thi còn dày hơn bên trên ba phần. Thanh Thủy, âm cốt, ngươi muốn cùng ta mấy người trở mặt hay sao? Vũ bùn một dạng khí thế lưu chuyển, mối lê cầm trong tay tăng một trượng, dẫn mấy vị trốn qua một kiếp giả đan, bước vào trong đám người giao phong. Bành! Âm lãnh thi khí ăn mòn, thâm hàn quỷ khí lan tràn, màu đen trọng thủy cùng tử kim mùi thuốc tôn nhau lên sinh huy. Hoa! Cuối cùng tại vũng bùn linh quang phía dưới, mấy đạo giả đan khí cơ cùng nhau lạc phía dưới, cùng phương giật, thanh thủy khí thế rằng có không xong. Ngọc Phong Tử đống nhiên nở nụ cười, màu đen trọng thủy lưu chuyển, đem đối chọi gây gắt đám người ngăn cách. Âm cốt đạo huynh vì cái gì giúp ta Bích Thủy Các, cái này nguyên do ngươi ta lòng dạ biết rõ. Nếu không phải Huyền Dương Sơn gia vị nhân vật hung ác Thanh Dương Tử, lúc này ngươi cùng Thanh Thủy đạo hữu nên giúp đỡ Huyền Dương Sơn, nên cho đạo hữu thù lao, ta Ngọc Phong Tử đương nhiên sẽ không thất nợ. Nhưng nếu muốn tam giai thượng phẩm linh vật, chớ nói môn trùng không này linh vật, chính là có, cũng không khả năng giao cho đạo hữu. Ngọc Phong Tử trong mắt lộ ra ý cảnh cáo, ra hiệu chớ có được một tức lại muốn tiến một thước. Âm cốt đạo hữu, làm người nên biết đủ. Mây cùng đảo một trận chiến Bích Thủy Các mặc dù bại, cũng không giống như Thanh Không Nhai chiến dịch, trong vách núi tu sĩ bị Thanh Dương Tử Phương Giật gần như toàn quân bị diệt, trong lòng Phương Giật khẽ gật đầu, trong mắt buộc phát âm lãnh hàn ý, hảo, hảo, hảo. Sau này hai người các ngươi chớ có cầu đến bản tọa môn hạ. Thanh Thủy, đi. Tối tăm mở mịt độn quang dâng lên, thi khí lưu chuyển, Phương Giật phất ống tay áo một cái chớp mắt bỏ chạy. Ngọc Phong Tử cũng không ra tay ngăn cản, tùy ý Phương Giật cuốn lên linh vật đi xa. Chờ độn quang xa dần, Huyền Chi trong lòng có kiêng kỵ, mở miệng nói, Ngọc Phong sư minh, liền như vậy cùng âm cốt trở mặt, phải chăng có chút không ổn không thích hợp? Tu sĩ ma đạo được một tức lại muốn tiến một thước, nếu không làm việc như vậy, cái này âm cốt khẩu vị chi lớn, ngươi vừa mới cũng là nhìn thấy. Ngọc Phong Tử trong mắt tinh quang lưu chuyển, đã tính trước. Tam giai thượng phẩm hỏa đạo linh vật, môn trung đều phải phụng dưỡng bái hỏa giáo, duy trì hai tông tình nghĩa. Âm cốt tính là gì đồ chơi, có can đảm đánh tâm tư này? Huyền Chi sư muội là lo lắng Huyền Dương Sơn sự tình. Hắn khẽ cười một tiếng, lạnh nhạt nói, ta Bích Thủy Các chỉ là thua một đứa con, trong đái môn vấn huệ, diệu vận hai vị chân nhân củng cố tu vi. Cái này Thanh Không Nhai Bạch Dương Trạch tự sẽ đoạt lại, sư huynh nói có lý, là ta quan tâm sẽ bị loạn. Huyền Chi chân nhân vô ý thức gật đầu. Bạch Cốt môn lập phái ngàn năm, truyền thừa chỉ ở Huyền Dương Sơn phía dưới, xuất thế lại hết sức các tính, có thể xưng đại vân gậy quấy phân heo, môn phái cân bằng tay. Chương 759 định ngày hẹn Bích Thủy 2, chương 759 định ngày hẹn Bích Thủy 2, 800 năm trước, Bích Thủy các lập phái thời điểm, Bạch Cốt môn đương đại đại trưởng lão, cầm trong tay Bạch Cốt ma thần, xách theo âm hồn Bạch Cốt kiếm, ngăn cản Huyền Dương Sơn ba mạch chân nhân. 600 năm trước, Thiên Đao ổ cướp đoạt tam giai quán mạch, cũng là Bạch Cốt môn trưởng giáo gặp chuyện không thể làm, ngăn chặn Bích Thủy các chân nhân. Hơn 200 năm trước, Phong Linh Tiên Thành thành lập, cũng là không thiếu được Bạch Cốt môn hiện trưởng giáo vực sâu biển lớn chân nhân châm ngòi thổi gió. Nếu không phải nội tình quả thực thâm hậu, cái này Bạch Cốt môn truyền thừa sớm bị các phái liên thủ diệt môn, không có khả năng truyền thừa đến nay. Gặp Huyền Chi chân nhân vẫn dơ lên không chắc, Ngọc Phong Tử khoe miệng mỉm cười, lật ra một lá bài tẩy. Nếu là thật sự có dùng đến âm cốt chỗ, vi minh cũng có lưu hậu chiêu. Gốc kia băng cốt mạn đà la sớm bị rút ra ba thành bản nguyên, đánh gãy đi chín thành sinh cơ, lại lấy bí pháp kích hoạt khí thế. Trên mặt nhìn sinh cơ tràn đầy, trồng vào trong dược điền linh mạch, rèn luyện âm khí cũng có đại dụng. Nhưng một khi vượt qua một tháng, Ngọc Phong Tử đầu ngón tay xoa nắn lấy một khỏa hôi lam bảo châu, châu bên trong tiết lưu có băng cốt mạn đà la bản nguyên. Thi đạo linh thực hiếm thấy, băng cốt mạn đà la càng là hiếm thấy, âm cốt vẫn là muốn tới cầu ta. Đến lúc đó có vấn tuệ, diệu vận hai vị chân nhân giúp đỡ, lại có nhược điểm nơi tay, có thể tự nắm tại âm cốt. Ở ngoài ngàn dặm, tối tăm mở mị thi khí lưu chuyển, Phương Dật bọc lấy áo bào đen, chân đạp thi liên. Hắn con mắt híp lại, lòng bàn tay khô khốc pháp lực diễn hóa một sinh chi đạo thương thúy sinh cơ hội tụ, không ngừng xuyên thấu qua lưu ly tiểu đỉnh, từ dưỡng băng cốt mạn đà la. Mãi đến lưu ly trong đỉnh mạn đà la sinh cơ củng cố, sẽ không vô cấp khô thạch, hắn thần niệm khẽ động. Một đạo xanh ngắt linh quang bọc lấy băng cốt mạn đà la, lạc nhập trong khô cấp tiểu độc thiên. Lộc cục. Lộc cục trắng xanh đan sen băng cốt mạn đà la phun ra nuốt vào âm khí, lạc tại tích núi thây linh địa phía trên. Chập chân ở giữa mọc rễ nảy mầm, phun ra cực kỳ tinh thuần thi khí, mảy may nhìn không ra bản nguyên hao tổn dáng vẻ. Đồ tốt. Tinh hồng độn quang lạc phía dưới, xích âm hầu kết run run, vô ý thức nuốt xuống một ngụm thi khí. Lao ra, đồ tốt. Tự nhiên là đồ tốt. Phương Dật thần thức lạc phía dưới, hóa thành một vị người khoác thanh bảo, đầu đội mặc ngọc minh văn quan tài tuấn giật tu sĩ. Xích âm, cái này băng cốt mạn đà la giao cho ngươi bảo dưỡng, hắn hao tổn bản nguyên, từ ta phụ trách bổ sung. Ngày bình thường thôi động pháp lực tầm bổ, thi đạo linh vật đối với ngươi sau này tu hành có lợi thật lớn, tạ lao ra. Xích âm ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm trắng bệnh mạn đà la, bất quá mấy tức, hắn cảm nhận được bốn phía âm khí, tinh thuần ba phần. Mán để bảo hộ, chớ có tổn thương cái này chân quý linh thực. Tam giai hạ phẩm linh thực thưa thớt, đại vân hiếm thấy, trong tay của ta cuối cùng có vài gốc. Cái này thi đạo linh thực băng cốt mạn đà la, nhưng là một gốc như vậy, nếu không phải là vì làm mồi dụ, Ngọc Phong Tử sẽ không lấy ra cái này linh vật tinh tế giao phó Xích Âm linh thực tẩm bổ chi pháp sau. Tuấn Giật thanh niên thân ảnh hóa thành điểm điểm tinh quang tán đi. Trong lòng Phương Giật cười lạnh. Hắc, Ngọc Phong Tử hảo tâm tư. Nhưng không đợi ngươi tại băng cốt mạn đà la trung hạ hát thủ, ta lại như thế nào hảo nhờ vào đó mở miệng mưu tính các ngươi. Phương Dật đối với Ngọc Phong Tử đăm chiêu suy nghĩ, sớm đã lòng dạ biết rõ. Ngọc Phong Tử đối với Bích Thủy các nội tình có hoàn toàn chắc chắn, đoạt lại Thanh Không Ngai Bạch Dương Trạch hai khối tam giai linh địa. Diệu Vận, Vân Tuệ hai vị chân nhân ngưng kết kim đan, lại có Bích Thủy các nội tình nâng đỡ, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Chờ hai người tu vi củng cố, vị kia đều có thể cùng kết đan trung kỳ giao thủ. Diêm Hữu Đài cùng hai bọn họ biểu hiện lại xuất sắc, cuối cùng chưa từng vượt qua chân đan hàng ngũ. Ngọc Phong Tử, nếu là Bích Thủy các bắt không được hai nơi linh địa, thậm chí bị phản công, lần sau thỉnh lão phu ra tay, cũng không phải là giá tiền như vậy bỗng nhiên. Thanh âm khàn khàn vang lên, Thanh Thủy tay nâng bạch cốt tháp xá lụy, cẩn thận thử dò xét nói. Âm Cốt Sư Minh sau đó không biết có tính toán gì không, cần phải theo trở về sân môn, bái kiến vực sâu biển lớn trưởng giáo. Bái kiến Nguyên Hải Sư Minh. Phương Dật trong mắt vẻ kiêng dè hiện lên, bạch cốt môn vực sâu biển lớn tại trong đông đảo trưởng giáo đẳng cấp chân nhân cũng đứng hàng đầu. Luận đấu pháp chi năng chỉ ở Thiên Quyết Tử, Ngọc Uyên, lác đác không có mấy lớn chân nhân phía dưới. Chưa đem bạch cốt môn dẫn vào trong vũ, Diêm Hữu Đài một ngày chưa chết, hắn đều không muốn bước vào bạch cốt môn. Không cần. Phương Dật khẽ lắc đầu, mở miệng nói, sau đó bản tọa muốn đi Thanh Không Ngai, xem có không có cơ duyên thu thập chút thượng đẳng linh cốt. Sau đó, chờ Huyền Dương Sơn cùng Bích Thủy các linh địa chi tranh bụi trần lập địa, liền đi Tố Độ Sơn một nhóm. Tố Độ Sơn. Thanh Thủy như có điều suy nghĩ, cái này hơn 10 năm ngược dòng độ trong núi ra không ít nhất lưu truyền thừa. Trong bạch cốt môn tu sĩ, không thiếu được cơ duyên. Điều này cũng đúng chỗ tốt. Như thế, Thanh Thủy liền không làm cái giày, đi trước một bước. Phương Dật nhìn qua Thanh Thủy đi xa, khẽ gật đầu, hai người sớm đã trao đổi phương thức liên lạc. Chờ Bích Thủy các chịu không nổi, tự nhiên sẽ thông qua Thanh Thủy liên hệ hắn. Đi a. Hắn khẽ cười một tiếng, quanh thân gân cốt lốt bút một hồi bạo hưởng, từ non nớt thiếu niên lần nữa biến thành nho nhã tu sĩ. Trở về Thanh Không Ngai, sau đó vạn sự sẵn sàng, trở về cỡ nào bố trí trận pháp bảo vệ, không đem lưới làm rắn chắc, có thể kiếm không được cá lớn. Ba ngày sau, trăng sáng treo cao, vì cao vút trong mây Thanh Không Ngai, vẩy lạc điểm điểm ngân huy. Hán Hải trong lầu, đầu thú lư đồng bên trong dâng lên lượn lờ chấn hồn linh hương, hai vị tuấn giật thanh niên đối mặt mà ngồi. Tần Vũ sắc mặt ngưng lại, nhìn lấy trong tay thư quyển, bất đắc dĩ nói: sư tôn tấn công xong Thanh Không Ngai đã một tháng, Bích Thủy các mấy vị kết đan tiệt tỷ cũng phải chuẩn bị sớm. Đại sư Minh, chúng ta tận lực. Nhưng trước sau gần như một tuần thời gian, chưa từng có chút cải thiện. Lý Hành méo mi tâm một cái, vì đối phó những thứ này xảo trá tàn nhẫn lao tu sĩ, quả thực phí hết lớn tâm tư. Ngay cả như vậy, trong đó bán linh địa tu sĩ, tiến triển cũng là cực kỳ bé nhỏ. Phương viên ba và dặm, hơn 10 nhà có trúc cơ chân nhân chấn áp nội tình chấn áp, có chú ý cẩn thận. Trên trăm độc phủ, linh điền bán ra, hơn 10 nhà tu sĩ tâm hữu linh tê, một nhà chỉ chọn một, bán một cái nhân tình. Còn lại độc phủ, linh phong hiểm quá lớn, không đáng đầu tư như vậy. Lý Hành bất đắc dĩ, yếu ớt thở dài nói, bây giờ chỉ có thể chờ đợi. Chờ sư tôn xuất quan, tự mình trưởng khống tu sĩ tiến triển, như thế mới có thể hướng đi quý lúc nào muốn Vũ Nhi, Hành Nhi đau đầu như vậy. Trong trẻo tiếng nói vang lên, xuyên thấu qua tầng tầng pháp cấm, lạc vào Lý Hành, Tần Vũ trong hai. Lý Hành chắp tay cúi đầu, sắc mặt kinh hỉ. Sư tôn ngài xuất quan. Ân. Phương Dật khỏe miệng mỉm cười, mở miệng nói, Hành Nhi, ngươi đi đem trong thành rất nhiều trúc cơ gia tộc tu sĩ, đồng hành tán tu, trong phi môn trúc cơ đều gọi. Đổi lấy linh vật chữa trị pháp trận một chuyện, không thể hết kéo lại kéo, lần này cùng nhau giải quyết. Là, tôn sư tôn pháp chỉ. Lý Hành trong mắt ẩn ẩn hưng phấn, không người lĩnh mệnh. Chương 760 thi đạo linh thực vào tay, triệu tập tu sĩ, 1, chương 760 thi đạo linh thực vào tay, triệu tập tu sĩ, 1, đến nội Vũ Nhi, lúc trước nhường ngươi thu thập tin tức, có thể chuẩn bị đầy đủ. Phương Dật ánh mắt lạc phía dưới, Tần Vũ chắp tay cúi đầu, từ trong tay áo lấy ra một cuốn sách cuốn. Sư tôn, đây là ngài làm ta thu thập tin tức, phương viên 3 vạn giảm trúc cơ thế lực 13 nhà, có danh tiếng trúc cơ tán tu 11 người. Các đại thế lực tiêu địch, dưới trướng thế lực, có hy vọng trúc cơ luyện khí tu sĩ đều ở trong đó. Tiếp nhận thư quyển, Phương Dật thần thức dò vào trong đó đọc qua. Một khắc đồng hồ sau, hắn khẽ gật đầu, mặt lộ vẻ ý cười. Không tệ. Bích Thủy các hai vị kim đan thế tới hung hăng, chỉ bằng cho ta mượn ngũ cực phong một mạch thế lực, trải qua không thể hao tổn như vậy. Có phần danh sách này, đủ để hấp dẫn một nhóm tu sĩ, xem như thiên kim mua xương ngựa. Chẳng những muốn thu tập hợp đủ bố trí trận pháp linh vật, còn muốn hấp dẫn đầy đủ tu sĩ. Hơi chút do dự, Phương Dật nâng bút, lướt qua dung mạo xấu xí hàng người, tại trên thư quyển vòng lên ba vị dáng vẻ đường đường tu sĩ. Dư Cảnh Dịch, Hà Quỳnh Dương khắc mỗi một vị cũng là luyện khí 9 tầng viên mãn, bị khốn tại không trúc cơ linh vật, không cách nào trúc cơ tu sĩ. Hắn kéo xuống ba trang thư quyển, đánh ra một đóa thanh liên, nâng đỡ ba người tin tức đến Tần Vũ phía trước. Ba người này Vũ Nhi ngươi tự mình đi một chuyến, cỡ nào cùng hắn giao lưu. Nếu là thất thời, liền người khác vì hòn đất, xem như bề ngoài chi dụ. Ngoài ra, 13 nhà trúc cơ thế lực lẫn nhau đối địch, ngươi tự mình đi một chuyến, tìm hắn các tộc bên trong luyện khí hậu kỳ thất bại hàng người, đi trước ghi chép lại, lưu lại chờ hậu có là đệ tử lĩnh mệnh. Tần Vũ nâng trang sách, trong lòng hơi rung, đã biết rõ Phương Dật hành động mục đích chỗ. Hắn trong mắt nổi lên sắc bén hàn mang, trong lòng lẩm bẩm, hy vọng mấy nhà này thế lực thức thời, bằng không không thiếu được máu chảy thành sông. Nửa tháng sau, Huyền Dương Sơn lòng đất trăm trượng chỗ sâu, nham tương phun trào, một đầu tráng kiện hỏa mạch như rồng, dương nhanh múa bước, uy nghiêm hùng vĩ. Miệng rồng chỗ mở mịt hội tụ, vì diệu quang xích hỏa động chấn áp hỏa mạch linh nhãn chỗ, một vòng mạc vàng đại nhật phun ra nuốt vào linh khí, nhấc lên hạo đại viêm lãng. Nham tương lan lộn, sóng nhiệt cuộn cuộn, dung kim tiêu thiết chi uy, đủ để cho đồng dạng kết đan tránh lui tam sát. Đột quang lạc phía dưới, nhìn qua Diệu Quang trong động càng khí thế khủng bố, trong lòng Ngũ Hoa chân nhân mừng rỡ. Lao đầu tu vi càng viên mãn, nếu không phải Bích Thủy các tiện tỳ giám sát, đã có thể xung kích Nguyên Anh đại cảnh. Hắc, lần này lao đầu thế nhưng là hiếm thấy tính sai nàng tế lên Xích Quang Long Yên Lô, đánh ra một đạo lưu ly tiểu đạo sau, trốn vào trong đó. Lao đầu ngươi lần này tính sai, Bích Thủy các cũng không giữ vững linh địa. Chân trần lạc tại trên hắc diệu thạch, Ngũ Hoa chân nhân quạ thanh tóc dài nửa tán, liếc cắm một chi huyết san hô trầm cài tóc, trêu chọc nói, chỉ một ngày. Chỉ một ngày thanh không nhai liền bị môn trung chân nhân tiêu diệt, trong vách núi Bích Thủy các hai vị chân nhân, sáu vị giả đàn tu sĩ, chỉ đi một vị muối lê. Một ngày diệt bầu trời xanh. Cá hồng tử cùng đầu kia bốn cánh vũ xà liên thủ đều không ngăn lại, còn ném đi tài sản tính mệnh. Thú vị, quả thực thú vị. Xích Mi tử trường mi run run, trong tay một khối tam giai hàn thiết, trong chớp mắt bị kim diễm bốc hơi. Là Tiêu Trường Sách phía trước tại môn trung giấu rốt. Không đúng, nếu là hắn có bản lĩnh như vậy, Quảng Thắng cũng sẽ không lưu luyến chút nào, đem tổ sư Đường Đạo thống giao cho Trương Hằng nhất phương giật sao? Hắn trong mắt hơi có kinh ngạc, chợt nhẹ giọng cười nói, môn trung cái này tân nhiệm trưởng môn cũng tệ, cái này Thanh Dương tử phương giật bản lĩnh thật lớn. Chẳng qua sau đó giữ vững thanh không nhai phiền phức không nhỏ, 13 cái tu di dương, Diệp tiểu tử hạ thủ thế nhưng là rất đen. Sách, cùng Thiên Khuyết tử bản sự không có học được, đối với đồng môn ra tay ngoan độc, lại học được cái 12 thành. Đâu chỉ, Bạch Dương Trạch Mây cùng đảo, Bích Thủy các Ngọc Phong tử mời được Bạch Cốt môn Thanh Thủy, Âm Cốt hai vị kết đan chân nhân. Nếu không phải Phương Giật ra tay, Mây cùng đảo chưa hẳn có thể bị cầm xuống. Vũ Hoa chân nhân đôi mắt đẹp lưu chuyển, nói cười yến, trong lúc phất tay mang theo mê người mỹ ý lao đầu, ngươi lần này thế nhưng là xem thường Phương Giật không ý kiến đại cục. Xích Mi tử sắc mặt đạm nhiên, trong tay áo lây ra một khối tam giai hàn thiết, tiếp tục tế luyện, đánh vào bảo cấm. Có Bạch Cốt môn gậy quấy phân heo tại, bọn hắn sẽ thay ta duy trì cân bằng, cất cao chiến tranh độ chấn động. Bất quá Thanh Thủy thì cũng thôi đi, Âm Cốt không phải giả đàn chân nhân, 230 năm nhiều hơn trước đây, còn ăn cựu hàn nhất kiếm. Bây giờ ngưng kết chân đan. Hắn hơi chút do dự, sắc mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Sách, Bạch Cốt môn huyết dưỡng hạn bản sách cùng Hàn Cốt hạn bản sách lưu truyền ngàn năm. Cái này hai đạo truyền thừa tàn khuyết không đầy đủ, thực sự có người có thể tu thành. Hắc, cư cống sư đệ bẩm báo, Âm Cốt chuyên tu thi đạo, tế luyện một cây pháp bảo cấp số vạn hồn tiền, trong tay còn có một tôn trung phẩm pháp bảo phẩm giai minh quan tài pháp bảo. Đấu pháp chi năng đỉnh tiềm, có thể cùng Diêm Hữu Đại Phương giật tương xứng. Ngũ Hoa chân nhân cũng là trong lòng kinh ngạc, một trận chiến này thực sự là kinh hỉ không thiếu. Thi đạo chân nhân sao? Xích Mi tử khẽ gật đầu, mở miệng nói, vậy cũng tốt, đem chiến trường đứng ở thành không này, Bạch Dương Trạch, căn cứ trận mà phòng thủ, môn trung đệ tử cũng có thể ít một chút thương vong. Chính là Vưu sư đệ có chút phiền phức. Phiền phức? Ngũ Hoa chân nhân cười lạnh liên tục, bất mãn nói, đối với tu di dương hạ độc thủ, Bạch Dương Trạch rượu không chân thủy cơ duyên, còn có tôn kia pháp bảo. Cái này Diêm Hữu Đài dám ngăn cản môn trung đại thế, có thể xưng vô pháp vô thiên. Bây giờ phiền phức tới cửa, cũng là hắn một mạch nên chịu. Xích Mi tử cười không nói. Vưu Tích Sơn ra tay ngăn lại Ngọc Nguyên tử, Thiên Cơ Phong một mạch tự nhiên là nhiều chiếm chỗ tốt. Bạch Dương Trạch nội tình so thanh không nhai thâm hậu, cái kia mắt tam giai linh tuyển dựng dục chân thủy, chính là đền bù chi ý, nhưng bây giờ bị Phương Giật lấy đi, hắn cũng không để ý cơ hội cho. Diêm Hữu Đài chắc chắn không được, hắn đối với Thiên Khuyết tử cũng có một giao phó. Phương Giật cũng là căn chính miêu hồng, tổ sư đường dòng chính chân nhân, không phải là ngoại nhân. Có thể đoạt thức ăn trước miệng cọp cầm xuống rượu không chân thủy, là bản lãnh của hắn. Thiên Khuyết tử là lớn chân nhân, vì hắn đột phá hao phí tâm huyết, bản quảng thắng chẳng lẽ không phải như thế. Xích Mi tử hơi chút do dự, từ trong tay áo lấy ra một tôn lưu ly pháp lệnh, đỏ thâm bảo quang hóa thành mờ mịt, tại bốn phía lưu chuyển. Phải cáo chi Vưu Tích Sơn một tiếng, giữa tiểu bối cạnh tranh, hắn xem như trưởng bối, liền chớ có nhúng tay. Tích Sơn sư minh tính tình từ trước đến nay đường hoàng đại khí, ứng sẽ không như thế. Ngũ Hoa chân nhân mở miệng nói. Xích Mi tử đánh ra một đạo pháp quyết, lưu ly pháp lệnh bảo quang đại thịnh, hóa thành một tôn thân hình ưu nhã, cương phong vòng quanh thành vũ linh hạc. Lệ, kèm theo ưu nhã huy giải, thành vũ linh hạc cánh chim bên trên độn không phong chỉ bảo cấm hiện hóa. Đi. Diệu pháp. Thanh hạc ngàn dặm thanh vũ linh hạc chớp mắt biến mất ở huyền dương địa giới. Hắn khẽ gật đầu, mở miệng nói, Ngũ Hoa, Tích Sơn làm thế nào là lựa chọn của hắn. Nhưng xem như huyền dương sơn chi chủ, vi phụ cũng cần duy trì môn trung quý cự, tránh hắn lấy lớn hiếp nhỏ. Diêm Hữu Đài cùng Phương Giật lại như thế nào tranh đoạt? Bất quá hai vị kết đan sơ kỳ chân nhân, tiểu bối tranh phong, vì huyền dương truyền thừa kế, người có khả năng lên, kẻ bại phía dưới. Chương 760 thi đạo linh thực vào tay, triệu tập tu sĩ. 2. Chương 760 thi đạo linh thực vào tay, triệu tập tu sĩ. 2. Sự tình như vậy, Thiên Quyết trải qua, Quảng Thắng trải qua, vi phụ cũng là trải qua. Nhưng Tích Sơn nhúng tay, cái này khái niệm liền rất là khác biệt, chạm đến môn trung đấu mà không phá danh giới cuối cùng. Xích Mi tử khẽ lắc đầu, tâm tư chuyển động. Đáng tiếc, Bích Thủy các tiện tỷ lấy môn trung khí vận phụng dưỡng đốt tâm lưu ly kính, làm ta Huyền Dương Sơn Hỏa đạo chân nhân tu hành cực kỳ thận trọng. Vũ Hoa tư chất không kém, nhưng có ta che chở, trên con đường tu hành xuôi gió xuôi nước, nhưng cuối cùng thiếu đi lịch luyện, tu vi có thừa, tâm tính không được tốt. Một tuần sau đó, Đại Vân, Thiên Bạc Hồ, đầm nước liên miên bất tuyệt. Một đạo xanh thảm thủy quang sông lên trời không, che khuất bầu trời, ngang dọc mấy trăm dặm, mưa to liên miên. Thanh không ngai phá, Ngư Hồng Tử vẫn lạc Huyền Dương Sơn Phương Giật chi thủ. Bạch Dương Trạch bên trong mây cùng đảo băng liệt, nếu không phải Bạch Cốt môn Thanh Thủy, Âm Cốt đúng tay, Huyền Trì, Ngọc Phong Tử ít nhất phải có một vị bị Diêm Hữu Đài lưu lại. Ngọc Yên Tử tóc đen áo choàng, làn da tinh lịch sáng long lanh, quanh thân khí thế như mênh mông hải uyên, thâm bất khả trắc. Thanh Dương Tử Phương Giật, còn có Thiên Cơ Phong Diêm Hữu Đài, chẳng lẽ Thiên Khuyết Tử lại có tính toán kế? Nàng mắt phượng híp lại, không giận tự uy, hơi chút châm trước biến mất ở trong động phủ. Thiếu Khuynh, Ngọc Yên Tử xuất hiện lần nữa, đã tại trong Bích Thủy Các quan vận trên đài. Toàn thân lấy thông linh cổ ngọc điêu khắc pháp đài trung bảy tầng, trải rộng huyền diệu đường vân. Đốt tâm lưu ly kính phun ra nuốt vào mờ mịt, trôi nổi tại đang bên trong. Diệu pháp, lưu ly quan vận. Như suối trong róc rách trên đá trôi, xanh thảm pháp lực nổi lên kim ngọc thanh âm, bị Ngọc Yên Tử rót vào đốt tâm lưu ly trong kính. Bảo kính huyền quang đại phóng, Bích Thủy Các khí vận bị thu lấy Bích Thủy Các vi tôn, diễn hóa một quyển Đại Vân Chư Tông khí vận đồ. Mênh mông khí vận mắt trần có thể thấy hao tổn, phát họa ra dãy núi liên miên, cổ hà dậy sóng. Đại Vân phía tây, thủy quang phát họa hồ nước liên miên, diễn hóa đầm nước, linh đảo, lấy Bích Thủy Các vi tôn. Phương Nam nhưng là một đầu kéo dài khoáng mạch, xem như thiên đao ổ trần gia đại bản doanh. Sau đó tà âm vòng quanh hợp hoàn tông, âm khí vần quanh, tĩnh mịch không hiểu bạch cốt môn. Ngọc Yên Tử mắt quang đều lướt qua, lạc tại Đại Vân tu tiên giới phía bắc, cùng Tố Độ Sơn láng giềng chỗ. Huyền Dương Sơn khí thế giống như lại nhận, trấn áp bát phương. Trong tay nàng pháp quyết biến hóa, đốt tâm lưu ly kính bên trên quan vận động căn hai đạo bảo cấm hiện hóa. Ân. Huyền Dương Sơn khí vận so với vàng quảng thắng tọa hóa, khí vận có chỗ tăng trưởng. Nhưng Ngọc Yên Tử ngũ chỉ phất qua, tại trong hạo nhật ẩn ẩn phát giác hai đạo dị tượng, lóe lên một cái rồi biến mất. Một tôn thiên cơ bắt quái bên cạnh chuyển động, ngân sắc linh quang lưu chuyển trấn áp bát phương. Một đóa lục phẩm thanh liên nở rộ, chập chân ở giữa mùi thuốc vần quanh, diễn hóa phỉ thúy linh quang. Thiên cơ phong diêm hữu đài ngũ cực phong phương giật. Thật thâm hậu khí vận, so với môn trung diệu vận, Vân Tuệ chỉ kém bên trên một bậc. Nếu là tiễn đưa hai người này lên đường, liền có thể đánh gãy đi Huyền Dương lên núi ít nhất 200 năm khí vận. Ngọc Yên Tử tim đập thình thịch. Đi. Nàng không làm mảy may do dự, hóa thành một đạo miểu miểu thủy quang bắn ra. Bích Thủy Các hai vị tu sĩ ngưng kết kim đan, nhưng Huyền Dương Sơn Diêm Hữu Đại Phương Giật cũng là không kém. Cái trước chính là tam giai trung phẩm thiên cơ sư, cái sau một ngày diệt bầu trời xanh, dù cho có chân nhân giúp đỡ, cũng là để cho trong nội tâm nàng sát ý lâm nhiên. Miểu miểu độn quang phong chỉ công tắc, rời đi thiên bạc hồ, hướng thanh không ngai phương hướng bắn nhanh mà đi. Ngọc Yên Tử đạo hữu dừng bước. Gián mua tu sĩ chống một mặt, mí mắt kéo đứng thẳng, đặt lên tinh quang ngăn trở miểu miểu độn quang đường đi. Thiên quyết tử. Ngọc Yên Tử sắc mặt nghiêm trọng, thế lên dầu hải phiên thiên kỳ, xanh thẳm mặt cờ lan lộn, mênh mông pháp lực tuôn ra, diễn hóa một phương pháp vực. Vũ Tích Sơn nhìn qua cách đó không xa khí thế tăng vọt, thế lên bảo vật chân phái lớn chân nhân, trong lòng chửi bậy, sách, hậu bối này Thanh Dương Tử rất có thể làm, dẫn tới phiền phước, thế nhưng là khó giải quyết vô cùng. Một ngày diệt bầu trời xanh, chém giết một tôn kết đan chân nhân cùng một tôn tam gia yêu vương, khó trách Ngọc Yên Tử không muốn thể diện, xông thẳng thanh không ngai mà đi hằn méo méo trong tay ngọc phủ, trong lòng không hiểu. Diêm Hữu Đài tam giai thượng phẩm rượu không chân thủy đưa tới cửa đều thủ không được. Xem ở sư môn phía trên, bản tọa cuối cùng giúp ngươi một lần. Vũ Tích Sơn sắc mặt nghiêm nghị, trầm trầm nói, Ngọc Yên Tử giữa tiểu bối đấu pháp, chúng ta chớ có nhúng tay manh. Bắt quái phủ văn lưu chuyển, hãn hải sóng lớn đập, ngân sắc gợn sóng cùng xanh thảm linh quang va chạm kịch liệt. Hai người cũng không chiếm được tiện nghi. Ngươi, Ngọc Yên Tử sau lưng bảo kỳ lan lộn, sâu xa nói, hy vọng tiên khuyết tử nhớ kỹ hôm nay lời nói, tiểu bối ở giữa đấu pháp, người ta đều không cần nhúng tay dư âm lượn lờ, gặp đại sự không thành. Ngọc Yên Tử cũng không có chút do dự, hóa thành xanh thảm linh quang bỏ chạy sân môn. Cầm trong tay hai vị kim đan chân nhân, dù cho không thể lấy lớn hiếp nhỏ, tối đa đối với Vân Tuệ, Diệu Vận hai vị kim đan chân nhân, củng cố tu vi. Quả thật, sư tôn lời nói không sai, Ngọc Yên Tử cẩn thận quá mức. Vũ Tích Sơn tay nâng Chu Thiên Bắt Quái Đồ, tinh huy vẩn quanh phía dưới, đánh ra một đạo ngọc phủ. Thiên cơ phong tại thanh không nhai phủ cận, còn có một chỗ ám tử, Diêm Hữu Đài đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Nếu là bại một lần lại bại, giản dương bí cảnh lớn nhất cơ duyên, liền không có quan hệ gì với ngươi. Thanh không nhai. Đáy vực, dậm dạp xả văn trong rừng cây, mây mù nhiễu. Đến. Cũng không biết cái này Huyền Dương Sơn chân nhân triệu tập chuyện gì, ta Thanh Thủy Khe Hoàng gia gia tiểu nghiệp tiểu. Đã cho cung phụng, sao còn triệu tập chúng ta trúc cơ tu sĩ? Một vị người mặc bích sắc tơ lụa pháp y liễu, chân đạp ra hiệu giày tu sĩ to con, cẩn thận từng ly từng tí bước vào trong rừng. Hoàng Mạnh Đạt tế lên một mặt thạch đột, sắc mặt đề phòng, chậm rãi bước vào trong rừng. Thiếu huynh. Hoàng Mạnh Đạt hai mắt tỏa sáng, nhìn qua trong rừng đất trống, một vòng đèn lưu ly hóa thành trăng sáng treo cao. Hắn nhìn qua hơn 10 vị người quen biết cũ, thấp nhất cũng là trúc cơ sơ kỳ tu vi, một phương gia tộc chi tổ. Đám người hoặc ngồi xếp bằng, trong tay chàng hạt chuyển động, hoặc dựa vào cổ một phía trên, nhắm mắt dưỡng thần, hoặc là nâng một ngụm đan lô, không biết tại suy nghĩ chuyện gì. Nhưng đều không ngoại lệ, đều là sắc mặt nghiêm trọng, mang theo sầu khổ. Mạnh Đạt đạo hữu cuối cùng đã tới. Ngồi xếp bằng áo xám lao giả cầm trong tay chàng hạt, chậm rãi mở ra nhắm chặt hai mắt, trúc cơ 9 tầng tu vi triển lộ không bỏ sót. Bây giờ thanh không nhai phương viên 3 vạn dặm, 13 nhà trúc cơ thế lực đều đến đông đủ. Chư vị nói một chút làm thế nào chứ? Trong cổ lâm yên tĩnh im lặng, Đàm Hành Vân nhìn qua tại chỗ 12 vị tu sĩ, cũng biết riêng phần mình cố kỵ trong lòng. Kết đan chân nhân vẫn là Huyền Dương Sơn kết đan chân nhân hạ xuống pháp chỉ. Tại chỗ tu sĩ toàn tộc tài sản tính mệnh vào một thân, người nào dám phản kháng? Thôi, tất nhiên các vị đạo hữu lẫn nhau đều không tín nhiệm, vậy bọn ta dựa theo quy củ cũ, ý pháp khế, làm tiếp thương lượng. Hắn vất ống tay áo một cái, một quyển kim sắc gợn sóng vòng quanh pháp khế bày ra, từng đạo luật sách khắc dấu kỳ bên trên. Một tôn ngọc thạch núi cổ ấn ký lạc phía dưới, Đàm Hành Vân con mắt híp lại, chư vị mời A Hoàng Mạnh Đạt do dự một chút, thấy mọi người đều lạc phía dưới phát ấn, trong lòng than nhỏ, mập mạp năm ngón tay chụp lại. Màu xanh thẳm thanh thủy khe ấn ký lạc phía dưới. Ông 13 mai pháp khí hội tụ, hóa thành pháp ấn lạc phía dưới. Âm thanh khàn khàn âm vang lên. Các vị đạo hữu pháp khí đã ký kết, chúng ta nói thoải mái. lão phu mục đích chỉ có một cái, không thể để cho Thanh Không Nhai khư khư cố chấp, tiếp tục đối với chúng ta hút máu. Hôm sau, đại nhật treo cao, sườn núi thân đột ngột từ mặt đất mọc lên, cao vút trong mây, đỉnh núi tu sĩ lui tới thường xuyên, từng toa các loại phi thuyền, cổ lâu, la bàn chờ phi độn pháp khí lạc phía dưới. Nội thành, Hán Hải lâu. Vân Đài bên trên phương giật mở hai mắt ra, thấp giọng lẩm bẩm nói: "Đến đông đủ, vậy thì bắt đầu a ken." Ken, ken. Hắn thon dài năm ngón tay đánh ra một đạo linh quang, du dương tiếng chuông vang vọng cổ nhai trên dưới. Đỏ, cho, trắng, tím, thanh. Mười màu linh quang đàn sen sinh huy, hoàng mạnh đạn, đàm hành vân, ngọc thanh sam. Phương biên ba vạn dặm tu sĩ, phàm là tiếp vào mời tu sĩ, đều đến đông đủ, không một bỏ sót.